Chương 1046 Tuyệt thế đại hùng, thánh nhân đẫm máu, chương 1046 Tuyệt thế đại hùng, thánh nhân đẫm máu. Tiên nhân đạo phủ. Lây dính tiên nhân khí tức kỳ thạch. Khó trách bất phàm như thế, lại có tiên khí lở lở. Dưới đài lập tức sôi trào, vô số tu sĩ đỏ ngầu cả mắt. Tiên, đó là so đại đế càng thêm mở mị tồn tại trong truyền thuyết, từ xưa đến nay, vẫn chưa từng nghe nói có tiên, cùng tiên chữ dính dáng đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là nghịch tiên chí bảo. Tô Thiên Mị rất hài lòng loại hiệu quả này, tiếp tục tăng thêm thẻ đánh bạc, trải qua ta lầu mấy vị nguyên thuật tông sư lấy bí pháp cảm ứng, khối đá này nội bộ đạo vận do trời sinh, sinh mệnh tinh khí như biển giống như triều, càng ẩn có một tí bất hủy bất diệt linh tính. Phòng đoán trong đó, có thể tích chứa cùng bất tử thần dược mấy người tương quan kinh thế kỳ chân. Nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói, tiên nhân thạch, giá khởi điểm, 2 vạn khối thần nguyên. 23000 khối, Hải Thần Điện Hải Thần đem trước tiên ra giá, tiếng như sóng lớn. 28000 khối. Thanh Long cổ quốc thần chủ không yếu thế chút nào, long uy ẩn hiện. 3 vạn. Thương Hải Thiên môn phó môn chủ âm thanh băng lãnh. Giá cả trong nháy mắt đột phá 2 vạn đại quan, hơn nữa kéo lên tốc độ không chút nào giảm, đỉnh tiêm các đại lão cơ hồ toàn bộ đều đứng lên, ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa. Chiến Vương Thế Gia lão Chiến Vương vừa mới được thánh dược, cũng không ra giá, còn có cuối cùng Thanh Đồng Tiên Điện áp trụ, còn không, có ra sân, cầm xuống một khối đã có thể. 3 vạn 3. Thiên Bảo Thượng Tông trưởng lão cắn răng theo vào. 3 vạn 5000 khối thần nguyên. Một cái băng lãnh mà tràn ngập không thể nghi ngờ ý vị âm thanh, trực tiếp đem giá cả đẩy tới một cái làm cho người hít thở không thông độ cao. Ra ra chính là vị kia Thánh Thiên giáo sứ giả, quanh người hắn thánh quang lượn lờ, ánh mắt bế nễ, tựa hồ nắm chắc phần thắng. Cái giá tiền này, làm cho cả thạch phường trong nháy mắt trì trệ. 3 vạn 5000 khối thần nguyên, đây đã là một cái đủ để cho đỉnh cấp thế lực đều có chút đau lòng con số. Thiên Bảo Thượng Tông, Thanh Long cổ quốc nhóm thế lực đại biểu sắc mặt tái xanh, bờ môi nhúc nhích, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. 3 vạn 5000 thần nguyên, lần thứ nhất, lần thứ hai. Thành giao, chúc mừng Thánh Thiên dạy, đập đến khối này tiên nhân thạch. Tô Thiên Mị gõ truy, đôi mắt đẹp tỏa sáng tài năng. Thánh Thiên giáo sứ giả trên mặt khó mà ức chế lộ ra hưng phấn cùng nụ cười tự tin. Hắn cất cao giọng nói, "Tô đạo hữu, không cần hỏi thăm, trước mặt mọi người giải thạch, để cho các vị đạo hữu tất cả xem một chút, ta Thánh Thiên dạy vận đạo, khối thứ hai kỳ thạch có thể ra thánh dược, ta khối này nguồn gốc từ tiên nhân động phủ kỳ thạch, nhất định có thể mở ra kinh thế tiên chân." Niềm tin của hắn bạo tăng, trong đầu phảng phất đã thấy thánh giáo thu được tiên nhân bảo vật, vì vậy mà thực lực tăng vọt chẳng cảnh. Vạn Bảo lâu vị kia cắt đá đại sư lần nữa tiến lên, thần sắc so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Quanh hắn nhiễu tiên nhân thạch đi chín vòng, hai tay đánh ra vô số huyền ảo phát ấn, lông mày lại càng nhíu càng chặt. Đá này đạo vận nhìn như an lành, thật sự quyết định muốn cắt, chỗ sâu lại cho hắn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác quỷ dị. "Đại sư, xin động thủ a." Thánh Thiên giáo sứ giả thúc giục nói. Cắt đá đại sư lý do cẩn thận, để cho chính giữa bệ đá đại trận sớm kích hoạt. Hắn lần nữa cầm lấy ngọc đao, so giải thiên nguyên thạch lúc càng thêm cẩn thận, đao quang như tơ, một chút bóc ra cái kia cựu thải ra đá. Ra đá chóc từng mảng, lộ ra cũng không phải là thần nguyên, mà là một loại trắng toát, ôn nhuận như ngọc bằng đá. Theo ra đá càng lột càng nhiều, cái kia cỗ tưởng hòa tiên khí càng nồng đậm, thậm chí dẫn động ba hoa thiên địa dị tượng, trong hư không phảng phất có tiên nữ hư ảnh nhẹ nhàng nhảy múa. Điềm lành, quả nhiên là tiên gia bảo vật. Có người kinh hô. Thánh Thiên giáo sứ giả nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Sở Giang cách rất xa, nhìn về phía trung ương bệ đá khối kia tiên nhân thạch, hắn đã vừa mới dùng mặt ngoài quét hình qua, vẫn là ngàn vạn năm tiên thọ trở lên. Nhưng vào lúc này, Sở Giang ẩn ẩn cảm thấy một cỗ bất an, thể nội chấn ma lệnh phát sinh rung mạnh, hắn lập tức lui lại mấy bước. Nhưng mà, một giây sau, đại sư một đao cuối cùng cắt về phía thạch tâm sáng chói nhất nguồn sáng một chớp mắt kia. Giang giác. Một tiếng nhẹ lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn từ thạch tâm truyền ra. Ngay sau đó, cái kia cỗ tưởng hòa tiên khí chợt tiêu thất, thay vào đó là một cỗ băng lãnh, tĩnh mịch, tràn đầy vạn cổ tang thương cùng ngập trời oán độc khí tức khủng bố, giống như ngủ say mấy chục vạn năm thái cổ hung ma chợt thức tỉnh. Ầm ầm. Toàn bộ thạch phường kịch liệt chấn động, mặt đất nứt ra giống mạng nhện khe hở. Tất cả tu sĩ, vô luận tu vi cao thấp, trái tim đều tựa như bị một cái vô hình cự thủ hung hăng nắm lấy. Thần Vương cảnh trở xuống tu sĩ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, vong hồn đại mạo. Không tốt, mau lui lại. Cắt đá đại sư sắc mặt kỳ biến, khàn giọng giống to, thân hình nhanh lùi lại. Nhưng đã chậm. Oanh, ba. Cả khối tiên nhân thạch đột nhiên nổ tung, mảnh đá bay tán loạn bên trong, một đoàn không cách nào hình dung vặn vẹo bóng đen phóng lên trời. Nó không có cố định hình thái, phản phất từ vô số oan hồn, bể tan cảnh pháp tắc cùng mục nát tiên đạo phù văn dây dưa mà thành. Ở trung tâm, một đôi tinh hồng như máu, tràn đầy đối sinh linh mức cao nhất căm hận tụ đồng, chợt mở ra. Giống ba. Một tiếng phi nhân phi quỷ, xé rách thần hồn gào thét rung động thiên địa, kinh khủng sóng âm hỗn hợp có như thực chất đen như mực ma khí, giống như hủy diệt triều tịch, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bá phủ. Phốc, phốc, phốc. Cách bệ đá gần nhất mấy chục tên tu sĩ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, hộ thể thần quang giống như giấy giống như phá thoái, nhục thân trong nháy mắt bị ma khí ăn mòn, tan rã, hóa thành huyết vụ đầy trời, liền nguyên thần đều bị thôn phệ. Một vị trong đó đến chuẩn thánh nhị trọng đại giáo trưởng lão, tế ra chuẩn thánh binh muốn ngăn cản, kết quả ngay cả nửa hơi cũng không có kiên trì, ngay tại chỗ nổ tung. Ông trời của ta, cắt ra đại hung vật, chạy mau. Hoảng sợ âm thanh triệt để tứ phương. Chấn. Bên trong hư không vang lên một đạo nghiêm nghị. Ông. Thạch phương bốn cái bàn long thạch trụ bộc phát ra trước nay chưa có tia sáng, cán điêu khắc cổ lão long văn phảng phất sống lại, phát ra chấn thiên long âm. So trước đó phức tạp huyền ảo gấp trăm lần pháp tắc thần văn trong nháy mắt sáng lên, xen lẫn thành một tấm bao phủ thiên địa kim sắc lưới lớn phía trên có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, có hỗn độn khí tức chìm nổi, tản mát ra bàng bạc thánh uy. Đây là thạch phương thủ hộ đại trận, chuyên môn ứng đối có thể phát sinh dị biến. Nhưng mà ma ảnh kia hung uy ngập trời, nó đỏ tươi thụ đồng bắn ra hai đạo hủy diệt huyết quang, hung hăng đánh vào lồng ánh sáng phía trên. Giang giác. Vâng. Đủ để ngăn chặn thánh nhân công kích thủ hộ đại trận, tiện tiện phát ra không chịu nổi gánh nặng chu chéo, trận cơ xuất hiện đại lượng vết rách. Chủ trì trận pháp mấy vị vạn bảo lâu chuẩn thánh trưởng lão cùng nhau phun máu bay ngược ra ngoài. Ma ảnh tàn phá bừa bãi, ma khí những nơi đi qua, không gian vặn vẹo băng liệt, tia sáng chôn vùi, nó điên cuồng cắn nuốt tại chỗ tu sĩ sinh mệnh tinh hoa cùng thần hồn, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Nghiệt trướng, chớ có cản rỡ. Một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến, sâu trong hư không, một đạo cấp thánh nhân khí tức phóng lên trời, một cái từ tịnh hóa chi quang ngưng tụ đại thủ xé rách hư không, hung hăng chụp vào cái kia ma vật. Động thủ, ngăn trở nó. Hải thần đem quay mắt, kinh sợ một tiếng, hiện hóa hải thần pháp tướng, tam xoa kích khuấy động vô biên đại dương mênh mông phát tác, hóa thành một đầu gào thét thủy chi thần long. Thanh long liệt tiên. Thanh long quốc chủ hóa thân thanh sắc thiên long, long chảo xé rách hư không, chụp vào tà vật hải tâm. Chiến vương quyền. Lao chiến vương râu tóc đều dựng, đấm ra một quyền, quyền ý nối liền trời đất. Thánh quang tài quyết. Thánh thiên giáo sứ giả tế ra thập tự thanh khí, nở rộ vô lượng thanh quang, giống như thiên sử thẩm phán. Hai ba vị thánh nhân đại năng nén giận ra tay, cộng thêm năm, sáu tôn chuẩn thánh đỉnh phong, thần lực ngập trời, pháp tác sôi trào, đủ loại kinh thế thần thông đem vùng hư không kia triệt để đánh nổ, kia sáng che mất hết thảy. Chương 1047 Thái cổ vương tộc, đoạn thần tộc. Chương 1047 Thái cổ vương tộc, đoạn thần tộc. Nhưng sau một khắc, suy, rồi rồi, ma ảnh kia phát ra cổ thần giới nói nhỏ, tinh hồng thụ đồng bên trong bắn ra hai đạo quấn quanh lấy phá toái tiên đạo pháp tác hủy diệt huyết quang. Huyết quang lướt qua, tinh hóa đại thủ giải thể, hải thần đem thủy long chu chéo tán loạn, tam xoa kích bắn bay. Thanh long quốc chủ long chảo bị tận gốc chặt đứt, huyết vẩy trường không, lao chiến vương vô địch quyền ý bị huyết quang chấn áp, lui lại vài chục bước. Thanh quang thập tự giá tức thì bị ô hế huyết quang ăn mòn, trong nháy mắt tạm đạm, hiện đầy vết rách, gần như vỡ nát. Phốc phốc phốc. Khác mấy tôn chuẩn thánh đỉnh phong đồng thời phun ra mang theo nội tạng khối vụn máu tươi, thân hình giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đụng nát vô số cung huyết, khí tức trong nháy mắt hể vải tới cực điểm. Vẹn vẹn nhất kích, bại thánh, đánh cho tàn phế chuẩn thánh đỉnh phong. Song vô số tu sĩ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, liền lao chiến vương bực này lâu năm thánh nhân đều không phải địch, ai còn có thể ngăn được tôn này kinh thế ma vật? Vạn bảo lâu sắc mặt người đại biến, cái này sinh linh khủng bố xuất thế, thậm chí ngay cả cấp độ đại năng nhân vật đều không chấn áp được hắn. Tiếp tục như vậy nữa, cái này thạch phường sợ là muốn bị hắn hủy đi cái nháo nhẹ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, có thể so với nhân gian luyện ngục, liền xem như chuẩn thánh cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, không ngừng có người bị ma khí cuốn đi, hoặc bị chùm sáng màu đỏ ngòm xuyên thủng. Toàn trường lâm vào hỗn loạn tương mừng cùng tuyệt vọng. Ông. Đúng lúc này, toàn bộ ngày khuyết đảo đột nhiên kịch liệt chấn động, liền vô tận hư không đều đang run sợ, cơ hồ vỡ vụn. Một cỗ kinh khủng vô thượng uy áp từ ngày khuyết đảo chỗ sâu thức tỉnh, cỗ uy áp này áp đảo thánh nhân phía trên. Một đạo mơ hồ không rõ thân ảnh và nóng, phản phất từ vô tận pháp tắc biến thành, từ trong hư vô bước ra một bước. Là Kim Bảo lão tổ, là ngủ say lão tổ thức tỉnh. Có vạn bảo lâu cường giả kích động đến vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, quỳ rạp trên đất. Kim Bảo lão tổ nhìn về phía sinh linh này, sắc mặt biến thành ngưng, cái này lại là đoạ thần nhất tộc vương tộc. Đoạ thần nhất tộc. Nghe thấy lời này, tại chỗ đại năng hít sâu một hơi, đoạ thần nhất tộc xuất từ thái cổ thời đại, là cổ hoàng chí tôn hậu duệ, có thể cùng thiếu niên đại đế tranh phong tồn tại, số lượng vượng mao lân giác, còn không có hoàn toàn trưởng thành, liền bị phong ấn. Nghe thấy lời này, đám người lại độ cả kinh, mẹ nó, lấy ra hỏa còn không có hoàn toàn trưởng thành, liền có thể trấn áp thánh nhân, nếu là tiếp tục tu luyện, không thể bay lên. Cái kia Sa Đoạ Vương tộc phát ra một tiếng sắc bén kêu to, tinh hồng thụ đồng bên trong hung quang tăng vọt, nó cảm nhận được uy hiếp chí mạng, trước tiên phát động công kích. Nó thân thể khổng lồ đống nhiên co vào, hóa thành một đạo cực hạn ngưng luyện hắc ám mũi tên mặt ngoài hiện ra ước vạn trường thống khổ kêu rên oan hồn gương mặt, dẫn động kinh khủng sức mạnh người liền rủa, xé rách hư không, bắn thẳng đến Kim Bảo lão tổ mi tâm. Uy lực một kích này, viễn siêu phía trước công kích, mũi tên chỗ không gian không ngừng chôn vùi trùng sinh, mang theo ăn mòn và pháp, ô hế bản nguyên khí tức khủng bố. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa nhất kích, Kim Bảo lão tổ vẫn như cũ mơ hồ, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía hư không nhẹ nhàng nắm chặt. Ông. Trong chốc lát, ma ảnh hóa thành hắc ám mũi tên phía trước, hư không đột nhiên sụp đổ, vô tận pháp tắc hội tụ, hóa thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng. Cự trường mỗi một đường vân đều tựa như từ bổn nguyên nhất pháp tắc cấu thành, trong lòng bàn tay có nhật nguyệt tinh thần tiêu tan cảnh tượng. Ầm ầm. Hắc ám mũi tên hung hăng đụng vào bàn tay lớn màu vàng nóng lòng bàn tay, mũi tên hơn ức vạn oan hồn phát ra thê lương kêu rên, sức mạnh nguyên rủa điên cuồng ăn mòn kim quang, tính toán ô nhiễm cự trường này. Nhưng mà, bàn tay lớn màu vàng nóng không nhúc nhích tí nào, lòng bàn tay lưu chuyển nhật nguyệt tinh thần chợt ra tốc xoay tròn, bộc phát ra tịnh hóa hết thể tà ma vô lượng kim quang. Sức mạnh nguyên rủa như băng tuyết tan rã, hắc ám mũi tên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ma diệt, tịnh hóa. Ngay cả như vậy, cái này sinh linh khủng bố vẫn không có trước tiên thụ trọng thương. Không hổ là thái cổ vương tộc, chiến lược kinh thiên. Tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi, cái này sinh linh khủng bố lại có thể ngăn trở cổ thánh cự phách công phạt, đơn giản người tiên. Nơi xa, Sở Giang cũng tại quan sát chiến trường, nhìn chăm chú lên song phương đại chiến. Giống. Đoạ thần tộc sinh linh ý thức được công kích từ xa vô hiệu, thân hình bỗng nhiên hư hóa, dung nhập bốn phía bị ma khí ăn mòn hư không. Sau một khắc, lại đồng thời từ bốn phương tám hướng, huyễn hóa ra ngàn vạn đạo chân thực bất hư tà ảnh, mỗi một đạo đều mang bản thể bộ phận uy năng, cầm trong tay từ phá toái pháp tắc ngưng tụ huyết hồng trường mâu, từ tất cả góc độ đâm về Kim Bảo lão tổ, tạo thành tuyệt địa rào sát. Kim Bảo lão tổ thân ảnh vẫn như cũ không động, nhưng quanh người hắn tự nhiên chạy hộ thể đạo quang hơi hơi rung động. Tia sáng có thể đạt được chỗ, vạn pháp thành khoảng không. Cái kia ngàn vạn đạo tà ảnh, giống như bại lộ tại dưới ánh nắng chứa chan bờ biển, liên tiếp không ngừng phốc phốc vỡ vụn, tính cả bọn chúng đâm ra tội ác chi mâu, cùng nhau hóa thành hư vô. Tà linh dung nhập hư không bản thể bị ngạnh sinh sinh bước ra, khí tức lại suy ba phần. Hoa, phúc, xá. Đoạ thần tộc sinh linh triệt để điên cuồng, tinh hồng thụ đồng chạy xuống hai đạo máu đen, nó thiêu đốt bộ phận bản nguyên, thi triển nguyên rủa, nó há mồm phun ra một đạo mờ mờ khí lưu, đạo này khí lưu nhìn như chậm chạp, những nơi đi qua, không gian, tia sáng, năng lượng, thậm chí pháp tắc bản thân cũng bắt đầu vô thanh vô tức quy về tịch diệt, hóa thành nguyên thủy nhất hạt. Một cách này, để cho mấy vị vừa mới điệp huyết đại năng dùng mình, cảm giác tự thân tồn tại đều muốn bị xóa đi. Dù cho chiến trường đã bị cổ thánh cảnh vĩ lực phong tỏa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được bên trong chiến trường cái kia cỗ kinh khủng ba động. Kim Bảo lão tổ thân ảnh mơ hồ hơi nghiêng về phía trước, hướng về phía đạo kia tịch diệt khí lưu, nhẹ nhàng thổi thở một hơi. Hô, khẩu khí này lúc đầu yếu ớt, ra miệng sau đó, nhưng trong nháy mắt hóa thành bao phủ bát hoang hỗn loạn phong bạo. Phong bạo bên trong, địa thủy hỏa phong diễn hóa, nhiều loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hoàn mỹ giao dung, rọi rửa hướng đạo kia tịch diệt khí lưu. Ầm ầm, hai loại cực hạn thánh đạo pháp tắc điên cuồng va chạm, chôn vùi. Một loại làm cho tất cả mọi người thần hồn muốn nứt ma diệt thanh âm vang lên. Hỗn loạn phong bạo càng hơn một bậc, tiêu diệt nguyên rủa, dư ba hung hăng rọi rửa ở đối phương bản thể phía trên. À, đoạ thần tộc sinh linh phát ra thê lương tới cực điểm kêu thảm, thân thể bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, khói đen đưa ra, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Nó tinh hồng thụ đồng bên trong thoáng qua một tia ngân lệ, lại trực tiếp dẫn nổ tự thân gần nửa bản nguyên. Oeng! Một hồi hủy diệt tính hắc ám nổ tung lấy nó làm trung tâm khuyết tán ra, uy lực viễn siêu phía trước bất luận cái gì nhất kích, tính toán nổ tung Kim Bảo lão tổ giam cầm. Một giây sau, Kim Bảo lão tổ nâng tay phải lên ngón trỏ, lăng không vẽ một cái kim sắc vòng sáng, trong nháy mắt bao lại cái kia hủy diệt tính hắc ám nổ tung. Vòng sáng hướng vào phía trong co rụt lại, càng đem cái kia đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, cưỡng ép áp xúc trở thành một quả lớn chừng quả đấm hạt châu màu đen, sau đó kim quang lóe lên, hạt châu liền chôn vùi vào vô hình. Mà liền tại Kim Bảo lão tổ hóa giải nổ tung trong nháy mắt này, cái kia tà linh phát giác không đúng, lập tức lấy thụ động phá vỡ không gian. Mau ngăn cản hắn, hắn tại phá vỡ hư không, tiến hành bước nhảy không gian. Bảy trận. Vạn Bảo lâu cuối cùng phó lầu chủ trúc biết thu, Lao Chiến Vương, Hải Thần Điện giáp biển thần tướng, đồng loạt ra tay, chặn đánh vỡ vụn khải hư không chi môn. Nhưng một giây sau, hắn liền ly kỳ tiêu thất, từ phong cấm không gian, bước vào phía ngoài hư không chi môn, hoàn toàn biến mất. Đáng chết, truy. Sinh linh này đã bị đánh cho tàn phế, tất nhiên chạy không xa, đây là tốt nhất tiêu diệt nó cơ hội. Không thể để cho cái này thái cổ vương tộc rời đi, bằng không nhất định sinh mầm thai vạn. Mấy tôn thánh cảnh đại năng, liên thủ truy kích, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Chương 1048 kết quả, Hoang Thiên Bí Tàng mở ra, chương 1048 kết quả, Hoang Thiên Bí Tàng mở ra. Kim Bảo lão tổ liên hợp Lao Chiến Vương, Hải Thần Tương mấy vị thánh cảnh đại năng sẽ rách hư không, truy kích cái kia trọng thương trốn chui đoạ thần tộc vương tộc mà đi, lưu lại đám người đứng ngoài xem tĩnh mịch phòng đấu giá. Thật lâu, cái kia làm cho người hít thở không thông thánh đạo thiên uy mới chậm rãi tan đi, nhưng tràn ngập trong không khí rung động cùng sợ hãi, lại thật lâu không cách nào lắng lại. Ai cũng không nghĩ tới, một hồi đấu giá hội sẽ phát triển đến kết cục này. Dĩ vãng cũng cắt ra qua hung vật, nhưng cơ bản đều là thần vương, chuẩn thánh cấp độ, bị dễ dàng trấn áp. Một lần này sinh linh, quá mức đáng sợ. Liền Lao Chiến Vương, Thanh Long Quốc chủ bọn hắn liên thủ, đều bị nhất kích trọng thương, nếu không phải Kim Bảo lão tổ kịp thời thức tỉnh, hậu quả khó mà lường được. Đây chính là cổ thánh vai sao? Pháp tắc như biển, luân xuất pháp thủy, đơn giản giống như thần minh lâm thế. Cổ thánh còn như vậy, trong truyền thuyết kia nhân đạo tuyệt đỉnh, đại thánh, lại nên cỡ nào phong thái? Chỉ sợ thật sự có hái trăng bắt sao, nghịch chuyển càn khôn vô thượng vĩ lực đi. Vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, lòng vẫn còn sợ hãi nghị luận, hôm nay thấy, triệt để lật đổ bọn hắn nhận thức. Nếu không phải cái này sinh linh cùng bố, bọn hắn cả một đời đều khó có khả năng nhìn thấy cổ thánh cấp tồn tại. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu càng là tâm thần phấn động, vừa cảm giác tự thân nhỏ bé, lại đối cái kia vô thượng cảnh giới sinh ra hướng tới. Mà giờ khắc này, khó chịu nhất, không gì bằng thánh thiên dạy sứ giả. Sắc mặt hắn xanh xám, lồng ngực chập trùng kịch liệt, gắt gao nắm chặt nắm đấm, quanh thân tản ra áp suất thấp cơ hồ muốn ngưng kết thành băng. Hắn thánh thiên dạy hao tốn hơn 3 vạn khối thần nguyên giá trên trời, lại vỗ ra một tôn suýt nữa đem tất cả người đều chôn vùi thái cổ hung linh, quả thực là bệnh thiếu máu. Hơn 3 vạn thần nguyên. Hơn 3 vạn thần nguyên a. Nội tâm của hắn đang điên cuồng gào thét, cảm giác trái tim đều đang chảy máu, cái này mẹ nó cái quỷ gì vật khí? Ai, lần này, thánh thiên dạy thiệt tỏi lớn, nhiều như vậy thần nguyên, đổ xuống sông xuống biển. Chẳng lẽ là Lao Chiến Vương đem thánh thiên dạy vận khí hút sạch? Đám người khe khẽ thở dài. Nơi xa, Sở Giang đứng chắp tay, nhìn lúc trước đại chiến hư không, ánh mắt thâm thúy, mặt ngoài cảm ứng, chỉ có thể xác định vật liệu đá nội hàm chi vật đẳng cấp, lại không cách nào phân biệt là kinh thiên cơ duyên vẫn là tuyệt thế hung vật. Dù sao, không phải ai cũng giống như Vạn Bảo lâu bực này khóa vực cự đầu, có cổ thánh tọa chấn, nhưng biến nguy thành an. Nếu là bình thường thế lực, lấy về cắt ra bực này vật liệu đá, toàn bộ thế lực sợ là muốn bị diệt môn. Khó trách những cái kia lai lịch bất phàm vật liệu đá, phần lớn lựa chọn tại nội tỉnh thâm hậu thạch phường trước mặt mọi người tiến hành, không chỉ là vì dương danh, càng là vì dựa thế tị hiểm. Lúc này, Tô Thiên Mị đã một lần nữa chỉnh lý tốt dung nhan. Nàng phi thăng đến giữa không trung, âm thanh truyền khắp toàn trường, "Chư vị quý khách, hôm nay biến cố đột phát, đúng là ta Vạn Bảo lâu đoàn trước không bằng. Vì an toàn cân nhắc, lần này đấu giá hội tạm dừng. Cuối cùng một khối cấm khu kỳ thạch tạm thi hành phong tổn, chờ tổng bộ ước định sau lại đi xử lý. Mà sớm định ra cuối cùng áp trục chi vật, liên quan tới thanh đồng tiên điện manh mối đấu giá, đem chọn ngày cái khác thông chi." Đám người nghe vậy, mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng cũng hiểu Vạn Bảo lâu quyết định. Chuyện hôm nay quá mức dọa người, nếu lại ra biến cố, dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Thế là, các phương thế lực mang phức tạp tâm tình, bắt đầu lần lượt rút lui, nhưng nghị luận tiêu điểm đã hoàn toàn từ vật phẩm đấu giá chuyển tới tôn kia đoạn thần tộc sinh linh cùng mấy vị đại năng truy kích kết quả bên trên. Sở Giang cũng cùng Phó Vân Huyên lặng yên rời đi, trở về Thiên Thần Học Viện. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ Bách Thánh Thành thậm chí hoang vực ánh mắt đều tập trung ở trận kia kinh thế truy kích kết quả bên trên. Vô số tu sĩ trà dư tử hậu đều đang suy đoán, nghị luận. Các ngươi nói, mấy vị cổ thánh đại nhân liên thủ có thể lưu lại tôn kia hung vật sao? Nhất định có thể. Sinh linh kia tuy mạnh, nhưng đã bị Kim Bảo Lão Tổ trọng thương, làm sao có thể trốn qua mấy vị thánh nhân truy sát? Khó nói. Đây chính là Đoạ Thần Vương tộc, thái cổ thời đại kinh khủng nhất huyết mạch một trong, thủ đoạn bảo mệnh tất nhiên tầng tầng lớp lớp. Tốt nhất có thể đem triệt để diệt sát, bằng không lấy cỡ này hung vật có thù tất báo, sau này khôi phục lại, nhất định là một hồi ngập trời hạo kiếp. Liên tiếp mấy ngày không có kết quả. Trong đó khẩn trương nhất, không gì bằng Chiến Vương Thế Gia cùng Hải Thần Điện. Chiến Vương Thế Gia trên dưới lo lắng, lão Chiến Vương là gia tộc Định Hải Thần Châm, nếu là ở trong truy kích có chỗ sơ suất, thậm chí vẫn lạc, đối Chiến Vương Thế Gia chính là không cách nào tiếp nhận đả kích. Hải Thần Điện cũng là như thế, một tôn hải thần tương thiệt hại, đối với Vô Tận Hải mà nói cũng là thương cân độ cốt. Tại cháy bỏng trong khi chờ đợi, lại là 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày thứ tư, một cái thạch phá thiên kinh tin tức, cuối cùng từ Vạn Bảo Lâu truyền ra, đồng thời bằng tốc độ kinh người bao phủ tứ phương. Truy kích thất bại. Liên hiệp Vạn Bảo Lâu, Hải Thần Điện, thậm chí thỉnh động chấn ngục thánh địa cường giả, xuất động 8-9 kiện thánh binh, bố trí xuống thiên la địa võng, kết quả vẫn như cũng bị tôn kia đoạn thần tộc vương tộc sinh linh đào thoát. Tin tức truyền ra, cả thế gian xôn xao. Làm sao có thể? Mấy vị thánh nhân, còn có cổ thánh tăng thêm gần 10 cái thánh binh, vậy mà không để lại một tôn trọng thương hung vật. Cái này Đoạ Thần Vương tộc, kinh khủng như vậy, nó bảo mệnh năng lực cũng quá nghịch thiên a. Nghe nói nó thiêu đốt một loại nào đó cấm kỵ bản nguyên, thi triển một loại đến từ Táng Tiên Cao Nguyên quỷ dị bí thuật, sáp nhập vào Vô Tận Hư Không loạn lưu chỗ sâu, khó mà truy tung. Xong, thả hổ về rừng, vô cùng hậu hoạn a. Có người buồn lo đạo. Cuối cùng, thánh nhân quay về, lần này truy kích cũng không thánh nhân vẫn lạc, mấy vị đại năng tuy có một chút hao tổn, nhưng đều không trở ngại. Cái này cuối cùng để cho Chiến Vương Thế Gia cùng Hải Thần Điện thở dài một hơi. Chỉ cần đỉnh tiêm chiến lực không tổn hao gì, chính là vận hạnh. Lại qua mấy ngày, sau một phen chuẩn bị, thiết lập Thanh Đồng Tiên Điện đầu mối chuyên trường đấu giá hội, tại Vạn Bảo Lâu tiếp tục đấu giá. Truyền thuyết cạnh tranh vô cùng kịch liệt, lấy một không cách nào tưởng tượng giá trên trời chụp đi, chi tiết cụ thể bị nghiêm ngặt giữ bí mật. Sở Giang cũng không tiến đến tham dự. Hắn biết rõ, Thanh Đồng Tiên Điện dây dưa quá lớn, ở trong chứa kinh thế cơ duyên, còn không phải hắn hiện tại có thể tìm kiếm. Thiên Thần Học Viện, Thiên Tâm Viện. Đang tu luyện Sở Giang mở ra hai con ngươi, nhìn về phía lầu các bên ngoài. Đại nhân, Hoang Thiên Bí Tàng muốn mở ra. Phó viện trưởng nhường ngươi đi trước Thiên Thần Đại Điện một chuyến. Phó Vân Huyên một bộ tóc ngắn, tư thế hiên ngang, từ bên ngoài đã tới. Chương 1049 thần phía dưới Thất Vũ Vương, chương 1049 thần phía dưới Thất Vũ Vương. Thiên Thần Học Viện, Thiên Thần Đại Điện. Chờ Sở Giang đến, phát hiện phó viện trưởng người điên bị võ, còn có khác vài tên học viện trưởng lão đã ngồi ngay ngắn ở đại điện, Vũ Nguyệt, Thiên Hoàng Nữ, Tạ Hồng Trần, Chiến Thiên Hành mười lớn danh sách thiên tiêu tám người cũng đã đến. Hoang Thiên Bí Tàng sắp mở ra, tiến vào cảnh giới đem bị hạn chế tại chuẩn thánh cảnh phía dưới, cái này cũng là vì duy trì Hoang Thiên Bí Tàng không bị tát ao bắt cá. Kỳ thực, Hoang Thiên Bí Tàng bí cảnh quy tắc, chuẩn thánh kỳ thực cũng có thể đi vào, thánh nhân không có khả năng đi vào, sẽ bị bại xích. Cái này Hoang Thiên Bí Tàng là vì lịch luyện thế hệ trẻ tuổi, phóng chuẩn thánh đi vào, ngược lại mất đi ý nghĩa. Mục Vân Tử trưởng lão tiếp lấy nói bổ sung, trừ thi đấu phía trước 1000 tên tiên kiêu tự động thu được danh ngạch bên ngoài, y theo lệ cũ, học viện mỗi lần còn có thể ngoài định mức thả ra 100 cái danh ngạch, cung cấp vực nội bên ngoài các đại thế lực cạnh tranh, khiến cho môn hạ tinh anh cũng có cơ hội đi vào tìm kiếm cơ duyên. Thần sắc hắn hơi có vẻ nghiêm trọng, học viện mặc dù đã kiệt lực xét duyệt những thứ này, ngạch ngoại danh ngạch người nắm giữ bối cảnh, nhưng bí cảnh bên trong biến số bộc phát, khó đảm bảo có dụng ý khó dò hạng người hoặc phát sinh ngoài ý muốn. Các ngươi sau khi tiến vào cần thời khắc ghi nhớ, cẩn thận làm việc, không cần thiết sơ suất. Cử động lần này cũng là học viện duy trì vận chuyển hành động bất đắc dĩ, bồi dưỡng thiên kiêu hao phí tài nguyên có thể xương đại lượng, đấu giá bộ phận danh lệch là trọng yếu thu vào nơi phát ra, để mà cân bằng khổng lồ chi tiêu. Học viện cũng không phải là không thể thả ra càng nhiều tên hơn lệch, bán cái 400-500, nhưng nếu như thế liền cùng những cái kia triệt để lũng đoạn tài nguyên, đoạn tuyệt tầng dưới thiên kiêu thế lực không khác, làm trái học viện hữu giáo vô loại phổ thế giá trị quan. Vũ Nguyệt âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, "Sư phó, lần này cái này 100 danh ngạch bên trong, nhưng có cần đặc biệt lưu ý người?" Dĩ vãng cái này danh ngạch bên trong, có thể có 1-2 vị danh sách cấp thiên kiêu chính là hiếm thấy, phần lớn tư chất trung thượng đẳng, lần này học viện cao tầng cố ý triệu tập, chắc hẳn có chỗ khác biệt. Người điên vị vo gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, "Không tệ. Lần này thật có 7 người, cần các ngươi cảnh giác. Bọn hắn đến từ Vô Tận Hải chỗ sâu Man Thần Đại Lục." "Man Thần Đại Lục?" Chiến Thiên Hành mày rậm vẩy một cái. "Ân, hắn truyền thừa, có thể ngược dòng tìm hiểu đến một trong tứ đại châu lục chi nhất Bắc Minh Huyền Châu." Nơi đó là Vu Man Thánh Địa, tu sĩ chủ tu nhục thân, thờ phụng lấy lực chứng đạo, nhục thân chi lực có thể xưng cùng giai vô địch. Người điên vị võ giải thích nói, thời đại hoang cổ, Bắc Minh Huyền Châu Thiên Vu đại đế từng du lịch đến nước này, cảm giác nơi đây đạo thống thú vị, liền lưu lại bộ phận truyền thừa. Hậu thế man tộc này phát triển, tại Vô Tận Hải thành tựu chúa tể một phương. Bọn hắn tự xưng là người mang đế huyết, xưng là Thiên Vu đại đế hậu duệ trực hệ. Nửa năm trước đăng lục Nam Viêm Hoàng Châu, liên tiếp khiêu chiến tam vực cùng thế hệ thiên kiêu, khó gặp đối thủ, vô cùng cuồng ngạo, tự xưng thần phía dưới Thất Vũ Vương. Thần phía dưới Thất Vũ Vương. Sở Giang tâm bên trong khẽ động, Man Thần Đại Lục. Hắn nhớ tới ngày xưa Thần Châu mảnh vụn đại lục, Man tộc cảnh nội Man Thần Tháp, trong đó tựa hồ liền có lưu thông hướng cái nào đó không biết tọa độ tin tức, hấp dẫn hậu thế tinh anh đi tới. Cái kia thần bí tọa độ, chẳng lẽ chính là chỉ cái này Man Thần Đại Lục? Trong lịch sử Man tộc cường giả mất tích, có lẽ cũng là đi ở đây. Chiến Thiên Hành nghe vậy, quanh thân chiến ý bốc lên, tóc đỏ như diễm, thần phía dưới Thất Vũ Vương. Khẩu khí thật lớn, xem ra là đặc biệt tới ta Hoang vực Dương Oai, muốn dẫm đạp lấy chúng ta thượng vị. Thiên Hoàng nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển, bắt được mấu chốt, nói khẽ, Thất Vũ Vương đã là phế lối, còn mang theo thần hạ chi danh. Chẳng lẽ bảy người này phía trên còn có một tôn chân chính thần? Người điên vị võ tán thưởng nhìn Thiên Hoàng nữ một mắt, trầm giọng nói, Hoàng nha đầu thật trọng. Thật có một người bị Man Thần Đại Lục tôn làm thần tử Thiên Phú càng tại Thất Vũ Vương phía trên. Bất quá người này lần này cũng không đến đây, tục truyền hắn lớn tiếng, chỉ dựa vào Thất Vũ Vương, liền đủ để quét ngang Hoang vực cùng thế hệ. Cuồng vọng. Man Di hạng người, sao dám như thế khinh thường ta Hoang vực thiên kiêu? Trong điện lập tức vang lên mấy đạo bao hàm tức giận quát lớn, liền luôn luôn lạnh nhạt Tạ Hồng Trần, trong mắt cũng lướt qua một tia hàn mang. Đế Cửu U vẫn như cũ tính toán xóa sỉnh, khí tức như vực sâu, không hề bận tâm. Tất cả trưởng lão gặp chúng thiên kiêu cùng chung mối thù, khẽ gật đầu. Người điên vị vo nói, có đấu chí là chuyện tốt, nhưng nhất định không thể khinh địch. Cái này Thất Vũ Vương thực lực mạnh mẽ, nhục thân càng đáng sợ. Tiến vào bí tàng sau, mong các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực, chớ có đọa ta Thiên Thần Học Viện uy danh. Đệ tử tuân mệnh. Đám người cùng đáp. Sau đó, các vị danh sách thiên tiêu bị theo thứ tự đơn độc triệu kiến. Học viện cao tầng phân biệt ban thưởng khác biệt bảo mệnh chi vật. Hoang Thiên Bí Tàng cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại, mỗi lần mở ra đều có thiên tiêu vẫn lạc, trong đó không thiếu bảng danh sách hàng đầu thậm chí danh sách cấp thiên tài. Cùng thế hệ tranh phong, tử thương nghe theo mệnh trời, học viện có thể làm, cũng chỉ là tận khả năng vì bọn họ tăng thêm một phần bảo đảm. Học viện bên trong, Sở Giang cùng Vũ Nguyệt đặt song song mà đi, Vũ Nguyệt khẽ cười nói, đừng trách học viện cẩn thận, trong cùng thế hệ tranh phong, nếu như chết đi, học viện bình thường là sẽ không quản. Càng lớn thế lực, càng là như thế, liền xem như thánh địa thánh tử, nếu như vẫn lạc tại trong cùng thế hệ, cũng chỉ có thể tính toán tài nghệ không bằng người. Chỉ cần là ở trong quy tắc công bằng quyết đấu, có khuynh hướng không báo phục hoặc thiếu trả thù, duy trì tiền tiêu tranh phong sinh thái. Nói chung, thế lực lớn thì sẽ không bởi vì tiểu bối quyết đấu, mà phát sinh toàn diện đại chiến, giá quá lớn. Đại thế chi tranh, mạnh thì mạnh, yếu thì vong. Tàn khốc cạnh tranh, vốn là sàng lọc người mạnh nhất phương thức. Đỉnh cấp thế lực đều ngầm thừa nhận loại quy tắc này, chỉ cần không phải bị lao bối tu sĩ lấy lớn hiếp nhỏ hoặc âm như quỷ kế làm hại, cơ bản mặc kệ. Sở Giang bị ám sát, học viện phản ứng lớn như vậy, cũng là bởi vì đối phương xúc phạm quy tắc này. Ta hiểu rồi, đó chính là thả ra giết tôi. Sở Giang mỉm cười nói, cái này một nhóm lớn văn tự tổng kết lại, chính là giết liền chơi. Vũ Nguyệt, Ân, sư đệ hiểu như vậy cũng đúng, ngược lại bọn hắn đều không có hảo ý, đến lúc đó, ta sẽ giúp ngươi. Lấy nàng người sư đệ này chiến lực, muốn thật sự bạo phát đi ra, còn cùng cái này Thất Vũ Vương ở giữa, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Cùng lúc đó, Hoang vực cực đông chi địa, Thái Ma cấm địa chỗ sâu. Một tòa lấy đen như mực hải cốt cùng dung nham cấu tạo to lớn trong ma điện, ma khí dày đặc, yêu khí lở lở. Đại điện trên ngai vàng, một tôn sau lưng mọc lên giữ tận cánh thịt, hình thể khôi ngô như sơn nhạc yêu ma đại năng sừng sững ngồi ngay ngắn, con ngươi màu đỏ ngòm quan sát phía dưới. Trong điện yêu ma mọc lên như rừng, hình thái khác nhau, sát khí trùng thiên. Bất quá, tại trong cái này quần ma loạn vũ, lại có bảy đạo nhân tộc thân ảnh lộ ra phá lệ đột ngột. Bọn hắn tuy là hình người, lại người người khí huyết bàng bạc như rồng, dáng người dị thường cao lớn, trên da thịt khắc rõ cổ lão man hoang đồ đằng, ánh mắt kiệt ngạo. Chương 1050 đánh giết Sở Sông, cắt ngoan ma thạch, chương 1050 đánh giết Sở Sông, cắt ngoan ma thạch. Cái này bảy tên sinh linh, cũng có thần vương cảnh tu vi. Cầm đầu hai cánh yêu ma, chính là yêu ma nhất tộc đại năng, Hổ Thánh, cũng là Thái Ma cấm địa đỉnh cao cường giả. Bây giờ, Hổ Thánh ngồi ngay ngắn thủ vị, nhìn phía dưới bảy người, thản nhiên nói, "Nhớ kỹ, các ngươi tiến vào Hoang Thiên Bí Tàng hàng đầu mục đích, đánh giết Sở Giang." Bảy người âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt kiệt ngạo. Chính là thần hạ Thất Vũ Vương. Không nên khinh thường, người này có thể từ thí thần điện ám sát bên trong, không phát hiện chút tổn hao nào. Đoán chừng đã đột phá thần vương cảnh. Hổ Thánh tọa ở dưới một cái kim hổ nhắc nhở. Chứ gia thần, còn không có để cho có thể tại chúng ta bảy người dưới sự liên thủ mạng sống, chuẩn thánh nhất nhị trọng chúng ta cũng làm thịt qua hai ba cái, hắn Sở Giang coi như đột phá thần vương, như thế nào cùng chuẩn thánh cảnh sánh ngang. Cầm đầu Lang Văn thanh niên ánh mắt khinh thường, bọn hắn Man Thần đại lục, chủ tu nhục thân, cái này Nam Viêm Hoàng Châu người, ít có chủ tu nhục thân giả, suy nhược không chịu nổi, cùng cảnh bên trong, có thể chịu hắn một hai chiêu bất bại, cũng đã là nhân tài kiệt xuất. Huống hồ, hắn cũng không cho rằng cần bọn hắn Thất Vũ Vương liên thủ, tùy tiện một người đều có thể trấn sát đối phương. Rất tốt, ta thưởng thức tự tin của ngươi, không cần đem đầu của hắn mang về, ta muốn hắn hải cốt không còn, hồn phi phách tán, không cho phép có bất kỳ phục sinh khả năng. Hổ Thánh hai tay phụ lập, sắc ý tràn ngập. Tiền bối yên tâm, chúng ta sẽ dùng lưu ảnh thạch ghi chép hắn trước khi chết thảm trạng, cam đoan hắn thập tử vô sinh. Thần hạ Thất Vũ Vương tự tin vô cùng, làm ra cam đoan. Đi thôi. Dứt lời, Thất Vũ Vương tại chỗ biến mất. Ngoại giới, trong hư không, Thất Vũ Vương một trong duy nhất nữ tính, cả người lộ ra cao quý lại tràn ngập giá tính nhìn về phía đệ nhất vương. Cái này yêu ma nhất tộc, tại sao phải chém giết Sở Giang? Cũng bởi vì hắn đang đỉnh Thiên Thần Học Viện Thông Thiên Tháp 997 tầng. A Sử Đoá, ta muốn uốn nắn ngươi một điểm, là Hoang vực tương lai thế hệ trẻ tuổi lĩnh quân cấp nhân vật. Nhưng hắn dù sao không có trưởng thành, nửa đường rơi xuống thiên tài, chẳng là cái thá gì? A Sử Đoá lông mày nhíu một cái, dưới cái nhìn của nàng, Sở Giang bất quá là một cái thiên tư hơi tốt một chút nhân tộc. Căn bản vốn không đáng giá bọn hắn thần hạ Thất Vũ Vương tốn công tốn sức như thế, đường đường bảy vương liên thủ vây giết một cái thấp cảnh giới thiên kiêu. Đơn giản bôi nhọ bọn hắn Thất Vũ Vương danh tiếng. Hơn nữa, đánh giết Sở Giang tuyệt đối sẽ nhắc lên kinh thiên sóng lớn, mặc dù cùng thế hệ tranh phong tử thương không thể tránh được. Đệ nhất vương Bắc Đường ngạo hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, Sở Giang chỉ cần không vấn lạc, tất thành đại thánh, ngươi có biết hay không nhân tộc mỗi nhiều một tôn đại thánh, đối với yêu ma nhất tộc chính là áp lực lớn lao, mà lại là xuất phát từ trạng thái cường thịnh đại thánh, khí huyết xuất phát từ thời đỉnh cao, không cần tự phong, coi như cuối cùng không người thành đế, cũng đủ để uy hiếp hoang vực vài vạn năm. Sở Giang một thành đại thánh, dựa theo tính cách của hắn, trước tiên tuyệt đối sẽ quét sạch hoang vực mấy đại yêu ma cấm địa, mượn nhờ yêu ma nội tình nâng cao một bước, mở rộng nhân tộc thế lực. Biết hoàn toàn đánh vỡ một chút liệt cách cục, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Đệ nhất vương Bắc Đường ngạo dừng một chút, nhìn về phía A Sử Đoá, tiếp tục nói, cùng cường đại nhân tộc thỏa hiệp, bảo trì hòa bình, không bằng thừa dịp hắn nhỏ yếu, trực tiếp vạch mặt. Sở Giang cũng không bối cảnh, duy nhất chỗ dựa chính là Thiên Thần Học Viện, giết chết hắn Thiên Thần Học Viện nhiều nhất thời nổi giận. Thiên Thần Học Viện coi như cuối cùng biết sau lưng có Thái Ma cấm địa người nhúng tay, cũng không khả năng vận dụng chân chính nội tình, đi tiến đánh yêu ma đại bản doanh, giá quá lớn, người chết là không có giá trị. Trấn áp một sát thủ tổ chức, giết gà dọa khỉ, đã là cực hạn, lại hướng lên, hắn không có năng lực này. Không giết hắn, rất nhiều người đều phải không vui, người muốn hắn chết, nhưng có rất nhiều, đây mới thật sự là thiên tài đãi ngộ, chết ở trong tay chúng ta, dù sao cũng so chết ở trong tay người khác mạnh. Không có cách nào, người càng lóa mắt, để mắt tới hắn người thì sẽ càng nhiều. Trừ phi có thể một đường giết tới đỉnh phong, quét ngang tất cả địch đến. Bất quá, đó là thiếu niên đại đế đãi ngộ, Sở Giang bây giờ còn chưa phải là. Đi thôi, ta thân yêu Huyễn Tinh Vương các hạ, tự phụ có thể, nhưng không nên đánh giá thấp đối thủ của ngươi, huống hồ muốn giết hắn, người chung quanh hắn cũng sẽ không làm nhìn xem. Thất Vũ Vương bên trong, một cái khuôn mặt thanh tú thanh niên, đem một cái phong ấn bảo hạc đặt ở trong tay nàng. A Lịch Sử Đoá cười lạnh nói, thất tôn thần vương cảnh, vây giết một cái vừa mới đột phá thần vương cảnh tiểu tử, còn muốn vận dụng cấm bảo. Thanh tú thanh niên cười nhạt nói, trên người này, khẳng định có Thiên Thần Học Viện cho bảo mệnh chi vật, không đem hắn tiêu hao hết, như thế nào giết hắn, nếu như hắn tại trong bí tàng, gặp phải nguy cơ tiêu hao hết, tự nhiên không thể tốt hơn, nhưng lo trước khỏi hòa đi. A Lịch Sử Đoá không tiếp tục lời, phong ấn cấm bảo bỏ vào trong túi, đi theo các sáu võ vương, biến mất ở giữa thiên địa. Thái Ma cấm địa. Bên trong yêu điện, yêu ma mọc lên như rừng. Hổ Thánh đại nhân, người này là có cái gì chỗ đặc thù sao? Có yêu ma trầm giọng nói. Có thể để cho Hổ Thánh đại nhân tự mình hỏi đến, đã rất lâu chưa từng xuất hiện, liền Bắc Địa Vương gia đại đế chi tư vương đẳng, cũng không có để cho hắn trịnh trọng như vậy. Dù sao đại đế chi tư người, cũng có không ít, từ xưa đến nay, đừng nói đặt chân đại đế, liền xem như thánh nhân, cổ thánh, đều cực kỳ thưa thớt. Đại bộ phận cũng là thổi phồng lên, coi như thật có cái này tư chất, nửa đường vẫn lạc, một dạng hóa thành đất vàng, cái gì đều không nổi lên được tới. Sở Giang vô cùng có khả năng là Đãng Ma Thiên Tôn chuyển nhân, người này phải chết. Đãng Ma Thiên Tôn. Bên trong yêu điện đại yêu ma lập tức đứng lên, cùng nhau biến sắc. Đãng Ma Thiên Tôn đối với bọn hắn yêu ma nhất tộc tới nói, chính là ác ngộng. Trong lịch sử, bị hắn chém giết, phong ấn yêu ma, căn bản đến không hết. Là yêu ma nhất tộc sinh tử đại địch. Cùng những người khác khác biệt, người khác là bị động giết yêu ma, chỉ có yêu ma chủ động tập kích mới có thể phản kháng. Nhưng mà Đãng Ma Thiên Tôn là chủ động giết yêu ma, khắp nơi giết yêu ma, suy nghĩ biện pháp giết yêu ma, chính là một người điên. Cuối cùng tại yêu ma nhất tộc tổ địa, Đông Thắng Đạo Châu, bị yêu ma nhất tộc tuyệt thế cấp tồn tại liên thủ chấn áp, đại chiến 7 ngày 7 đêm, từ đây biến mất ở giữa thiên địa. Hổ Thánh đại nhân, tin tức này coi là thật. Một tôn chuẩn thánh cảnh đại ma cả kinh nói, nếu thực như thế, người này nhất định phải chết. Tin tức này xuất từ Vạn Bảo lâu một vị thực quyền cao tầng, địa vị cực cao, không có sai. Người này kế thừa Đãng Ma Thiên Tôn di vật, nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành, tuyệt đối là ta yêu ma nhất tộc hòa lớn. Mặc kệ hắn có phải hay không, trước tiên đem hắn giết chết lại nói. Hổ Thánh mà nói, để cho tại chỗ tất cả đại yêu trong lòng dâng lên vẻ lạnh lẽo, tình nguyện giết lầm cũng không bỏ qua. Bọn hắn tại chỗ bên trong liền có một chút tổ tông nhân vật bị Đãng Ma Thiên Tôn trấn sát. Vạn nhất lại xuất một cái Đãng Ma Thiên Tôn nhân vật, thực sự là bọn hắn hoang vực yêu ma tận thế, không thể sơ suất. Yên tâm, cái này bảy tiểu vương thực lực đặt ở trong nhân tộc cũng thuộc về đỉnh tiêm, còn có tộc ta cấm bảo, giết hắn dư xài. Hổ Thánh tọa ở dưới kim hổ nói, chuyến này Sở Giang nếu là không có thủ đoạn đi tiên, chắc chắn phải chết. Thiên Thần Học Viện, Thiên Tâm Viện. Trong phòng tu luyện, Sở Giang đang tế luyện Vạn Bảo lâu trong buổi đấu giá, lấy được lục đồng thần bí phiến. Sau một lát, hắn mới mở ra hai con ngươi, đầu ngón tay hiện lên khối kia mảnh đồng xanh. Hiu, mảnh đồng xanh giống như phi đao, cắt chém tại trên trước mặt vương phẩm bảo giáp. Gần trong nháy mắt, cái này vương phẩm bảo giáp giống như giấy mỏng xé nát. Sở Giang tự lẩm bẩm, đồng xanh này phiến vẫn là rất khó mà tế luyện, nếu không phải thân ta kiện mấy quyển đại đế cổ kinh, căn bản không luyện hóa được. Cái này xác định là bất hủ thánh binh tàn phiến, chẳng lẽ là đế binh xác? Mảnh vỡ này luyện hóa sau, uy lực lật ra không biết bao nhiêu lần, nhưng một giây sau liền bị hắn phủ định, đế binh liền xem như đại đế, cũng không quá có thể đánh nước, làm sao lại thành mảnh vụn? Hắn lắc đầu, hướng đi phụ cận khối kia cấm khu kỳ thạch, ngoan ma thạch. Là thời điểm cắt ra xem, bên trong đến cùng có cái gì. Chương 1051 lấy được bất hủ thánh binh, đột phá, nhục thân chuẩn thánh. Chương 1051 lấy được bất hủ thánh binh, đột phá, nhục thân chuẩn thánh. Sở Giang tại mật thất, bố trí số lớn phong cấm trận văn, phong thiên tỏa địa. Bắt đầu cắt đá. Theo bóc ra xâm nhập, đỏ sầm ngọc chất dần dần hiện lộ chân dung, cũng không phải là ngọc, mà là một loại ám trầm trọng, phảng phất thấm ướt vạn cổ thần ma chi huyết tiên kim. Bên trên hiện đầy lít nha lít nhít, nhỏ như sợi tóc phủ văn màu vàng, mỗi một cái phủ văn đều ẩn chứa chấn áp chư thiên vĩ lực, vẹn vẹn tiết lộ một tia khí thế, cũng đủ để chấn động bát hoang. Mở. Một tiếng đạo âm, như kinh lôi vang dội, thần quang như rồng. Giang giác. Ầm ầm ba. Phảng phất chống đỡ thiên địa trụ lớn nứt gãy, lại như cửu cửa địa ngục bị cưỡng ép mở. Một cỗ không cách nào nói rõ mênh mông, bá đạo, hung lệ đến mức tận cùng khí tức, giống như yên lặng vạn cổ dòng lũ như thế, đông nhiên từ ngoan ma thạch bên trong phun ra. Đỏ sầm tiên hiện tại giờ khắc này triệt để hiện lộ. Nó cũng không phải gì đó đồ vật phôi thai, mà là một khối địa. Một khối không chọn vẹn địa. Địa thân chủ thể từ cái kia đỏ sầm tiên kim tạo thành, phía trên hiện đầy khó mà đếm hết cổ lão phù văn màu vàng, bây giờ đang sáng tối chập chờn, phảng phất tại cùng vô hình nào đó kinh khủng tồn tại đối kháng. Thân bia phía trên tựa hồ đứt gãy, lưu lại giữ tận lỗ hổng. Tối làm cho người kinh hãi chính là, bia cái bệ lại là từ vô số vật mèo, tiêu diên, dãy rùa thần ma hải cốt đúc nóng mà thành. Những hải cốt này hình thái khác nhau, có sinh ra cánh rơi, có đầu sinh độc giác, có ba đầu sáu tay. Bọn chúng mặc dù đã hóa đá, lại phảng phất bị vĩnh hằng giam cầm tại trước khi chết đau đớn cùng trong tuyệt vọng, oan khí ngập trời, xông thẳng trời cao. Chấn ma bi, tàn phế, bất hủ thánh binh, vì đãng ma thiên tôn chấn áp diệt thế cấp hung lệ đúc thành, lấy đế binh tài liệu đạo kiếp tiên kim làm hạch tâm, ẩn chứa thần ma oán lực cùng trời tôn sát phạt ý chí. Nắm giữ tuyệt đối chấn áp, vạn pháp bất xâm, phá tà chu ma, phong cấm hư không, dẫn động địa mạch uy năng. Cấm kỵ, trường kỳ tiếp xúc này địa, át gặp thần ma oán niệm phản vệ, ăn mòn đạo tâm, dù phát tâm ma, lục thân dị hóa, sinh sôi tóc đỏ. Thứ yếu, thôi động này địa, cần đại lượng thần nguyên, đồng thời tiêu hao tinh huyết thọ nguyên, không phải thánh nhân cảnh trở lên, khó mà thôi động. Chấn ma bi tán phát cái kia cố cổ lão, bao la chấn áp chi lực, hùng vĩ vô biên, đè người không thở nổi. Bất hủ thánh binh. Sở Giang hô hấp dồn dập, mắt thần hoàn nóng, cái này ngoan ma thạch bên trong, thế mà cắt ra một kiện bất hủ thánh binh, đơn giản người tiên. Thánh binh chưa làm. Sơ giai thánh binh, trung giai thánh binh, cao giai thánh binh, đỉnh tiêm thánh binh. Ở trên nữa mới là bất hủ thánh binh. Cái này bất hủ thánh binh dù cho không trọn vẹn, uy năng cũng ở xa phổ thông thánh binh phía trên. Ầm ầm. Trong cơ thể của Sở Giang chấn ma lệnh bắt đầu trước nay chưa có rung động, cùng cái này chấn ma bi phát độ cao cộng minh. Hai người này ở giữa, hẳn là thuộc về nguyên bộ, uy lực đại tăng. Bởi vậy chấn ma bi, chấn ma lệnh lần này đi hoang thiên bí tàng, lại nhiều một môn siêu cấp hát chủ bài. Sở Giang lẩm bẩm đạo, không nói toàn diện khôi phục, dù là chỉ khôi phục một tia bất hủ thánh binh chi uy, cũng đủ để chấn áp hết thảy. Sở Giang lớn vung tay lên, xoát, chấn ma bi hóa thành một đạo quan mang, và ở Sở Giang hỗn độn thần quốc. Ân, Sở Giang ngạc nhiên đến phát hiện, chấn ma bi rơi vào thể nội thần quốc đại địa, thần quốc trình độ chắc chắn, trên phạm vi lớn nhảy lên. Thần quốc sơ khai, nhân phẩm, địa phẩm thần quốc bình thường chỉ có 10 đến 50 dặm, thiên phẩm, thánh phẩm thần quốc, nhưng là 100 dặm đến 500 dặm ở giữa. Sở Giang biến dị bản hỗn độn thần quốc, nhưng là 1000 dặm, so phần lớn chuẩn thánh cảnh đều phải khổng lồ, thần lực dự trữ là cái thiên văn số tự. Cái này chấn ma bi rơi xuống đất, hỗn độn thần quốc trực tiếp quyết trương 500 dặm. Thần quốc càng mạnh, Sở Giang chiến lực tự nhiên càng mạnh. Sở Giang vũ nhẹ tử kim hồ lô, lấy ra thánh đan mạnh vụn, tăng thêm đấu giá hội nhục thân bảo dưỡng, cuối cùng một bình là chuẩn thánh cảnh chân long tinh huyết, thiên thần học viện cho hắn tài nguyên tu luyện. Cái này vẹn vẹn một bộ phận, hắn đã thần vương đỉnh phong, bình thường tài nguyên hắn đã không dùng được, một nửa đều đưa cho Sở Thiên Ti người tu luyện. Kế tiếp chính là xung kích nhục thân chuẩn thánh. Sở Giang lại độ đóng chặt hai con ngươi, mở ra mặt ngoài, quán thâu thọ nguyên. Năm thứ nhất, ngươi bắt đầu luyện hóa nhục thân bảo dưỡng, xung kích nhục thân chuẩn thánh. Năm thứ hai, ngươi bắt đầu luyện hóa chân long tinh huyết, một bình chân long tinh huyết bị ngươi đều luyện hóa, ngươi ẩn ẩn cảm thấy bình cảnh, nhưng từ đầu đến cuối sở không tới. Năm thứ ba, ngươi luyện hóa thánh đan mạnh vụn, nội bộ thánh đạo phát tắc, nhường ngươi chạm đến bình cảnh, ngươi bắt đầu xung kích, mặc dù cũng chưa thành công, nhưng hỗn độn thần quốc gia trì, ngươi có thể không xem xung kích thất bại hậu di chứng, cũng không bị hao tổn. Ân. Sở Giang lông mày nhíu một cái, hắn đã sớm đến nhục thân cực hạn. Chẳng lẽ là hắn bây giờ căn cơ quá mạnh, nhục thân khó mà đột phá? Hắn nghĩ tới một chút trong cổ tịch ghi lại kinh thế thiên tài, mỗi phá một bước đều rất khó khăn, nhưng một khi đột phá, chiến lực liền có thể trên phạm vi lớn bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, viễn siêu cùng giai, trời cao biển rộng. Nói xong, hắn không có ngừng phía dưới, cũng đã đầu nhập lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng từ bỏ, tiếp tục làm. Hắn lấy ra 3000 khối thần nguyên, trong đó có hơn phân nửa là tử kim hồ lô tinh luyện, chính là có thiên thần học viện tiêu hao. Thần nguyên sở dĩ chất quý, cũng là bởi vì hắn không chỉ là tu sĩ cấp cao giao dịch tiền tệ, cũng là bọn họ tài nguyên tu luyện. Hơn nữa sẽ không sinh ra đan độc các loại đồ vật, thuần tịnh vô hạn. Năm thứ tư, ngươi bắt đầu luyện hóa thần nguyên, tiếp tục xung kích nhục thân chuẩn thánh. Năm thứ năm, ngươi luyện hóa 1900 khối thần nguyên, ngươi trung mở 6000 vạn thần tượng hạt nhỏ, nhục thân thành công đột phá chuẩn thánh nhất trọng, thần tượng chấn ngục rất nhiều thần thông, đại đại tăng cường. Mở khóa, hỗn độn cốt, thần tượng chấn ngục tượng. Hỗn độn cốt có thể ngạnh kháng sơ giai thánh binh chém bảo, trước mắt ngưng kết một khối, vì hỗn độn xương tay. Thần tượng chấn ngục tượng, một voi một thế giới, bạch kim đúc thành, gánh vác địa ngục, thần thánh cùng thẩm phán cùng tồn tại, đối với âm tà ma vật, sinh ra tuyệt địa áp chế. Sở Giang mở ra hai con ngươi, sau lưng hiện lên một vòng màu bạch kim thần tượng, khi xưa hư ảnh, triệt để ngưng thực, một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có, tại thể nội khuấy động. Nhục thân chuẩn thánh, thành, chương 1052 Hoang Thiên Bí Tàng mở ra, chương 1052 Hoang Thiên Bí Tàng mở ra. Mấy ngày sau, Bách Thánh Thành Bắc, 8 vạn dặm. Thanh Thanh Thảo Nguyên, Hoang Thiên Bí Tàng cửa vào bên ngoài, có khí tức quỷ dị tràn ngập, ven đường sinh linh đều bị ô nhiễm, phát sinh quần hóa, một chút bình thường dê tộc ma hóa. Ân, lần này Hoang Thiên Bí Tàng, như thế nào cảm giác có chút không thích hợp. Bên trong hư không có thiên thần học viện đại lão lông mày nhíu một cái. Này khí tức có một chút quỷ dị, Vũ Viện Phó là Hoang Thiên Bí Tàng bên trong phát sinh dị biến gì sao? Bắc Địa Vương gia lão giả mở miệng hơi lo lắng nói. Mấy thế lực lớn khác cường giả cũng là hơi hơi ngưng trọng. Thiên thần học viện người điên vị võ lắc đầu, mặc dù cái này Hoang Thiên Bí Tàng trên danh nghĩa thuộc về thiên thần học viện, nhưng bọn hắn cũng không cách nào cảm giác nội bộ tình huống, chỉ có thể bị động tiếp thu Hoang Thiên Bí Tàng tin tức. Cái này khí tức quỷ dị quá mức mỏng manh, không tính là, chỉ có thể ảnh hưởng thông thường sinh linh. Chiến Vương Thế Gia một vị chuẩn thánh cường giả thản nhiên nói. Chân chính quỷ dị có đại khủng bố, liền xem như thánh nhân nhiễm cũng sẽ không tốt hơn, trước mắt cái này liền một phần vạn cũng không tính. Nếu là hoang vực thiên kiêu e ngại, có thể từ bỏ, ta man thần đại lục thiên kiêu không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Một vị tóc hư trắng lao giả, đầu đội đầu trâu mặt nạ, bắp thịt cả người nâng lên, khởi trần, lạnh lùng nói: "Hắn là thần hạ Thất Vũ Vương người hộ đạo, như mặt đốc quân, hộ tống bọn hắn đi tới Hoang Thiên Bí Tàng." "Hừ, đầu trâu lao thất phu, đừng chỉ nói mạnh miệng, đánh bại mấy cái bất nhập lưu thiên tiêu, tự cho là vô địch, thiên hạ chi đại, nhân ngoại hữu nhân chiến vương thế gia cường giả," lạnh lùng nói. "Vậy lần này Hoang Thiên Bí Tàng, còn có để hay không cho bọn hắn đi vào?" Gia tộc Hoàng Kim người hộ đạo nói. Hắn gia tộc Hoàng Kim, liền ra một cái kỳ lân tử, tự nhiên không hy vọng có gì ngoài ý muốn. Nếu là điểm này nguy hiểm, cũng không thể đối mặt, đừng nói tương lai đế lộ tranh phòng, vẫn là trễ nằm ở vách quan tài, dạng này an toàn nhất. Như mặt đốc quân thản nhiên nói, ngôn ngữ đều là khinh miệt. Một phen thương thảo sau, mấy thế lực lớn đạt tới nhất trí hiệp nghị. Lại qua ba ngày, Thanh Thanh Thảo Nguyên đã tụ lại đại lượng tu sĩ, vô cùng náo nhiệt, các đại thế lực tiên kiêu nhao nhao nhiệt thân. Thanh Long Cổ Quốc Long Giao Công chúa tới. Có tu sĩ ngước nhìn, một đoàn người đến Thanh Thanh Thảo Nguyên, chính là Thanh Long Cổ Quốc nhân mã, một cô gái trong đó, cơ như tuyết trắng, đôi mắt đẹp răng trắng, không giống bình thường. Ta dựa vào, Long Giao Công chúa bên cạnh người kia là ai, như thế nào cảm giác rất thân mật dáng vẻ. Mọi người chú ý tới Long Giao bên cạnh, nhiều một người thanh niên, hai con ngươi như thần, cước đạp kỳ lân bộ, như thiên thần hạ giới. Mà kỳ lân cổ quốc bát hoàng tử Triệu Lăng Phong, nhưng là đứng tại hai người sau lưng, tựa như vật trang trí. Tựa như là kỳ lân cổ quốc nhị hoàng tử, Triệu Càn Thiên. Lời vừa nói ra, người chung quanh hít sâu một hơi, kỳ lân cổ quốc nhị hoàng tử Triệu Càn Thiên, cũng không phải bát hoàng tử loại rác rưởi kia hoàng tử có thể so sánh. Là kỳ lân cổ quốc, chân chính đỉnh cấp thiên kiêu, tương lai có cơ hội cạnh tranh cổ quốc người cầm quyền tồn tại. Khó trách Triệu Lăng Phong biến thành vật làm nền. Có người cảm thán đạo. Nghị luận chung quanh rơi vào bát hoàng tử Triệu Lăng Phong trong tai, lộ ra phá lệ khe thế, cái này khiến hắn rất cảm thấy khó đủ. Vốn là hắn tới cùng Long Giao thông gia, kết quả bị từ chối nhã nhặn sau, kỳ lân cổ quốc trực tiếp đem hắn bị thay thế, để cho hắn nhị ca bên trên. Con mẹ nó là bắt hắn làm tiểu lục quy cả đúng không? Mỹ Kỳ danh nói. Không để ngươi tên phế vật này hoàng tử kéo thấp từng cái hạ, như thế nào làm nổi bật lên nhị hoàng tử vĩ ngạ? Cái này kêu là so sánh, không có so sánh, liền không có tổn thương. Hắn chính là một cái công cụ người, thúc đẩy vụ hôn nhân này thằng hề. Phát thảo sao? Đều mẹ nó đi chết. Bát đệ, lần này tiến vào Hoang Thiên Bí Tàng, ta chỗ này có ngày xưa tiền bối lưu lại địa đồ, ở trong chứa cải thiện căn cơ bí dược, có thể để ngươi thiên tư tiến đến giai, tương lai đặt chân chuẩn thánh, cũng không phải không có khả năng. Triệu Càn Thiên hai tay phụ lập, mỉm cười đạo: "Hắc hắc, cảm tạ nhị ca tốt nhất rồi." Bát hoàng tử Triệu Lăng Phong mã thượng trở mặt, triển lộ nụ cười. Triệu Càn Thiên gật gật đầu, đối với Triệu Lăng Phong phản ứng cực kỳ hài lòng. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, bảy đạo thân ảnh riêng phần mình khống chế chiến xa phá không mà đến. Thần hạ Thất Vũ Vương. Khá lắm, mấy người này thật không đơn giản, nghe nói hôm qua thứ hai vương cùng chiến vương thế gia chiến thiên đi, phát sinh một hồi đại chiến, bất phân thắng bại. Đám người hưng phấn không thôi, thần hạ Thất Vũ Vương mấy ngày nay thế nhưng là danh tiếng vang xa, khiêu chiến mấy cái Hoang Thiên Thần trên bảng đỉnh cấp thiên tiêu. Đoán chừng chỉ có Hoang Thiên bảng thập cường mới có thể cùng bảy người này sánh vai, bất quá thập cường thân phận không biết, chỉ có Đế Cửu U một người hiện lộ thân phận chân thật, có lẽ Thất Vũ Vương sẽ đối với hắn khởi xướng khiêu chiến cũng nói không chừng. Buổi chiều, Thanh Thanh Thảo Nguyên càng ngày càng náo nhiệt, chiến vương thế gia chiến thiên đi, gia cát thế gia tiểu trận vương, Bắc Địa Vương gia Vương Mãng, gia tộc Hoàng Kim Kim Thắng Thiên, Kim Cương Chùa một đèn các loại thiên thần học viện thi đấu ưu tú tuyển thủ, nhao nhao hiện thân. Bởi vì thông thiên tháp cơ duyên, trong đó không ít người đều mượn cơ hội này, từ thiên thần đỉnh phong đột phá tới thần vương sơ kỳ. Đế Cửu U sớm đã đến, bất quá lẻ loi một mình. Lại qua nửa khắc đồng hồ, thiên địa một hồi oanh minh, hình như có tiếng long ngâm truyền đến. Mùi thật là thơm. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chín đầu giao long lôi kéo một chiếc xa hoa đuổi xe, đạp không mà đến, chính là Cửu Long Trầm Hương đuổi. Một đoàn người đứng tại đuổi trên xe, cầm đầu là một tên thanh niên áo bào đen, toàn thân khí thế nội liễm, bá tuyệt siêu trần. Đứng phía sau mấy vị thanh niên tuấn kiệt. Một vị trong đó đầu đội mạng che mặt, linh hoạt kỳ ảo tuyệt tục nữ tử, giống như nguyệt cung tiên tử, cao ngạo tuyệt lệnh. Vị thứ hai một bộ tiên hoàng chiến y liễu, khuynh quốc khuynh thành, cao quý tuyệt luân. Vị thứ ba vây quanh trạm thần đao, một bộ tóc ngắn, tư thế hiên ngang, mắt phượng bức người, khí độ bất phàm. Vị thứ tư một bộ bạch bào, kiếm khí ngút trời, là một tôn siêu tuyệt kiếm tu. Vị thứ năm người mặc đạo bào, ôn tồn lễ độ, khí thế hùng hồn. Chính là Sở Giang, Vũ Nguyệt, Thiên Hoàng Nữ, Tạ Hồng Trần, Lý Đạo Nhất bọn người. Sau lưng còn có Vương Siêu, Ma Hán, Trương Long, Triệu Hổ bốn người, Cửu Quốc Minh Bạch Tiểu Thất, Kim Long, Nô Uyên mấy người thiên tiêu. Là Thiên Thần Học Viện tân nhiệm hàng thứ nhất, Sở Giang. Cơ hồ không ai không hiểu, dù sao Sở Giang đại danh, tại hoang vực thế hệ trẻ tuổi ở trong, có thể nói là như sấm bên tai. Thực sự là hâm mộ, cái này Sở Giang mỹ nhân duyên như thế nào hảo như vậy, bên cạnh cũng là đại mỹ nhân, đơn giản sảng khoái phi tiên. Không ao ước bên đương không tiện tiền, hâm mộ Sở sư huynh mỗi một ngày. Tại chỗ Nam Tu, hâm mộ lại gần ghét. Thiên Thần Học Viện tam mỹ thứ hai, đều tại bên người Sở Giang, thỏa đáng cơm chỗ vương. Thiên Thần Học Viện thập đại hàng ngũ một nửa, cũng đứng cùng một chỗ, chẳng lẽ bọn hắn muốn liên thủ tìm tòi bí mật sao? Cái này còn có ai chống đỡ được bọn hắn? Một chút thiên kiêu nhìn xem cái này đội hình, đơn giản khiến người ta kinh ngạc, Thiên Thần Học Viện đỉnh tiêm một đời liên hợp, đủ để quét ngang tứ phương. Thần hạ Thất Vũ Vương, thứ hai Vương Mai Bảy Thần nhìn về phía Cửu Long Trầm Hương đuổi qua mấy người, sắc mặt biến thành động. Thế nào? Đệ Tam Vương A Cổ Đoá nhìn về phía thứ hai Vương nói, thứ hai Vương cảm giác lực là Thất Vũ Vương đứng đầu, nguyên thần tối cường. Tu luyện công pháp đặc thù, có thể đại khái cảm ứng thực lực đối phương. Mấy người kia phần lớn đều tại Thần Vương trung kỳ, nhưng mà cái kia mang theo mạng che mặt nữ nhân, ta xem không thấu nàng, năng lực nhận biết của ta vừa mới dò xét qua đi, liền bị nghiền nát. Mai Thất Thần ngưng thần nói. Cái gì? Khắc Lục Vương sắc mặt biến hóa, Mai Bảy Thần nguyên thần, thế nhưng là chuẩn thánh nhị trọng, nữ nhân này nguyên thần chẳng lẽ còn cao hơn nàng? So với Chiến Thiên hành vi như gì? Hẳn là so với hắn còn mạnh hơn nhiều, đoán chừng chỉ có Lao đại có thể trấn áp nàng. Đệ nhất Vương Bắc Đường Ngạo nghe thấy lời này, trên mặt tươi cười. Thú vị, lai lịch của nàng cũng không đơn giản, bất quá ta Bắc Đường Ngạo muốn giết người, không có người có thể ngăn cản. Coi như bọn hắn liên thủ, cũng giống như vậy, kết quả sẽ không cải biến. Cửu Long Trầm Hương đổi qua. Vũ Nguyệt trong ánh mắt lộ ra lãnh ý, hướng Sở Giang truyền âm nói, "Sở sư đệ, bảy người này không đơn giản, đi vào cẩn thận là hơn." Sở Giang khẽ gật đầu, tự nhiên cũng phát giác được một cỗ mịt mở thần thức chiếu xạ, bất quá hắn căn cơ, liền xem như chuẩn thánh cửu trọng, đều nhìn không thấu hắn. Thánh nhân không toàn lực phóng thích cảm giác, cũng nhìn không ra một chút. Chờ sau khi đi vào, tìm cơ hội làm bọn hắn. Mấy người này, trước tiên có thể làm tầm bảo thử, cho hắn góp nhặt tài nguyên. Một canh giờ sau, thanh thanh trên thảo nguyên khoảng không, vang lên Tiên Thần Học Viện phó viện trưởng người điên vì võ âm thanh. Hoang Thiên Bí Tàng, cửa vào đã mở, chuẩn thánh trở lên, không cho phép đi vào, bởi vì bí tàng xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề, bên trong có thể có nguy hiểm không biết. Bây giờ thối lui, còn kịp. Sơ khai mấy người rời đi, cơ hồ không người rời đi. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ duyên như thế, bỏ lỡ có thể rất khó lại có lần tiếp theo. Sau một khắc, các lộ thiên tiêu đồng loạt xông vào Hoang Thiên Bí Tàng, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1053 đạo nghiệt dị hóa, 20 vạn năm trước cổ trấn, Tiên Thiên Di Dân, chương 1053 đạo nghiệt dị hóa, 20 vạn năm trước cổ trấn, Tiên Thiên Di Dân. Hoang Thiên Bí Tàng. Sở Giang bọn người xuyên qua đạo kia vắt ngang ở hư không, không ngừng xoay tròn hỗn độn vòng xoáy lúc, đám người cảm thấy một hồi ngắn ngủi, phản phất linh hồn bị bóc ra lại tái tạo nhẹ mê muội. Tiếp theo một cái chớp mắt, cước đạp thực địa. Đầu tiên cảm nhận được, là nồng đậm đến tan không ra cổ lão linh khí, trong đó hôn tạp tinh thuần thiên địa tinh hoa, bể tan cảnh pháp tắc mảnh vụn, hít một hơi, đều cảm giác phế tạng bị gột rửa, tu vi ẩn ẩn phồng lên. Nhưng cũng có một cổ vô hình áp lực từ bốn phương tám hướng che mà đến. Sở Giang đưa mắt nhìn lại, đôi mắt cũng không nhịn được lướt qua một tia rung động. Thiên khung là bể tan cảnh, không gian thật lớn vết rách giống như không cách nào khép lại vết sẹo, hoành đứng ở màu xám trắng bên trên bầu trời, thất thải pháp tắc loạn lưu ở trong đó chậm chạp lúc đích, ngẫu nhiên bắn ra làm người sợ hãi giữ dằn tia sáng. Ở đây, chính là Di Chân Thiên. Bên cạnh thân, Phó Vân Huyên nhẹ giọng mở miệng, con ngươi trong trẻo lạnh lùng liếc nhìn tứ phương. Thiên Thần Học Viện, trong lịch sử đã mở ra rất nhiều lần Hoang Thiên Bí Tàng, tự nhiên đối với cái này nội bộ có hiểu đại khái. Cái này bí tàng đại lục, từ trên xuống dưới lộ ra tầng 3 thiên vực kết cấu, từ đôi đến đầu, uy hiếp tăng lên, cơ duyên cũng càng dày đặc. Tầng thứ nhất, Di Chân Thiên. Đại lục tầng thấp nhất, diện tích phổ biến nhất, pháp tắc tương đối ổn định. Tầng thứ hai, Vấn Đạo Thiên. Là đủ loại cổ lão truyền thừa chỗ, thánh nhân vẫn lạc chi địa. Tầng thứ ba, Quy Khư Thiên. Là Hoang Thiên Bí Tàng hạch tâm, trung cực bảo tàng địa, nhưng từ trước tới nay mở ra đến số lần không cao hơn 3 lần, cực kỳ thần bí. Sở Giang liếc nhìn một vòng, phát hiện Vương Siêu, Ma Hán, Trương Long, Triệu Hổ bốn người đã biến mất không thấy gì nữa, còn có Tiểu Bạch, Long Đẳng, cái này hai hàng cũng mất tích, hẳn là bị truyền tống đến địa phương khác. Trung quanh chỉ có Vũ Nguyệt, Thiên Hoàng Nữ, Tạ Hồng Trần, Lý Đạo Nhất mấy người. Tiến vào Hoang Thiên Bí Tàng, trên lý luận tới nói, mỗi người cũng là ngẫu nhiên truyền tống, nhưng theo bí tàng nhiều lần mở ra, rất nhiều thế lực lớn tổng kết ra kinh nghiệm, có thể chế tạo đồng nguyên thần khí vòng, đem đeo một loại thần vào người, truyền tống đến cùng một địa điểm. Bất quá cái này cũng có tỷ lệ thất bại, xác suất thành công có cái 6-7 thành. Vũ Nguyệt một bộ bạch y liễu, đứng ở hơi phía trước, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, cẩn thận cảm ứng đến, nơi này pháp tắc hỗn loạn hoạt động mạnh, nếu có thể chống cự ăn mòn, cảnh giới đột phá so ngoại giới dễ dàng hơn. Ta Hồng Trần ôm kiếm đứng, đang muốn nói cái gì, bên trong hư không đột nhiên truyền đến gào thét, một cái bốc lên hồng quang nửa thực thể hình người hung linh, chiều cao chín thước, sát khí bức người, phá vỡ hư không, hướng về đám người xé rách mà đến. Bang! Trong lực sát kiếm chợt ra khỏi vỏ, kiếm minh trường không, kiếm khí bắn tứ tung. Phốc phốc. Bên dưới một kiếm, cái này hung linh chia 5 x 7, hóa thành một mịt. Là đạo nghiệt. Lý Đạo Nhất sắc mặt biến thành ngưng, đạo nghiệt là thánh nhân vẫn lạc tán giật tâm tình tiêu cực, phá toái pháp tắc, chấp niệm, cùng bí tàng đặc thù linh khí kết hợp mà thành. Hình dạng tiên kỳ bách quái, một chút cường đại đạo nghiệt, thậm chí nắm giữ bộ phận thánh nhân thần thông, cực đoan cường đại. Trước mắt cái này một tôn, thuộc về cấp thấp đạo nghiệt, chỉ có thiên thần cảnh, không có linh trí, bằng bản năng công kích. Nhưng một giây sau, rầm rầm rầm, hư không nổ tung, mảng lớn bên trong hư không ẩn hiện số lớn nửa thực thể đạo nghiệt, số lượng mấy chục trên trăm, vẫn còn tiếp tục đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Cầm đầu một tôn đạo nghiệt, cưỡi một thất liệt hỏa chiến mã, người khoác giáp lưới, cầm trong tay điển nguyệt đao, uy phong lấm lấm, thân thể cơ hồ toàn bộ thực thể hóa, rõ ràng là một tôn xa trường chiến tướng. Giết sạch bọn này kẻ ngoại lai, cầm đầu chiến tướng chỉ huy bọn này cấp thấp đạo nghiệt, hướng về Sở Giang bọn người chủ sát. Giết. Đám người cũng trong nháy mắt hoán đổi hình thức chiến đấu, bởi vì tất cả đều là cấp thấp đạo nghiệt, đám người tùy ý nhất kích đều có thể trấn sát mười mấy tôn. Sở Giang chân đạp hư không, trực tiếp cùng tối cường chiến tướng đạo nghiệt đối chiến, không có bất kỳ cái gì thần thông gia trì, lực lượng thuần túy dòng lũ, đấm ra một quyền. Kinh khủng đến mức sức mạnh, vặn vẹo hư không, chiến tướng đạo nghiệt gào thét một tiếng, đông cảm giác áp lực, cầm trong tay huyền nguyệt đao, hướng về Sở Giang đại thủ chém tới. Phanh. Giang giác. Chiến tướng đạo nghiệt cảm giác chính mình huyền nguyệt đao không phải bổ vào huyết nục, mà là bổ vào trên hình người thánh binh. Tiếp theo hơi thở, huyền nguyệt đao tại chỗ vỡ vụn, quyền mang áp sập hư không, chiến tướng đạo nghiệt, tính cả dưới trướng liệt hỏa chiến mã, toàn bộ bạo liệt, hóa thành một mịt. Cũng dẫn đến chung quanh hư không, mấy chục đạo nghiệt cùng nhau bị chấn nát. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tạ Hồng Trần cùng Lý Đạo Nhất ánh mắt, nở rộ thần thái. Đây chính là trung giai đạo nghiệt, thế mà tại trong tay Sở Giang, kiên trì không đến một chiêu. Bây giờ Thiên Thần Học Viện, đoán chừng cũng chỉ có Đế Cửu U có thể vượt qua hắn. Vũ Nguyệt nhưng là tương đối bình tĩnh, Sở Giang thực lực nàng là biết đến, thí thần điện sát thủ, đều thương hắn không được, cơ hồ thần vương cảnh vô địch. Hơn nữa, nàng cảm giác Sở Giang tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ, để cho nàng có một loại đối mặt đế cửu hữu cảm giác. Ân. Sở Giang nhìn về phía mặt ngoài. Hòa tướng, thần vương hậu kỳ đạo nghiệt, vốn là thánh nhân tiêu cực tàn niệm biến thành, sau nhiễm không biết khí tức, phát sinh dị hóa, thu được thiên thọ 5 năm. Thiên thần cảnh đạo nghiệt 42, thu được thiên thần 42 năm. Lại là ngụy yêu ma. Loại tình huống này hắn có thể quá quen thuộc, đã trải qua mấy lần. Xuất hiện loại tình huống này, cái này hoang thiên bí tàng nhất định có một cái đầu nguồn, dẫn đến đạo này nghiệt phát sinh dị hóa. Mấy canh giờ sau, Sở Giang bọn người tiếp tục thâm nhập sâu, tất cả mọi người là đỉnh cấp thiên tiêu, liên hợp phía dưới, một đường quét ngang, đánh giết mấy đợt đạo nghiệt, đi tới Di Trần Thiên chỗ sâu. Thời tiết vài lần biến hóa, âm tình bất định. Bọn hắn đi tới một chỗ tiểu trấn, ở đây đang rơi xuống bão tuyết, thiên địa trắng loá như tuyết, rất nhiều phong ốc đều đang liều lĩnh khói bếp, khói lửa mười phần. Cửa trấn, đứng vững vàng một tòa bia đá, trên đó viết ba cái chữ to cổ xưa, Thanh Sơn Trấn. Bên cạnh có nhỏ bé minh văn, tái trấn này xây dựng vào thanh đế chứng đạo phía trước thời đại, cách nay đã hơn 20 năm. Dưới bầu trời, mấy cái đen như mực quạ đen xoay quanh không đi, khàn khàn kêu to tán trong gió. Là tiên dân di tộc làng xóm. Vũ Nguyệt ánh mắt hơi sáng, chúng ta vận khí không tệ. Tiên dân di tộc chính là thượng cổ thời đại theo mảnh này đại lục cùng nhau cuốn vào bí tàng nhân tộc hậu duệ, cũng có số ít chủng tộc khác đời đời ở nơi này địa. Bọn hắn tuy nhiều tu vi không cao, lại biết rõ nơi đây phong cảnh, có khi càng nắm giữ lấy liên quan tới bí tàng đặc biệt tin tức hoặc tài nguyên. Thiên hoàng nữ mở miệng nói, một đường giết tới, vừa vặn nghỉ chân. Vũ Nguyệt quay người, hướng Sở Giang vẫy vẫy tay, trong mắt hiện lên thanh thiện ý cười, sư tỷ mời ngươi uống rượu, nghe cái này tiên dân di tộc cổ cất hương vị tuyệt hảo, ngoại giới khó tìm. Hảo. Sở Giang gật đầu, cùng mọi người cùng nhau hướng trong trấn bước đi. Tuyết rơi im lặng, dần dần bao trùm lúc tới dấu chân. Đầu trấn bầu trời cái kia vài con quạ đen, nhưng như cũng tại tầng trời thấp xoay quanh, đen như mực con mắt phản chiếu lấy đoàn người bóng lưng, thật lâu không tiêu tan. Chương 1054 tội huyết hậu đại, tiểu trấn cấm kỵ, dò xét học đường, chương 1054 tội huyết hậu đại, tiểu trấn cấm kỵ, dò xét học đường. Thanh Sơn trấn. Trong trấn chủ đạo rộng lớn, đủ để cho ba kéo xe ngựa song hành. Bàn đá xanh đường bị tuyết dày bao trùm, đạp lên kéo kẹt vang dội. Nơi xa truyền đến mơ hồ tiếng chiêng trống, tại yên tĩnh tuyết trong trấn lộ ra phá lệ rõ ràng. Tạ Hồng Trần bỗng nhiên đưa tay, hai ngón tay ở giữa kẹp lấy một mảnh bày tới tiền giấy. Tiền giấy biên giới khô vàng, giống như là bị lửa cháy qua, phía trên dùng chu sa vẽ lấy vặn bẹo phù văn. Đưa tang. Hắn cau mày. Không giống. Sở Giang nhìn về phía âm thanh tới chỗ, là tế tự. Đám người theo tiếng đi đến. Càng đến gần trong trấn, trên không phiêu tán tiền giấy càng nhiều, bay lả tả như bay ngược tuyết lớn. Hoang Thiên Bí Tàng quy tắc chi lực áp chế cảm giác, thẳng đến xuyên qua một đầu cuối cùng ngõ nhỏ, mới nhìn rõ cái kia phiến quảng trường. Mấy trăm người quỳ gối trên mặt tuyết, bọn hắn mặc một mạc, đang đem thật nhiều tiền giấy ném trên không. Người người ánh mắt nóng bỏng, bờ môi nhanh chóng mấp máy, nhớ tới hàng hồ đạo tử. Cái kia chuyên chú gần như điên cuồng. Người cầm đầu người khoác pháp bảo màu tím, cầm trong tay một thanh thanh đồng linh đan. Tiếng chuông mỗi một lần rung vang, quỳ lạy đám người liền cùng nhau giật đầu, ngạch sờ băng tuyết. Giữa quảng trường là một tòa ba trượng vuông ao đá. Trong ao lít nha lít nhít bò đầy rắn độc, bọ cạp, con rết, quấn quýt nhau cắn xé, mùi tanh sông vào mũi. Kỳ quái là trên tế đàn không một vật, không có tam sinh, không có ngũ cốc, không có bất kỳ cái gì nên xuất hiện tại tế tự bên trong cống phẩm. Thiên dân di tộc đều có tập tục. Vũ Nguyệt âm thanh tại bên người vang lên, trong bình tĩnh mang theo một tia xem kỹ, có lẽ là đang lễ tế tiên tổ. Nàng chuyển hướng Sở Giang, cười nhạt nói, nếu đã tới, cũng nên nếm thử nơi đây đặc hữu cổ cất, sư tỷ thỉnh. Sở Giang gật đầu. Tiểu lâu ngay tại quảng trường phía đông, trên tấm biển sách Lý Thị Tiểu lâu bốn chữ, bút tích đã pha tạm. Trưởng quỹ là vị lão giả tóc trắng, thần thái sáng láng. Gặp mấy người vào cửa, ánh mắt hắn sáng lên, nếp nhăn bên trong tách ra ra ý cười, mấy vị là ngoại lai khách nhân a. Thanh Sơn trấn, nhưng thật lâu chưa từng tới khách lạ. Lão hủ Lý Nhị Xuân, là nơi này trưởng quỹ. Mấy vị muốn uống chút gì không? Hắn dẫn đám người nhập tọa, ngữ khí ân cần, tiểu điếm có 5-6 loại rượu ngon, hay nhất thuộc về cuộc đời phụ du, cái này tiểu phương vốn đã thất truyền, là tổ tiên cơ duyên xảo hợp mới khôi phục, năm đó chuyên cung vương thất. Sở Giang mắt nhìn trên tường tấm bảng gỗ. Tên rượu chính xác hiếm lạ, Thanh Khâu rượu, Ma La Cất, Vong Ưu rượu, đều là tại ngoại giới trong điển tịch chỉ tồn kỳ danh cổ tiểu. Mỗi dạng đều tới một bình. Vũ Nguyệt mở miệng, đem một túi linh thạch đặt lên bàn. Lý đạo nhất ấm giọng cười nói, trưởng quỹ làm thế nào nhìn ra được chúng ta là kẻ ngoại lai? Lý Nhị Xuân một bên lau cái bàn, vừa nói, mấy vị trên người khí không giống với trong chấn người, sửa qua một chút nông cạn công phu, đều có thể nhìn ra, chính là không hiểu tu hành. Nhìn mấy vị phong thái khí độ hắn cười cười, cũng không giống là sẽ sinh ở như thế cái địa phương nhỏ người. Lão gia tử thật biết nói chuyện. Thiên hoàng nữ cười một tiếng, rượu rất nhanh hơn cùng. Vũ Nguyệt trước tiên cầm lên cuộc đời phụ du đào hồ, vì chính mình châm một chén nhỏ, nàng nâng chén đến bên môi, cạn hớp một miếng, nhắm mắt phút chốc, lại mở mắt lúc trong mắt lướt qua một tia màu sáng. Thật là rượu ngon. Nàng đem ấm đẩy hướng Sở Giang, thuần mà không gắt, trở về cam kéo dài. Yên tâm, không độc. Sở Giang tiếp nhận, uống một hớp. Rượu vào cổ họng, lại đúng như phủ mơ một giấc, ngàn vạn tư vị tầng tầng tan ra. Tạ Hồng Trần, Lý đạo nhất cũng tất cả nếm nếm, tất cả khẽ gật đầu. Trưởng quỹ Sở Giang buông ly xuống, giống như tùy ý hỏi, gần nhất nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Lý Nhị Xuân đang lau quầy hàng, nghe vậy động tác trên tay hơi ngừng lại. Đại sự? Cũng không có. Thanh Sơn trấn thời gian từ trước đến nay bình tĩnh, không gây ngoại sự, cũng không tai họa. Hắn nghĩ nghĩ, nếu nói đại sự, chính là mấy ngày nay tế tự đại điển 18 năm một lần, là trấn trên khẩn yếu nhất nghi thức. Trưởng trấn đem sao đường thân tự chủ cầm, ngày mai là cuối cùng một ngày. Vừa mới chúng ta đi ngang qua, gặp trên tế đàn tựa hồ trống không. Sở Giang hỏi. Tế phẩm muốn một khắc cuối cùng mới trình lên. Lý Nhị Xuân để cho bếp sau mang tới mấy đĩa thức ăn, bày trên bàn, cần trưởng lão hội thương nghị, trưởng trấn định đoạn, quá trình trịnh trọng vô cùng. Một cái tế phẩm, cần phiền toái như vậy. Tạ Hồng Trần nhíu mày. Lý Nhị Xuân nhìn hắn một cái, thần sắc bình tĩnh như thường, bởi vì hiến chính là người, không phải xuất sinh. Tự nhiên muốn trịnh trọng. Trong nội đường chợt yên tĩnh. Người. Thiên hoàng nữ ánh mắt ngưng lại. Mấy vị không cần kinh hoàng. Lý Nhị Xuân ngữ khí vẫn như cũ bình thản, tế phẩm tất cả từ tội huyết hậu đại bên trong tuyển ra, từ thần minh định đoạt. Tội huyết hậu đại là lão giả trong mắt lướt qua một tia tâm tình phức tạp, giống thương hại, lại giống hờ hững. Cổ sử ghi chép, trước kia thánh nhân số lớn vẫn lạc, thực bởi vì nội bộ nhân tộc ra phản đồ, tư thông dị tộc, gây nên hơn 10 vị thánh nhân chết thảm. Thánh nhân vẫn, phong tuyến sụp đổ, ước vạn sinh linh biến thành huyết thực. Những cái kia phản đồ hậu duệ liền bị xưng là tội huyết. Trên người bọn họ chạy bẩn tiểu huyết, lấy mệnh chu tội, chuyện đương nhiên. Hắn dừng một chút, từ nhỏ chấn lập xuống quy củ này, mỗi 18 năm hiến tế một người, nơi đây liền thật lại không bị quá lớn hay. Chúng dân trong chấn cũng mới có thể an cư. Tạ Hồng Trần trầm mặc phút chốc, cầm kiếm tay hơi hơi nắm chặt, phản đồ chắc chắn đáng hận. Hắn hận nhất vứt bỏ đồng tộc giả. Một số thời khắc, nội tặc so ngoại địch độc hơn. Phó Vân Huyên bỗng nhiên mở miệng, âm thanh thanh lãnh, cái này tế tự, xưa nay cũng là tưởng gia chủ trì. Lý Nhị Xuân khẽ giật mình, cô nương như thế nào biết được? Thật là như thế. Tế tự chính là tưởng gia tiên tổ lập, cho nên tưởng gia tại trong chấn địa vị sùng bái. Hắn hạ giọng, tại Thanh Sơn chấn không được đắc tội tưởng gia, nếu không cẩn thận mạo phạm, lập tức bồi tội, hoặc còn có khoan lượng, bằng không liền có thể bị coi là phản đồ đồng đảng. Sở Giang cũng không tiếp tục truy vấn. Đúng, Lý Nhị Xuân giống như là nhớ tới cái gì, nói bổ sung, tại Thanh Sơn chấn có hai đầu nhất thiết phải nhớ kỹ cấm kỵ. Thứ nhất, sau khi trời tối chớ có đi ra ngoài, nếu không phải đã đi đường ban đêm, nhớ lấy chớ trở về đầu. Thứ hai, tiểu trấn phía tây là chuộc tội học đường, chính là tội huyết hậu đại chỗ tụ họp, vô sự tận lực chớ có tới gần, để tránh nhiễm suối quẩy, giữa họa vào thân. Lý Nhị Xuân đàm luận, lại nhiệt tình mà để cho tiểu nhị cho mấy người thêm mấy đĩa nhắm rượu thức nhắm. Nhưng mà Sở Giang đã không tâm ăn uống, hắn chậm chạp đứng dậy, các ngươi từ từ dùng, ta đi trên trấn đi một chút, lãnh hội một chút nơi này phong thổ. Hảo, sư đệ tự đi, cẩn thận một chút, có việc lập tức đưa tin. Vũ Nguyệt trong đôi mắt đẹp dị sắc lóe lên, khẽ gật đầu, nàng giải vị sư đệ này tính tình, hẳn là phát giác cái gì. Đại nhân, ta theo ngài cùng đi. Phó Vân Huyên cũng đứng lên. Sở Giang gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Hai người sóng vai đi ra tiểu lâu, thân ảnh dung nhập tiểu trấn trong trẻo lạnh lùng đường đi. Phong tuyết tựa hồ lớn hơn chút, trên đường phố người đi đường càng thưa thớt, chỉ có tiền giấy trong gió rét xoay chuyển. Đại nhân, chuyện này kỳ quặc. Vừa đi ra không xa, Phó Vân Huyên liền nhẹ giọng mở miệng, âm thanh thấp đến mức chỉ có hai người có thể ngửi, tưởng ra, tế tự, tội huyết hậu đại. Khắp nơi lộ ra điểm đáng ngờ. Sở Giang nhìn về phía tây. Cái kia phiến phòng thấp bé dày đặc khu vực, tại trong màn tuyết lộ ra phá lệ âm trầm. Người hiểu ta, Huyên Nhi. Hắn khỏe môi khẽ nhếch, đưa tay phủi nhẹ nàng trong tóc tuyết rơi, đi học đường xem. 72 biến, ẩn thân. Tiếng nói vừa dứt, hai người thân ảnh dần dần nhạt đi, giống như tuyết tan biến mất ở phố dài phần cuối. Nơi xa quảng trường, tiếng chuông lại nổi lên. Uy lệ đám người phát ra chỉnh tề tụng niệm, tiếng như sóng triều, tại trong gió tuyết quanh quẩn. Chương 1055 tranh đoạn, nhạc gia tội nhân, chương 1055 tranh đoạn, nhạc gia tội nhân. Gió tây cuốn lấy tuyết mạn, nhào vào trục tội học đường loang lộ trên tường đất. Đầu tường cỏ khô trong gió run lẩy bẩy, giống một đám quận mình tù phạm. Học đường trong nội viện truyền đến không phải tiếng đọc sách, mà là roi phá không duệ vang dội, xen lẫn đẻ nén tiêu rên. Ba mươi mấy thiếu niên quỳ gối trên mặt tuyết, nhỏ nhất bất quá 7, 8 tuổi, lớn nhất cũng liền 15-16 tuổi. Bọn hắn rút đi áo phía sau lưng đã là máu thịt bé bét, màu tím đậm vết roi giang khắp nơi, có chút vết thương cũ chồng lên mới thương, kết vảy lại bị đánh nứt, dì ra huyết châu trong gió rét cấp tốc ngưng kết. Chấp roi là tuy thấp tráng hán tử, một mặt dữ tợn, trong tay huyết sắc đằng tiền thấm mới axit thủy. Mỗi rút một roi, liền vẽ lên nhỏ vụn vết máu. Nhớ kỹ cái này đau. Hán tử âm thanh khàn khàn, các ngươi tổ tiên tạo nghiệt, liền phải dùng huyết nhục đến trả. Cuối cùng một roi rơi xuống, hán tử đem huyết đằng hướng về trên mặt tuyết quăng ra, ăn cơm. Hai cái tạp dịch khiêng ra thùng gỗ. Một thùng là biến thành màu đen, trộn lẫn lấy cốc sắc màn đầu, một cái khác thùng là hiếm đến có thể chiếu rõ bóng người đồ ăn canh, mặt ngoài nổi vài miếng lạn thái diệp. Học đường phát đồ ăn, cơ bản đều là cho heo chó thức ăn đồ ăn thừa cơm thừa, tội huyết hậu đại, là không xứng ăn sạch sẽ thức ăn. Hơn nữa, đồ ăn chưa từng phối đầy, cũng là thiếu 7 cái 8 cái. Các thiếu niên nhào về phía thùng gỗ, giống đói bụng thú. Bọn hắn lấy tay chảo, dùng vào táo túi, lẫn nhau xô đẩy, xé rách. Một cái cậu con trai gầy nhỏ vừa cầm tới nửa cái đen màn đầu, liền bị sau lưng thân cao thiếu niên một cái đoạt đi, tiện thể đạp một cước. Nam Hải quận tại trong đống tuyết, không dám khóc thành tiếng, chỉ đem khuôn mặt vùi vào trong tuyết. Một cái ước chừng 13-14 tuổi thiếu nữ, thừa dịp hỗn loạn chen đến bên thùng. Nàng rất gầy, gương mặt lõm, nhưng con mắt rất sáng. Nàng không có đi đoạt màn đầu, mà là nhắm ngay thời cơ, cấp tốc múc một muôi tương đối nhiều chút cháo, cái kia cháo đã hơi hơi phát dịu, mặt ngoài ngưng tầng thật mỏng màng. Nàng lại nhanh chóng nắm lên một cái nhỏ nhất đen màn đầu, gắt gao che trong ngực. Ra ra nàng thấp giọng thì thào, vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ra một tia cực kỳ nhạt, cơ hồ không nhìn thấy cười, có ăn. Hôm nay có gạo cháo. Nàng cung thân, cẩn thận hướng viện môn chuyển đi. Ngay tại nàng sắp bước ra ngưỡng cửa nháy mắt, dừng lại. Ba cái thiếu niên ngăn tại trước cửa. Cầm đầu cái kia nhân cao má đại, so người đồng lứa cao hơn chừng một đầu, mặt chữ điền miệng rộng, trong đôi mắt mang theo loại cùng niên linh không hợp lệ khí. Thiếu nữ toàn thân run lên, đem trong ngực đồ ăn che càng chặt hơn. Thân cao thiếu niên nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra cao thấp không đều răng vàng, nhạc linh tịch, lại ăn vụng. Ta không có trộm. giọng cô gái phát run, đây là phân cho ta, chia cho ngươi. Thân cao thiếu niên tiến lên một bước, đột nhiên nhấc chân, phanh, chén sành bị đạp bay ra ngoài, trên không trung vẽ đường vòng cùng, ngã tại trên tấm đá xanh, điểm này mỏng manh cháo nước bắn, rơi xuống đất. Không, thiếu nữ bổ nhào qua, đó là da da của ta, nàng ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, hắn đã ba ngày không ăn đồ vật, van cầu các ngươi, đem màn thầu cho ta đi, liền cái này màn thầu. Da da ngươi. Thân cao thiếu niên túi người, một cái nắm chặt tóc của nàng, nhạc ra láo bất tử, sớm đang chết, phản loại huyết mạch, sống sót chính là lãng phí lương thực. Mặt khác hai cái thiếu niên vây quanh, ngươi một lời ta một lời. Chính là, nếu không phải là các ngươi nhạc gia tiên tổ phản bội chạy trốn, chúng ta làm sao lại luân lạc tới địa phương quỷ quái này? Trên chiến trường làm đạo binh, hại chết bao nhiêu đồng bào? Các ngươi nhạc gia là lớn nhất tội nhân, tội huyết cũng chia đủ loại khác biệt. Ta Lưu gia tiên tổ là bị uy hiếp, tội nhẹ. Các ngươi nhạc gia là chủ động đầu hàng địch, tội đáng chết vạn lần. Nước bọt phun tại trên mặt thiếu nữ, nàng giãy giụa, tóc bị kéo tới đau nhức, vẫn còn gắt gao che chở trong ngực cái kia đã phát cứng rắn đen mà đầu. Không phải nàng âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nhà ta tiên tổ không phải phản đồ, xét xử là sai. Hắn là chết trận, là anh hùng. Còn dám mạnh miệng. Thân cao thiếu niên sầm mặt lại, đoạt lấy màn đầu, hung hăng đập xuống đất, nhấc chân nghiền đi lên. Cụ nát giày vải tại trên bánh bao nhiêu lần nghiền ép, vốn là phát cứng rắn màn đầu vỡ thành tạt bã, trà trộn vào bùn đất cùng nước tuyết bên trong. Ăn a. Thân cao thiếu niên hốt lên một nắm hòa với màn đầu mảnh bùn bẩn, nhét vào bên miệng tiểu nữ, tiểu tạp chủng, ngươi chỉ xứng ăn cái này. Mặt khác hai cái thiếu niên cười ầm lên, một cái đè lại bờ vai của nàng, một cái tách ra miệng của nàng. Thiếu nữ liều mạng lắc đầu, nước mắt hòa với nê ô chảy mặt mũi tràn đầy. Nàng cắn chặt răng, trong cổ họng phát ra khôn thú một dạng oét, vẫn rất bướng mình. Thân cao thiếu niên buông tay ra, đột nhiên nhếch miệng cười, nhưng mà không sao. Ngược lại ngày mai, tế phẩm liền nên định rồi a. Hắn xích lại gần thiếu nữ bên hai, âm thanh đè thấp, lại phá lệ rõ ràng, ta nghe thấy giám thị nói, lần này tế phẩm, tám thành chính là ngươi. Thiếu nữ toàn thân run rẩy kịch liệt. Tiểu tạp bái, tiện chủng. Thân cao thiếu niên vô mặt của nàng, đứng dậy, hướng nàng trên thân gắt một cái, thật tốt hưởng thụ cuối cùng một đêm a. Ba người nên ngang rời đi, lưu lại thiếu nữ ngồi liệt tại tuyết trong bùn. Gió cuốn tuyết đập tại nàng đơn bạc trên quần áo. Nàng ngồi yên rất lâu, mới chậm rãi bỏ qua, run rẩy nâng lên trên mặt đất cái kia bày hòa với màn thầu mảnh vũ bùn. Nhưng làm sao nâng, đều chỉ có đầy tay ô trọc, nâng không đứng dậy. Ra ra nàng cuối cùng khóc thành tiếng, đè nén, bể tan cảnh tiếng khóc, tại trống trải trong viện yếu ớt đến cơ hồ không nghe thấy. Ngay tại nàng khóc lóc kể lể lúc, hai thân ảnh giống như là trống rỗng xuất hiện, lặng lặng đứng ở trước mặt nàng, chặn lạnh thấu xương phong tuyết. Chương 1056 nửa khối binh phủ, chương 1056 nửa khối binh phủ. Thiếu nữ kinh hoàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ trong mơ hồ, nhìn thấy một nam một nữ. Nam tử một bộ áo bào đen, dáng người kiên cường như tùng, khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ, một đôi mắt thâm thúy như đêm, đang lặng lặng nhìn xem nàng. Ánh mắt kia không giống trên trấn giám thị giả như vậy tràn ngập khinh bỉ hoặc ngang ngược, lại làm cho nàng không hiểu cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Nữ tử một bộ tóc ngắn, tư thế hiên ngang, một đôi ánh mắt lạnh lùng, lại rõ ràng chiếu đến chưa từng tản đi băng lãnh tức giận, cùng với thương hại, lại giống như thương tiếc. Nàng cơ hồ là bản năng quỳ rạp xuống đất, cái trán chống đỡ lấy băng lãnh tuyết bùn. Thúc thúc, ta không phải là muốn ăn vụng. Bánh bao này là rơi trên mặt đất, ta cho là không ai muốn. Nàng nói năng lộn xộn, âm thanh run không còn hình dáng. Gia gia của ta ba ngày chưa ăn cơm. Ta không ăn, ta từ bỏ. Van cầu ngài, đừng giết ta. Ta không muốn làm tế phẩm. Nước mắt từng viên lớn nện vào vũng bùn, hỗn hợp có hèn mọn khẩn cầu. Nàng ngẩng đầu, vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, chỉ còn lại tuyệt vọng cầu khẩn. Ta chết đi không việc gì, thật sự không việc gì. Thế nhưng là gia gia của ta. Ánh mắt hắn không tốt, chân cũng hỏng, không có người chiếu cố hắn, hắn nhất định sống không nổi. Đại nhân, van cầu ngài, buông tha ta, ít nhất chờ ra. Nàng nói không được nữa, chỉ là liều mạng dập đầu, trên trán rất nhanh dính đầy bùn tuyết, một mảnh hỗn độn. Phó Vân Huyên nhìn xem trước mắt cái này run rẩy thút thít, hèn mọn đến trong đùi trần thiếu nữ, nghe nàng tuyệt vọng cầu khẩn, ngực cái kia cố đè lên mất khí cùng lửa giận, cơ hồ muốn phá tan nàng trước sau như một tỉnh táo. Nàng hít sâu một hơi, chiếc kia băng lãnh không khí đè xuống sôi trào nỗi lòng, lại làm cho thanh âm của nàng so bình thường càng đu. Nàng tiến lên một bước, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay ra, nâng thiếu nữ không ngừng đập xuống cánh tay, dừng lại nàng tự mình hại mình một dạng động tác. Chúng ta không phải giám thị. Phó Vân Huyên âm thanh tới, rõ ràng truyền vào thiếu nữ trong thai, mang theo một loại kỳ dị trấn an sức mạnh, cũng sẽ không giết ngươi. Nhạc Linh Tịch ngây ngẩn cả người, nâng lên hai mắt đẫm lệ, mở mịt lại cảnh giác nhìn xem nàng. Phó Vân Huyên một cái tay khác từ trong tay áo lấy ra một cái thanh lịch túi giấy dầu, giải khai, bên trong là mấy khối tinh xảo bánh ngọt, màu sắc ôn nhuận, tản ra nhàn nhạt, trong veo đồ ăn hương khí. Đói bụng không? Phó Vân Huyên đem bánh ngọt đưa tới trước mặt nàng, ăn trước ít đồ. Nhưng mà, Nhạc Linh Tịch nhìn thấy cái kia sạch sẽ tinh xảo bánh ngọt, chẳng những không có kinh hỉ, ngược lại bỗng nhiên rút về phía sau, huyết sắc trên mặt cởi hết, sợ hãi so vừa rồi càng lớn. Không, ta không thể ăn, tội huyết hậu đại không thể ăn sạch sẽ đồ ăn. Đây là quy củ. Chỉ có bị chọn làm tế phẩm ngày đó mới có thể ăn một bữa lên đường phạm. Nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, con ngươi đột nhiên co lại, các ngươi là tới chọn tế phẩm đúng hay không? Có phải hay không đã quyết định ta? Này, đây là chặt đầu cơm. Nàng lần nữa sụp đổ, tránh ra Phó Vân Huyên tay, quỳ xuống đất khóc giống, không cần, ta không cần, ra ra làm sao bây giờ a? Sở Giang nhìn xem nàng, thiếu nữ này gầy đến thoát hình, trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng càng làm cho hắn kinh dị là trong cơ thể nàng lưu động huyết mạch chỗ sâu, khóa lại một đạo cực kỳ âm độc cấm chế kia giống vô số chi tiết xích sắt, gắt gao khóa lại nàng căn cốt, kinh mạch, thậm chí hồn phách. đây không phải trời sinh, là bị người vì trồng xuống. Chúng ta cũng không phải là chấn này người. Sở Giang cuối cùng mở miệng, thanh âm của hắn không cao, lại kỳ dị mà lấn át thiếu nữ thuốc thít cùng phong thanh, mang theo một loại trầm tĩnh sức mạnh, trực tiếp truyền vào Nhạc Linh Tịch hỗn loạn tâm thần, cũng không phải vì chọn lựa tế phẩm mà đến. Nhạc Linh Tịch thuốc thít, nâng lên hai mắt đẫm lệ, khiếp khiếp nhìn về phía Sở Giang. Trước mắt cái này hắc bảo nam tử quá mức bình tĩnh để cho nàng sợ, thế nhưng bình tĩnh phía dưới, tựa hồ lại không có dám thị đám người loại kia xem nàng như có rác hờ hững. Phó Vân Huyên thu hồi bánh ngọt, không còn miễn cưỡng, chỉ là âm thanh vẫn ôn hòa như cũ, ngươi tên là gì? Nhạc Linh Tịch. Thiếu nữ chần chờ, nói ra tên của mình. Vừa mới những người kia, thường khi dễ như vậy ngươi. Nhạc Linh Tịch cúi đầu xuống, ngón tay móc góc áo bên trên lô rách bên dưới, thật lâu, mới cực nhẹ địa ân một tiếng. Lập tức lại vội vàng bổ sung, giống như là biện giải cho mình, lại giống như nhận mệnh, là ta không tốt, nhà chúng ta tội trọng. Bọn hắn tội coi thường ta. Phải. Tội. Sở Giang lặp lại cái chữ này, ngữ khí bình thản, lại làm cho Nhạc Linh Tịch không hiểu cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Nàng tựa hồ cảm nhận được một chút tức giận, nhưng giống như không phải nhằm vào nàng. Phó Vân Huyên trong mắt lóe lên một tia vẻ đau xót, nhưng ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, có thể mang bọn ta đi xem một chút ra ra người sao? Cái này Nhạc gia dường như đang trong tội huyết hậu thay thế, thuộc về tương đối nghiêm trọng, có thể lao bối người, hiểu rõ càng nhiều. Nhạc Linh Tịch đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt để phòng lại nổi lên. Ngươi yên tâm, Phó Vân Huyên xem thấu sợ hãi của nàng, âm thanh trầm dần, chúng ta có lẽ có thể giúp các ngươi, ít nhất sẽ không hại các ngươi. Nhạc Linh Tịch nhìn xem Phó Vân Huyên ánh mắt, cặp mắt kia thanh tịnh trầm tĩnh, mang theo ôn hòa, không có chút nào ác ý. Nàng cắn khô nước ra máu môi dưới, cẩn thận nhặt lên trên mặt đất đoàn kia hòa với màn thầu mảnh bùn thối, dùng áo thủng và tao ôm lấy. Nhớ tới Sở Giang câu kia không phải chấn này người, một loại yếu ớt đến hầu như không tồn tại hy vọng, như trong gió nến tàn, tại nàng tĩnh mịch trong lòng phiêu diêu một chút, mang theo một tia hy vọng mong manh. Tại phía tây, tối phá cái kia sắp xếp phòng ở, tối phần cuối gian kia thanh âm của nàng rất nhỏ. Sở Giang ánh mắt nhìn về phía tây cái kia phiến càng thêm âm trầm đổ nát phòng. Ba người xuyên qua rách nát đường đi vào một mảnh càng thêm vắng lặng ngõ nhỏ. Nơi này phòng ốc thấp bé như lệnh, bộ phận đã nửa sập, giống như là bị lãng quên phế tích. Sở Giang hai người bước vào một tòa vắng lặng tiểu viện, phòng ốc hở, liền xem như trong phòng cũng có tuyết động. Chỉ thấy một cái còn xuống lao nhân đang nằm trên giường, giống như nến tàn trong gió, không còn sống lâu nữa. Ra ra. Nhạc Linh Tịch gào thét, thất kinh, bổ nhào hướng trên đất lạnh như băng. Trong ngực mấy cái kia phiến dính lấy bùn đất nát màn đầu, trong nháy mắt rơi xuống. Ra ra, ngươi tỉnh, Linh Tịch tìm được ăn. Ra ra nàng nói năng lộn xộn, âm thanh phá toái không chịu nổi, nhẹ nhàng lung lay Ra Ra lạnh buốt tay cứng ngắc cánh tay. Thúc thúc, tỷ tỷ, van cầu các ngươi mau cứu Ra Ra của ta. Sở Giang sở lấy thiếu nữ đầu, trấn an nói, đừng nóng nổi, hắn chỉ là đói xong chóng mặt đi qua. Chợt thể nội thuần dương thần lực bắt đầu hướng về lão nhân thân thể bên trong chuyển vận, vẹn vẹn mấy hơi thở, kinh mạch khôi phục, năng lượng trong nháy mắt tràn đầy, sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, tính cả thể nội cấm chế cũng cùng nhau bị thuần dương chi lực tăng dã. Chỉ một lát sau, lão nhân liền tỉnh lại, nhìn về phía Sở Giang hai người, thần sắc khẩn trương. Linh Tịch. Sau một phen giảng giải, lão nhân mới hiểu được tiền căn hậu quả. Cảm tạ hai vị đại nhân, lão hủ ở đây bái tạ. Nghe thấy là Sở Giang cứu được hắn, lão nhân lúc này liền muốn quỳ xuống, nhưng bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn, để cho hắn không cách nào quỳ xuống. Không cần như thế, chúng ta tới tìm ngươi, là nghĩ muốn hiểu rõ ngày xưa lịch sử, cái này tội huyết nhất tộc là thế nào tới. Sở Giang nói thẳng, chúng ta Nhạc gia là trong sạch, tiên tổ là đại anh hùng, binh gia thánh nhân, phù hộ vạn dân, không phải tội nhân, đây hết thảy cũng là áp đặt cho Nhạc gia. Lão nhân từng câu từng chữ nói, tự thuật cái này Nhạc gia tổ tiên huy hoàng, tại trong lão nhân khẩu thuật, Nhạc gia tiên tổ là một cái ghét ác như cừu, thẳng tới thẳng lui thánh nhân, chém yêu vô số, không có khả năng làm ra đột nhiên phản tộc chuyện. Ngay tại lão nhân trong lúc nói chuyện, Sở Giang cũng thuận tiện đem Nhạc Linh Tịch cấm chế bài trừ, dùng thuần dương chi lực ôn nhuận huyết mạch của nàng, ngũ tạng lục phủ khí sắc tốt 7-8 phần. Tạ ơn thúc thúc. Nhạc Linh Tịch trên mặt lộ ra lâu ngày không gặp ý cười. Sở Giang hơi sững sờ, như thế nào luôn gọi hắn bằng chú, hắn rất già sao? Gặp Nhạc Linh Tịch nụ cười trên mặt, lão nhân đôi mắt thoáng qua một tia giãy giụa, tựa hồ có chút do dự. Lão nhân gia, có lời gì cứ nói, không cần che giấu, nếu như các ngươi thật có oan khuất, ta tự sẽ đại diện cho các ngươi. Lão nhân trầm mặc phút chốc, nói, kỳ thực ta Nhạc gia còn có nửa khối tiên tổ bình phủ, bên trong chắc có ngươi mong muốn. Chợt mang theo Sở Giang đi tới trong hậu viện khô giếng nước bên trong, một giọt máu tươi nhỏ vào giếng cạn, một giây sau một cái xưa cũ binh phủ liền xuất hiện bên trong hư không. Khi Sở Giang tiếp xúc đến cái kia nửa khối binh phủ nháy mắt, Sở Giang trước mắt đông nhiên một hoa, bốn phía đổ nát nhà bằng đất, thiếu nữ, lao nhân, hết thảy cảnh tượng giống như thủy triều rút đi, phản phất thế rơi pha thoái, rơi vào vực sâu vô tận. Sở Giang cùng Phó Vân Huyên cùng một chỗ tiêu thất. Bây giờ trong thiên địa phong tuyết càng gấp hơn, mà nơi xa trong trấn quảng trường phương hướng, cái kia cúng tế chuông đồng âm thanh xuyên thấu phong tuyết lần nữa yếu ớt chuyển đến. Lần này tiếng chuông thiết tấu tựa hồ nhanh một chút nữa, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thúc giục chi ý, quanh quẩn tại trong gió tuyết đầy trời. Chương 1057 vạn năm ký ức chân tướng một góc. Chương 1057 vạn năm ký ức chân tướng một góc. Bóng đêm càng ngày càng mờ, thời tiết càng ngày càng rét lạnh. Vũ Nguyệt, Thiên Hoàng Nữ bọn người vẫn như cũ ngồi ở Lý Thị Tử lâu. Hôm nay càng ngày càng đen, cái này Sở sư đệ cùng Phó cô nương thế nào còn không có trở về. Ta Hồng Trần nhíu mày, vừa mới lao bản tiểu lâu này cũng đã có nói trời tối không đi đường ban đêm, lời thuyết minh trấn trên này ban đêm tuyệt không án phận. Ta đi tìm một chút Sở sư đệ bọn hắn, các ngươi ở đây nghỉ ngơi. Lý đạo nhất mở miệng nói. Không được, Sở sư đệ cuối cùng gửi thư tín, nói không có chuyện gì. các ngươi đây nếu là từng cái rời đi, ngày mai sở sư đệ trở về, trông thấy toàn bộ các ngươi muốn tiêu thất, còn phải tới tìm các ngươi, ta tin tưởng sở sư đệ, hắn sẽ không có việc. Vũ Nguyệt ngăn cản Lý Đạo Nhất. Lý Đạo Nhất chỉ có thể gật đầu. Đêm đó bọn hắn tại Lý Thị Tiểu Lâu ở lại, riêng phần mình mở một cái phòng, trưởng quỹ Lý Nhị Xuân lần nữa căn dặn, buổi tối không muốn ra khỏi cửa. Thanh Sơn trấn tiến vào ban đêm, tựa như một cái thế giới khác, âm phong từng trận, khoảng cách Tiểu Lâu cách đó không xa một tòa khác khách sạn, phát ra động tinh khổng lồ, có cái gì vỡ vụn một chỗ, vang vọng phương viên chi địa. Bốn người nhìn về phía khe cửa bên ngoài, một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy, ở đây, thần thức cơ hồ mất đi hiệu lực. Vũ Nguyệt lông mày nhíu một cái, mặc dù Sở Giang cùng hắn gửi thư tín, muốn đi trấn Tây tội học đường, tìm gì manh mối, này lại có thể tại tội huyết đường trong nhà, chỉ cần không ra khỏi cửa, cơ bản không ngại. Nhưng nàng vẫn là rời khỏi phòng, trên đường một mảnh đen kịt, dị thường băng lãnh, chỉ có thỉnh thoảng quạ đen âm thanh, giữa thiên địa quanh quẩn, phong tuyết đan sen. Ban ngày thì tuyết, như vậy buổi tối chính là bão tuyết. Trên mặt tuyết, lưu lại một chuỗi nói năng tùy tiện dấu chân, một mực thông hướng chỗ sâu. Thường ra, chỗ sâu đại viện, truyền đến một hồi kinh khủng âm hiểm cười âm thanh. Kẻ ngoại lai, thật tốt đợi, để các ngươi sống lâu hai ngày không tốt sao? Nhất định phải tự tìm cái chết. Đi, giết chết nàng. Trong chốc lát, âm hồn gào thét, số lớn kinh khủng bóng đen tàn phá bờ bãi, xông ra đại viện, toàn bộ trấn nhỏ gió càng lớn hơn. Vũ Nguyệt một đường sờ đến đầu trấn Tây chuộc tội học đường, nhưng mà liên tiếp tìm khắp mười mấy cái phòng ốc, cũng là không có một ai, phảng phất đã yên lặng vào năm. Người đi cái nào? Chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn? Vũ Nguyệt tiếp tục tìm kiếm, ở một tòa mục nát trong kiến trúc, tìm đến một bản ố vàng gia phả trí, Tần Thị gia phả. Đời thứ hai, Tần Thị tiên tổ, Tần Hiển. Binh gia thánh nhân Nhạc Vũ thánh thủ hạ nhị thập bát tướng một trong thân tử, đã từng phụ trợ Nhạc gia tiên tổ bình định rất nhiều phản địch, trấn sát yêu ma. Một mực viết tại 99 đời, Tần vô có thể, liền hoàn toàn mà dừng. Phía trên này cũng không có đời thứ nhất tin tức, chỉ có đời thứ hai tin tức, đời thứ nhất tiên tổ sau khi ngã xuống, toàn bộ Tần gia liền bị đánh vì nhân tộc phản địch. Từ Tưởng gia phụ trách trấn áp, trông giữ tội huyết hậu đại, Tưởng gia tiên tổ khai sáng huyết tế tổ quy, mỗi 18 năm huyết tế tội huyết, có thể bảo đảm thái bình. Ngay tại Vũ Nguyệt xem xét ra phả lúc, một cô băng lãnh âm phong chi lực từ sau lưng của nàng đánh tới. Vũ Nguyệt đôi mắt tỉnh táo, cũng không quay đầu. Sau một khắc, một cây lượng ngân trường thương, huy hoàng đại thiên, xé nát một mảnh phi tuyết, quỷ ảnh trọng trọng, hóa thành bọt nước. Khắc khắc. Đồ ăn, dễ nhìn. Ăn ngon. Một đạo kinh khủng hơn bóng tối, từ đằng xa đánh tới, giống như hải nhi khóc nỉ non, để cho người ta thần hồn điên đảo. Chớp mắt xuất hiện tại Vũ Nguyệt trước người, một tấm chảy máu mặt quỷ hiện lên. Một bên khác, Sở Giang cùng Phó Vân Huyên tiến nhập một mảnh thế giới mới. Cái này nửa khối binh phủ, hoàn chỉnh ghi chép binh gia thánh nhân, Nhạc gia tiên tổ sau khi ngã xuống, bao quát tại Thanh Sơn trấn vạn năm ấn ký, toàn bộ ghi chép. Một tòa nguy nga sơ sát tiêu điều phủ đệ, môn biển phía trên, nhạc phủ hai cái chữ to mạ vàng, thiết họa ngân câu, tản ra bách chiến binh qua lẫm nhiên sát khí. Trong phủ trên diện võ trường, hô quát từng trận, tử đệ thao luyện, khí huyết như lang yên. Qua lại người, vô luận già trẻ, tất cả sống lưng thẳng tắp, mục hàm tinh quang. Đây cũng là khi xưa Nhạc gia, binh gia thế gia, gia chủ Nhạc Vũ Xương càng là lấy chiến công hiển hách, được vinh dự kình thiên võ thánh phòng thủ vực ngoại chiến trường, không biết chém dụng bao nhiêu dị tộc cường giả đầu người, phù hộ nhân tộc cương vực một phương bình an. Nhưng mà, hình ảnh chợt vặn mèo, trở nên lờ mờ. Buồn bã chuông huýt dài, từ vực ngoại chuyển đến, kình thiên võ thánh, chết trợ. Hải cốt không còn. Nhạc phủ trong nháy mắt bị bi thương bao phủ. Nhưng càng lớn bóng tối, theo nhau mà tới. Một đám người khoác nho vào thân ảnh, cầm trong tay bằng chứng, liên cùng mấy vị cùng Nhạc Vũ thánh riêng có cựu đoán thế gia đại biểu, tông môn, xông vào còn đắm chìm tại trong bi thống Nhạc phủ. Trải qua cha. Nhạc Vũ xương ám thông yêu ma, tiết lộ quân ta bố phòng, khiến đoạn Long Nhai siêu 10 vị thánh nhân vẫn lạc, mấy chục vạn tu sĩ đẫm máu, đây là hắn cùng yêu ma qua lại mật tín, cùng nhiễm ma khí tín vật. Chứng cứ là ngụy tạo, lộ dịp trăm ngàn chỗ hở, nhưng ở người hưu tâm thôi động cùng một ít tầng thứ cao hơn ngầm đồng ý thậm chí bày mưu tính kế, nước bẩn dội tới, Nhạc gia hết đường chối cãi. Nhạc gia đương đại gia chủ, Nhạc Vũ xương chi tử Nhạc Lăng Vân. Hắn hai mắt đỏ thẫm, dựa vào lý lẽ biện luận, nguyện lấy đạo tâm phát thệ, nguyện siêu hồn luyện phách lấy chứng nhận trong sạch. Thế nhưng chút nho bảo văn sĩ chỉ là cười lạnh, miệng tụng nhân nghĩa đạo đức, chữ chữ như lao, đem tư thông yêu ma nhân tộc phản đồ tội danh gắt gao đính tại Nhạc gia trên đầu. Cuối cùng, đại hoang nghị hội hạ đạt tài quyết, chứng cứ vô cùng xác thực, Nhạc gia cả nhà định vì tội huyết, gọt kỳ tộc dự, đoạt hắn gia sản, hủy kỳ tông tử, trừ kỳ danh tịch. Niệm có quá lớn công, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Toàn tộc trên dưới, vô luận người già trẻ em, đều lưu vong đến thiên địa nguyên khí khô kiệt, độc trướng tràn ngập, hữu tử vô sinh tuyệt dừng chết vinh thế không thể xá. Vinh quang vạn năm binh gia Nhạc thị. Trong vòng một ngày, trời đất sụp đổ, biến thành tội đồ. Đã từng có người Nhạc gia giao hảo thánh nhân, mở miệng nói chuyện, bị cao tầng răn dạy, ai dám lại nói cùng tội. Nghe nói một ngày kia, đại hoang nghị hội, Dương cung bạc kiếm, có người đánh ra chân hỏa, thánh nhân đẫm máu, vẫn không có thay đổi kết cục. Hơn 700 miệng Nhạc gia tộc người, khoác gông ma khóa, trầm trọng huyền thiết xiển xích mài hỏng cổ tay của bọn hắn mắt cá chân, mỗi đi một bước, đều lưu lại huyết sắc dấu chân. Trong đội ngũ, có tóc trắng xóa, từng theo Nhạc Kình Thiên huyết chiến xa trường lão binh, có khuôn mặt tiểu tụy, trong mắt đã không sinh khí phụ nhân, càng có rốt nát vô tri, chỉ có thể bởi vì đau đớn cùng đói khát mà khóc thầm đứa bé. Nhạc Lăng Vân đi ở đội ngũ trước nhất, gông xiển coi trọng nhất, hắn sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp, thế nhưng song từng sắc bén như ưng chìm cắt đôi mắt, bây giờ vằn vện tiêu máu, chỗ sâu là đốt tâm thực cốt đau đớn cùng kiềm chế đến mức tận cùng hỏa diễm. Lưu Vong Chi lộ dài dằng dặc, ven đường đi qua một chút thành trấn, từng chịu qua Nhạc gia ân huệ, hoặc bị Nhạc Vũ thánh dưới trướng tướng sĩ từ yêu ma trong miệng cứu bách tính, yên lặng tụ tập tại con đường nơi xa, im lặng đưa mắt nhìn. Có người vụng trộm đặt lệ, có người muốn đưa lên một điểm thuốc chữa thương cùng ăn uống, lại bị áp giải binh sĩ nghiêm nghị quát lui. Không người dám lên tiếng, không người dám ngăn cản, tại đại hoang nghị hội định tính cùng như mặt trời ban trưa Vu Hãm giả quyền thế trước mặt. Bình dân cảm ơn cùng lương tri, lộ ra yếu ớt như thế. Chương 1058 người chính là có tội, chương 1058 người chính là có tội. Chân chính dày vò, đến từ cửu gia. Một chút từng bị Nhạc Vũ Thánh trừng trị qua hào cường, hoặc bởi vì Nhạc gia ngày xưa uy thế mà kết toán thế gia, bọn hắn tử đệ, phần lớn là chút hoàn cố, sớm được tin tức, tại lưu vong đội ngũ trên con đường phải đi qua thiết lập trạm đưa tiễn. Nha, đây không phải uy danh hiển hách Nhạc gia binh sĩ sao? Như thế nào đức tính này? Một cái áo gấm, sắc mặt hư phủ thanh niên, mang theo một đám đầy tớ hung ác, ngắt ở giữa đường, trên mặt mang không che giấu chút nào ác ý cùng quái ý. Nghe nói Nhạc gia thương pháp vô địch, tới, từ tiểu gia dưới hông chui qua, học hai tiếng chó sủa, để cho tiểu gia xem các ngươi một chút cốt khí. Một người khác chuyển hướng chân, chỉ vào dưới hông, cười ha ha. Nhạc gia tử đệ hai mắt phun lửa, nắm chặt nắm đấm, khớp xương bạo hưởng, như muốn liều mạng. Nhưng Nhạc Lăng Vân gầm nhẹ một tiếng, giống như thụ thương hùng sư, nhịn xuống. Hắn trước tiên, tại vô số trào phúng, khinh bỉ, ánh mắt đùa cợt bên trong, kéo lấy trầm trọng công xiềng, chậm rãi cúi người, từ cái kia con nhà giàu dưới hông chui qua. Bùn đất dơ bẩn mặt của hắn, khuất nhục khắp tiến xương của hắn. Vì sau lưng những cái kia yếu hơn tộc nhân, hắn phải nhịn. Gặp gia chủ như thế, khác Nhạc gia thanh niên trai tráng, vô luận cỡ nào không cam lòng, cũng chỉ được dương dương bắt trước. Phụ nữ trẻ em nhóm bị buộc từ vung khắp chất bẩn bỏ dưới đất qua. Có người không chịu nổi khi nhục, tại chỗ tự vận, huyết tiện tại chỗ. Như thế vẫn chưa đủ. Roi ra giống như rắn độc kéo xuống, tùy ý quất lấy Nhạc gia phụ nữ trẻ em, quần áo vỡ vụn, da chóc thịt bong, kêu thảm cùng tiếng khóc làm cho người không đành lòng tốt nghe. Một điểm cuối cùng miễn cưỡng no bụng thô lương khang bánh bị cướp đi, ném xuống đất tùy ý trà đạp, hoặc bị những cái kia hoàn khố lấy ra cho ăn, sau đó nhìn Nhạc gia trẻ nhỏ đói đến thoi thót, kêu khóc không chỉ mà cất tiếng cười to. Nhạc Lăng Vân, cha ngươi không phải thánh nhân sao? Không phải uy phong sao? Tới a, phản kháng a. Khiêu khích âm thanh bên tai không dứt. Nhạc Lăng Vân quỳ trên mặt đất, cúi đầu, nắm chắc song quyền móng tay thật sâu bóp vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở nhỏ xuống, lẫn vào bùn đất. Hắn toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy, phẫn nộ cùng khuất nhục đạt đến cực hạn, nhưng hắn cuối cùng không hề động, hắn cũng không thể động. Hắn như động thủ, những cái kia nhìn chằm chằm áp giải tạm giam giả, những cái kia giấu ở chỗ tối cựu gia cao thủ, lập tức liền có mượn cớ đem Nhạc gia giết chết tại chỗ, gian đe. Nửa đường, đã từng có Nhạc gia phân tán đến các nơi tàn bộ, tướng lĩnh, còn có bằng hữu, đi ra cướp đường, mặc dù liều chết một trận chiến, kết quả bị tại chỗ trấn áp, phía sau màn cất giấu người mạnh hơn. Áp giải Nhạc gia lưu vong, vốn là một hạng âm độc dương lưu, chỉ tại dẫn xuất sở hữu khả năng cùng Nhạc gia có liên quan thế lực, để nổ tận gốc, triệt để diệt trừ Nhạc Vũ Thánh lực ảnh hưởng cùng tiềm tàng người ủng hộ. Một ngày kia đi qua, cùng Nhạc gia liên quan, người tham dự đều bị đánh lên kẻ phản nghịch thân phận, đồng thời dùng cái này giết cả mấy vạn người. Khi Nhạc gia đến chết mất rừng, 700 miệng đã chỉ còn lại không đến 300 người, trên đường ngược sát, không chịu nổi hắn nhục giả hơn phân nửa. Sau đó, chết mất rừng phát triển càng thêm nhanh chóng, đủ loại cái gọi là phản tộc giả, bị giam giữ ở đây, nhân khẩu cao tới 10 vạn. Đằng sau tạo thành Thanh Sơn trấn, lại được xưng là tội thành tưởng gia là người thứ nhất nhận chức trưởng trấn. Phàm cùng Nhạc gia có quan hệ mật thiết thuộc cấp, Minh Hữu, thậm chí chỉ là từng vì hắn bên vực lẽ phải giả, đều bị tưởng gia cực kỳ thế lực sau lưng thuận thế thanh tẩy. Những gia tộc này bị cài lên tòng phạm, đồng lưu, biết chuyện không báo các loại tội danh, cùng Nhạc gia cùng nhau bị định vì tội huyết lưu vong đến nước này. Bọn hắn tại chuộc tội trong học đường địa vị hơi cao hơn Nhạc gia, bị coi là tòng phạm vì bị cưỡng bức nhưng vẫn thuộc bị áp bách giai tầng, thường thông qua ức hiếp càng chủ yếu Nhạc gia hậu duệ, tới thu hoạch một chút cảm giác an toàn cùng vặn vẹo cảm giác ưu việt. Trong năm tháng dài đằng đẵng, Đại Hoang Nghị hội nội bộ cùng các đại nhân tộc thế lực ở giữa quyền hạn đấu đá không ngừng. Thất bại một phương, thường bị người thắng cải lên thông đồng với địch, phản tộc chờ tội lớn tiến hành thanh toán. Bộ phận thất bại như vậy gia tộc cũng không bị tại chỗ diệt tuyệt, mà là bị lưu vong đến giống chết mất rừng dạng này tội nhân lưu vong địa. Tại thiên địa sụp đổ, ngăn cách năm tháng dài đằng đẵng bên trong, Thanh Sơn trấn mấy người tiên dân di tộc khu quần cư nội bộ, cũng có thể là bởi vì xúc phạm tưởng ra quyết định khắc nghiệt giới luật, hoặc bị tố cáo phản bội dân trấn, khinh nhẫn tế tự các hành vi, mà bị mới định vì tội huyết, gia tộc kia bị giáng chức vào chuộc tội học đường. Cái này trở thành tưởng gia chờ giai tầng thống trị củng cố quyền hạn, thanh trừ đối lập nội bộ thủ đoạn. Tóm lại, tội huyết hậu đại cũng không phải là hoàn toàn đều là tội huyết, cũng có áp bách giai tầng nội bộ chia ra hậu đại. Nhưng bất kể thế nào biến, tội trong thành chỉ có một cái vương, đó chính là tưởng gia, không có thứ hai cái sánh ngang giả. Tưởng gia khai sáng tế tự, mỗi 18 năm nhất huyết tế, trên thực tế là tại tẩm bổ một cái quái vật khủng bố. Trong lịch sử, người phản kháng đều bị lấy phản tộc luận xử, đánh vào tội huyết đường. Trong này, thiên địa sụp đổ sau đó, khi tiến vào Thanh Sơn trấn thời kỳ, mỗi cái gia tộc đều tựa hồ có một cái thần bí chi vật, có thể ghi chép gia tộc lịch sử, thậm chí chấn nhỏ lịch sử, cũng là duy nhất chứng cứ phạm tội. Nhưng mà, tại tưởng gia dài dằng dặc mà vững chắc dưới sự thống trị, những gia tộc này sử ký phần lớn bị lấy đủ loại phương thức thu về hoặc cưỡng ép đoạt lại, hoặc lấy có lẽ có tội danh phá hủy người nắm giữ, ghi chép bị thúc ép gián đoạn, chân tướng bị đều chôn cất. Một đời lại một đời dân chấn, từ xuất sinh lên liền bị quán thâu tưởng gia bệnh, liên quan tới tội huyết khởi nguyên cùng tế tự sự tất yếu hoang ngôn, lịch sử trở thành mặc người ăn mặc khôi lỗi. Chỉ có khả năng Nhạc gia phần kia ghi chép mấu chốt nhất chân tướng nửa khối binh phủ, từ đầu đến cuối không biết tung tích, trở thành tưởng gia trong lòng một cây không cách nào trừ bỏ gai. Vấn đề gì tội huyết, vấn đề gì phản đồ, bất quá là một hồi đê hèn như hại, hoặc là không muốn thông đồng làm bậy giả huyết tinh thanh tẩy cùng lợi ích chia cắt. Mà đầu này dính đầy máu tươi cùng khuất nhục lưu vong chi lộ, cuối cùng thông hướng cái này hoang thiên bí tàng một góc, hóa thành chuộc tội học đường loại này kéo dài không biết bao nhiêu đời tàn khốc dày vò. Nhạc Linh Tịch chính là cái này kéo dài không dứt bi kịch bên trong mới nhất một giọt máu. Nhưng nàng chỉ sợ cũng không phải giọt cuối cùng. Nhưng cái này nửa khối binh phù chỉ ghi lại Nhạc thánh nhân sau khi ngã xuống, Nhạc gia phát sinh cố sự, liên quan tới thánh nhân cụ thể như thế nào vẫn lạc cũng không biết. Càng giống là Nhạc Vũ thánh tại ý thức đến gia tộc đem mơ hồ không minh bạch chi hoan sau, tàn hồn cường điệu ghi chép lại gia tộc cực khổ cùng đối với giải tội khát vọng. Sở Giang phỏng đoán, cái kia trọng yếu nhất, căn bản nhất trận tướng, bao quát Nhạc Vũ thánh rơi xuống hoàn chỉnh quá trình, có thể ghi chép tại mặt khác nửa khối binh phù. Mà cái kia nửa khối binh phù, dựa theo mảnh vỡ ký ức chỉ ra, có thể theo Nhạc Vũ thánh tự bạo mà thất lạc. Nhưng nó là có hay không tiêu diệt, vẫn là nói đã bị người nào đó nhận được. Liên tưởng đến tưởng ra đúng gia tộc sử ký hệ thống tính chất bật lại, cùng với bọn hắn đối với Nhạc gia có thể tồn tại chân tướng chi vật kiến kỵ, Sở Giang phỏng đoán, mặt khác nửa khối cực kỳ trọng yếu binh phù, vô cùng có khả năng sớm đã rơi vào tưởng gia chi thủ, thậm chí liền bí tàng tại lịch đại trưởng trấn trong tay. Đại nhân, người vì cái gì đối với đồng tộc của mình tàn khốc như vậy? Phó Vân Huyên cũng cùng Sở Giang cùng nhau thể nghiệm xong cái này vạn cổ tuyết nguyệt, trong lòng đè nén lửa giận, cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Người tốt, liền thật sự đáng chết sao? Đây là bọn hắn theo đuổi thế giới sao? Không có một cái nào áp đảo hết thể người chấn áp hết thảy, liền sẽ đấu tranh nội bộ phản đồ, ngoại địch đều biết lợi dụng điểm này, phân hóa tăng dã, pháo đài kiên cố nhất, thường thường cũng là nội bộ công phá. Sở Giang nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng, thản nhiên nói: "Ngoại địch, xa cuối chân trời. Nội bộ uy hiếp, gần trong gang tấc. Dù là tạm thời không có uy hiếp, nhưng ngươi nắm giữ thực lực uy hiếp hắn, ngươi chính là có tội. Loại này phòng bên trong bản năng, tại đối mặt bên ngoài uy hiếp lúc, nếu như mất khống chế, liền sẽ diễn biến thành vô tận bên trong hao tổn. Bên ngoài không thể ngăn địch, bên trong không thể củng cố. Sụp đổ chỉ ở một cái chớp mắt." Liên như là ngày xưa đại sở, Sở Hoàng vừa chết, thiên hạ lập tức đại loạn. Cái kia có thể để cho tất cả mọi người sợ hãi người, không có ở đây. Thế nhân trong lòng ác, liền sẽ vô hạn phóng xuất ra. Đêm tối sắp hết, Lê Minh chưa đến. Đúng vào lúc này, đinh linh, đinh linh linh. Trong tiểu trấn phương hướng, cái kia quen thuộc, băng lanh chuông đồng âm thanh, lại một lần nữa xuyên thấu dần dần lưa thưa phong tuyết, rõ ràng chuyển đến. Lần này, tiếng chuông không còn xa xăm phiêu miểu, mà là trở nên càng ngày càng gần, càng ngày càng gấp, mang theo một loại chân thật đáng tin thúc dục, cùng một loại làm cho người bất an. Túc sát chí ý. Phản phất tại tuyên cáo, cúng tế cuối cùng khâu, sắp bắt đầu. Tế đàn, cần nó tế phẩm. Chương 1059 nước hiếp, ngoài ý muốn, chương 1059 nước hiếp, ngoài ý muốn. Ánh sáng của bầu trời không rõ, phong tuyết tạm nghỉ, lạnh leo thấu xương, lại so đêm qua phong tuyết càng lớn, vô cùng bất nhập mà xông vào tây khu mảnh này tối rách nát phòng mỗi một đạo khe hở. Bây giờ, Nhạc gia đổ nát phòng ốc phía trước, đứng ba cái khách không mời mà đến. Một người mặc thể diện lụa áo, giữ lại tròm râu dê gầy còm lão giả chắp tay sau lưng đứng, chính là học đường giám thị một trong lưu quản sự. Bên cạnh hắn là hai cái khổng vũ hữu lực hán tử trung niên, một cái trên mặt mang sẹo, một cái mắt tăm rác, thần sắc không kiên nhẫn đặt chân, a ra bạch khí trong nháy mắt bị gió thổi tán. Nhạc lão đầu, chết chưa? Không chết liền mau mau lan ra. Mắt tam giác hán tử không có gì tính nhẫn lại, nhấc chân liền đá vào lung lay sắp đổ trên ván cửa, phát ra bang một tiếng vang thật lớn, nghiêng đảo hướng trong phòng. Nhạc Tùng Lâm bị cánh cửa ngã xuống đất khí lãng xông đến lảo đảo lui lại hai bước, Nhạc Linh Tịch kinh hô một tiếng, vội vàng từ phía sau đỡ lấy ra ra. Lão nhân đứng vững sau, vô ý thức đem tôn nữ càng nghiêm mật mà ngăn tại phía sau mình, cứ việc cái này che đậy vô lực như thế. Lưu quản sự. Nhạc Tùng Lâm có người, thanh âm khàn khàn mang theo thở dốc, ngài đích thân tới hàn xá, thế nhưng là học đường có việc. Lưu quản sự cặp kia mắt nhỏ, nhưng lại không lập tức rơi vào Nhạc Tùng Lâm trên thân, mà là sắc bén như châm, tại mở cửa trong nháy mắt, trước hết quét qua bên trong nhà Nhạc Linh Tịch, cùng với Nhạc Tùng Lâm bản thân. Lông mày của hắn mấy không thể xem kỹ nhăn một chút, đáy mắt lướt qua vẻ nghi hoặc. Cái này Nhạc gia tổ tôn, ngày thường sống thảm nhất, hấp hối mới đúng. Nhưng bây giờ, cái này Nhạc lão đầu mặc dù vẫn như cũ vô cùng suy yếu, mặt như giấy vàng, thế nhưng cô quanh quẩn không tiêu tan sắp chết suối quẩy, lại giống như phai đi không thiếu. Hô hấp mặc dù yếu, vẫn còn tính toán bình ổn. Còn có cái kia tiểu nghiệt chủng Nhạc Linh Tịch, thường xuyên con mắt sưng đỏ, sợ hãi vô cùng, hôm nay mặc dù vẫn như cũ sợ hãi, nhưng trên mặt cái kia tuyệt vọng cho tàn chi khí tựa hồ cũng tàn điểm, thậm chí ẩn ẩn có loại bị trải vượt qua bình tĩnh. Bọn hắn đêm qua đã trải qua cái gì? Ăn cái gì? Vẫn là thấy người nào? Lưu quản sự tâm tư thay đổi thật nhanh, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là cái kia ánh mắt dò xét càng thêm lạnh như băng mấy phần. Nhạc Tùng Lâm Lưu quản sự cuối cùng mở miệng, âm thanh bình thản, lại mang theo cư cao lâm hạ lạnh nhạt cùng chân thật đáng tin quyền uy, tôn nữ của ngươi Nhạc Linh Tịch, gần đây tại chuộc tội học đường, thế nhưng là càng ngày càng không an phận. Bên cạnh mặt thẻo hán tử đe dọa nhìn Nhạc Tùng Lâm, nước bọt cơ hồ phun đến trên mặt hắn, chúng ta tiếp vào nhiều người tố giác, Nhạc Linh Tịch, gần đây đang học đường, tay chân không sạch sẽ, không phải trộm giấu vốn nên nộp lên làm việc công cụ, chính là tư cầm cùng phòng khác tội huyết hậu đại một chút khẩu phần lương thực. Nhạc Tùng Lâm nắm gậy chống keo kiệt nhanh, eo lưng lại kiệt lực ưỡn thẳng chút, Linh Tịch nha đầu kia, từ nhỏ biết chuyện, chưa từng dám chọc là sinh sự. Thế nhưng là có người khi dễ nàng, rõ ràng chính là đổ tội, hãm hại. Tội huyết đường, mặc dù là để các ngươi cải tạo chỗ, nhưng cũng có quy củ, trưởng lão hội cũng là tuân theo luật pháp người, sao lại làm loạn? Lưu quản sự khinh thường nói, vỗ nhẹ vô tay, sau lưng liền xuất hiện 4-5 cái thiếu niên, trong đó 3 cái chính là đêm qua khi nhục Nhạc Linh Tịch người, cầm đầu chính là cái kia thân cao thiếu niên, Lưu Thành Song. Mấy người các ngươi, nói một chút, cái này Nhạc nha đầu, gần nhất cũng làm cái gì? Lưu Thành hai nhãn thần hung ác, đứng ra nói, giám thị đại nhân, nha đầu chết tiệt này, thường xuyên trộm đồ đạc của chúng ta, cướp chúng ta cơm, làm hại chúng ta ăn cũng không đủ no, còn câu dẫn chúng ta, chính là một cái hồ ly lẳng lơ, tội ác tại trời. Đúng. Không tệ. Khác vài tên thiếu niên cũng nhao nhao phụ họa, liên tiếp lấy lòng nhìn về phía Lưu quản sự, bây giờ có người thay bọn hắn đi chết, bọn hắn tự nhiên muốn thêm mắm thêm muối. Nàng một đứa bé, có thể trộm lấy cái gì? Lại đi nơi nào tư tàng? Đây rõ ràng là nói xấu. Nàng vẫn chỉ là đứa bé, các ngươi vì cái gì? Vì cái gì liền không chịu buông tha nàng? Lão nhân cảm xúc kích động, phát ra kịch liệt đến ho khan. Gia gia, ngươi đừng kích động. Nhạc Thanh Ca nước mắt tuôn ra, gắt gao đỡ lấy Gia Gia thân thể lão đảo muốn ngã. Nàng có thể cảm giác được Gia Gia toàn thân đều tại nóng lên, khí tức hỗn loạn. Nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía Lưu quản sự ba người, trong mắt tràn đầy sợ hãi, ủy khuất, còn có một tia bị buộc đến tuyệt cảnh yếu ớt của tường. Ta không có, ta thật sự không có trộm đồ. Là bọn hắn khi dễ ta, cướp ta ăn, còn đánh ta. Ta không có trộm. Ngậm miệng, tiểu tiện trùng. Mắt Tam Giác Hán Tử quát chói tai một tiếng, đánh gãy Nhạc Linh Tịch khóc lóc kể lể, ánh mắt hung ác. Ở đây đến phiên ngươi nói chuyện. Nhân chứng vật chứng đều có mặt, ngươi còn dám giảo biện? Xem ra là ngày thường đối với bọn ngươi tội huyết quá mức rộng nhân, mới khiến cho các ngươi quên chính mình là cái gì. Nhạc gia tội nghiệp xấu nhất, lại không nghĩ tới hối cải, ngược lại xúi dục tiểu bối ăn trộm, thực sự là nát vụn đến trong xương cốt. Lưu quản sự khoát tay áo, hắn nuốt nuốt tròm râu dê, nhìn xem kích động không thôi Nhạc Tùng Lâm cùng run rẩy Nhạc Linh Tịch, trong mắt không có chút nào thương hại. Nhạc Tùng Lâm, đúng sai, tự có học đường quy củ phán đoán suy luận. Tố giác người không phải chỉ một cái, chứng cứ liên rõ ràng. Nhạc Linh Tịch hành vi không ngay thẳng, nhiều lần vi phạm chuộc tội học đường giới luật, này thứ nhất. Thứ hai, trải qua trưởng lão hội trong đêm xem xét, đồng thời xin chỉ thị trấn trưởng đại nhân. Xét thấy ngươi Nhạc gia tiên tổ tội nghiệt càng trầm trọng, huyết mạch ô trọc, mà gần đây trong trấn dị tượng nhiều lần sinh, thần minh sao động, cần lấy tối sạch sẽ tội huyết lắng lại thần giận. Đã quyết định, lần này tế tự đại điện chi tế phẩm, chính là tôn nữ của ngươi, Nhạc Linh Tịch. Lập tức mang đi, tắm rửa thay quần áo, chậm đợi buổi trưa tế tự. Không. Cực hạn bi vẫn cùng bất lực, để cho Nhạc Tùng Lâm bộc phát ra sau cùng khí lực, hắn cơ gậy trống, hướng về Lưu quản sự đứng yên phương hướng lão đạo đánh tới, ta cùng các ngươi liều mạng, không cho phép các ngươi lại khi dễ tôn nữ nhà ta. Lão giả, tự tìm cái chết. Mắt Tam Giác Hán Tử ánh mắt một dữ tợn, dễ dàng nghiêng người tránh thoát cái kia không có chút nào lực đạo công kích, lập tức giơ ra cánh tay trắng kiện, hướng về đối phương tức ngực trọng kích mà đi. Gia gia. Nhạc Linh Tịch sợ hãi tê ở. Hôm qua Sở Giang cho cái kia một tia yếu ớt ấm áp cùng hy vọng, tại lúc này tuyệt đối lực lượng cùng tàn khốc vận mệnh trước mặt, lộ ra hư ảo như thế, không chịu được như thế nhất kích. Nên tới. Cuối cùng vẫn là tới. Một giây sau. Phanh ba. Một tiếng vang trầm, trong không khí vang lên trầm trọng, sền sệt tiếng bạo liệt. Trong dự đoán Gia Gia bay ra ngoài tràng cảnh cũng không xuất hiện. Nhạc Linh Tịch trợn to hai mắt đẫm lệ bên trong, phản chiếu ra cảnh tượng khó tin. Khí thế kia rào rạt, mặt mũi tràn đầy hung tợn, mắt Tam Giác Hán Tử, cả người giống như bị một thanh vô hình vạn quân cự truy đâm đầu vào gánh chúng, lấy so vọt tới lúc tốc độ nhanh hơn, hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Đầu của hắn, tại cái kia quỷ dị trong nháy mắt, phản phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt. Tiếp đó, bóp nát. Phốc phốc. Hồng bạch chi vật trên không nổ tung, giống như một đóa tàn khốc mà giữ dàn pháo hoa. Thi thể không đầu ngã tại ngoài cửa băng lạnh trong đống tuyết, lắc lư hai cái, liền triệt để bất động, máu tươi cấp tốc thấm đỏ lên chung quanh tuyết trắng. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Trong phòng ngoài phòng, tất cả mọi người đều cứng lại. Chương 1060 ngươi rất thông minh, vậy ngươi đoán xem, ngươi có thể sống bao lâu? Chương 1060 ngươi rất thông minh, vậy ngươi đoán xem, ngươi có thể sống bao lâu? Lưu Thành Song cùng mấy cái trên mặt thiếu niên cười lấy lòng cùng ác độc trong nháy mắt cứng đờ, con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt, há to miệng, lại không phát ra được âm thanh. Mặt Thẹo Hán Tử trên mặt hung hãn bị kinh hãi thay thế, hắn vô ý thức lùi lại, tay cầm đao run như run rẩy. Lưu quản sự cái kia từ đầu đến cuối mặt lạnh lùng, lần thứ nhất vỡ vụn. Trong râu dê run rẩy dữ dội, hắn con ngươi đột nhiên co lại, cũng không phải là xem trước trên đất không đầu thì, mà là bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chăm chú về phía Nhạc Linh Tịch bên cạnh. Chẳng biết lúc nào, xuất hiện hai thân ảnh, chính là Sở Giang cùng Phó Vân Huyên. Một huyền hắc, một chay trắng. Sở Giang đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, duy đáy mắt như đông lại vạn cổ hàn uyên. Phó Vân Huyên ánh mắt thanh lãnh, quanh thân ẩn có tử khí quanh quẩn, đem bắn tung tóe mà đến huyết điểm im lặng đánh sơ xác, bốc hơi. Nhạc Linh Tịch thứ nhất hoàn hồn, cực lớn chấn kinh cùng kiếp sau cuồng hỉ phá tan sợ hãi, nước mắt mãnh liệt, âm thanh nghẹn ngào, "Sở đại nhân, Phó tỷ tỷ, các ngươi trở về." Nàng nguyên lai tưởng rằng đêm qua hết thảy, bao quát ra ra giao cho binh phủ sau hai người đột nhiên tiêu thất, chỉ là một hồi sắp chết phía trước ảo mộng, hoặc là thượng thương phút chốc thương hại. Không nghĩ tới, tại cái này tuyệt vọng nhất trước mắt, bọn hắn thật sự tái hiện. Nhạc Tùng Lâm thân thể run rẩy dữ dội, nước mắt tuôn đầy mặt, hướng Sở Giang phương hướng hạ bái, lại bị một cô nhu hòa chi lực vững vàng nâng. Lưu quản sự nhìn chằm chằm Sở Giang, trong mắt kinh nghi bị âm trầm cùng kiên kỵ sâu đậm thay thế. Hắn cưỡng chế trong lòng sóng biển, âm thanh khôi phục cái kia làm cho người chán ghét lạnh nhạt giọng điệu, lại không thể che hết một tia căng cứng, là các ngươi động tay chân, Nhạc gia tổ tôn hôm nay khí sắc khác thường, sắp chết chi tướng lại đi hơn phân nửa, là các hạ lấy đan dược bí pháp vì bọn họ kéo dài tính mạng a. Hắn nheo lại đôi mắt nhỏ, tính toán nhìn thấu Sở Giang sâu cạn, lại phát hiện khí tức đối phương trầm ngưng như vực sâu không đáy, căn bản là không có cách dò xét. Người rất thông minh. Sở Giang mở miệng, âm thanh bình thản, lại mang theo đông tận xương tủy hàn ý. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng cực kỳ nhạt, nhưng lại làm kẻ khác rợn cả tóc gáy đường cong, vậy ngươi có biết hay không? Ánh mắt của hắn như băng rủi lâm đi. Ngươi có thể sống bao lâu? Ngươi Lưu quản sự sắc mặt kỳ biến, nguy cơ chí mạng cảm giác như độc xà bay lên trong lòng. Gia hỏa này dám ra tay với hắn. Hắn gần như không giả suy tư, mờ mờ hộ thể cương khí trong nháy mắt sáng lên, thân hình nhanh lùi lại đồng thời, trong tay áo một đạo tanh hôi ô quang bắn nhanh Sở Giang mặt môn, rõ ràng là ngâm độc cảm khí. Nhưng mà, động tác của hắn ở trong mắt Sở Giang, chậm như rùa bò. Sở Giang thậm chí không động cước bộ, chỉ tùy ý đưa tay, năm ngón tay mở ra, hướng về phía Lưu quản sự vồ giữa không trung. Ông Một cỗ vô hình lại bàng bạc mênh mông kinh khủng hấp lực chợt bộc phát, Lưu quản sự nhanh lùi lại thân hình bỗng nhiên trì trệ, như đụng tường sắt, lập tức không bị khống chế hướng về phía trước lão đạo đánh tới. Hộ thể cương khí giấy giống như vỡ vụn, ngâm độc ô quang còn tại nửa đường, liền bị lực vô hình ép vì bột mịn. Cái gì? Lưu quản sự hãi nhiên thất sắc. Hắn chính là thiên thần đỉnh phong tu vi, tại Thanh Sơn trấn đã tính toán cao thủ, bây giờ lại như anh hải giống như bất lực. Một giây sau, một cái băng lãnh bàn tay đã như thiết cô giống như chế trụ hắn đỉnh đầu. Ách Lưu quản sự trong cổ hôi hôi vang dội, tu vi đều bị giam cầm, vô biên sợ hãi che mất hắn. Sở Giang chụp lấy đầu của hắn, ánh mắt không gợn sóng, như ngắt con gà con đồng dạng. Cánh tay tùy ý vung lên. Phanh bốn. Lưu quản sự đầu bị hắn nắm lấy, hung hăng nện ở trên phụ cận đá xanh cứng rắn. Châm đục như sấm, đá xanh trong nháy mắt bị máu tươi hốc vàng khắp nơi. Hắn nắm lấy Lưu quản sự đầu, hướng về phía cái kia cứng rắn đá xanh như sắt, hung hăng đập xuống. Phanh. Lần thứ nhất, xương mũi nát bấy, máu tươi cuồn cuộn. Phanh. Cái thứ hai, xương gò má sụp đổ, con mắt bạo liệt. Phanh. Cái thứ ba, xương đầu nứt ra, óc bắn tung tóe. A. Lưu quản sự phát ra thê lương không giống tiếng người rú thảm, đầu người u đầu sứt chán, máu tươi tuôn ra, ngũ quan vặn vẹo sụp đổ, một con mắt bạo liệt. Sở Giang động tác không ngừng, xách theo hắn máu me đồng địa, biến hình đầu người, như xách phá bao tải, lần nữa hung hăng quăng hướng trên mặt đất tán lạc sắc bén hòn đá. Phanh, 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 liên tục nặng nề va chạm, nương theo để cho ra đầu người ta tê dại tiếng xương nứt cùng Lưu quản sự yếu dần rú thảm. Ngươi không thể giết ta. Chấn, trưởng chấn. Sẽ không Lưu quản sự thoi thoát, miệng đầy bọt máu thì nát, chỉ có thể gạt ra mơ hồ âm tiết, trong mắt đều là sợ hãi, phát ra uy hiếp. Trường chấn. Sở Giang trên mặt lộ ra tàn phế lạnh cười. Nhấc chân, bạo lực giẫm ở hắn duy nhất hoàn hảo bàn tay. Giang giác. Xương ngón tay vỡ vụn. A a a a, cơ thể của Lưu quản sự mãnh liệt rút, phát ra cuối cùng ngắn ngủi thống hảo, triệt để bỏ mạng. Thường thọ, một chương nữa. Hết thảy phát sinh ở điện quang thạch hỏa. Mặt theo hán tử đã dọa đến hồn phi phách tán, đúng quần nóng ướt, tao thối tràn ngập. Thấy tận mắt thực lực mạnh hơn chính mình Lưu quản sự giống như con kiến hôi bị ngược sát, hắn hung hãn mất hết. Lớn. Lớn mật. Ngươi dám tại Thanh Sơn trấn hành hung. Sát hại giám thị. Trưởng lão hội sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thường gia chắc chắn chế tài, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn ngoài mạnh trong yếu gào thét, âm thanh run không còn hình dáng, dùng cả tay chân hướng phía sau bỏ, chỉ muốn chạy trốn. Chế tài. Sở Giang ánh mắt chuyển tới, cặp kia con ngươi băng lãnh để cho mặt thẹo như rớt vào hầm băng. Lời còn chưa dứt, thân hình không động, chỉ là một ánh mắt, liền giống như lôi đình phá không. Bành, ba. Trầm đục như sấm truy bạo kích. Mặt thẹo hán tử ngực sụp đổ, không biết gây mấy cây xương sườn, ngũ tạng muốn nước, máu tươi hỗn nội tạng khối vụn của vốn. Hắn như ra khỏi nòng đạn pháo kêu thảm bay ngược. Va sụp tàn phá tường đất, ngã xuống bên đường đất tuyết, lăn ra mười mấy trượng, đụng vào tường đá trượt xuống, máu tươi văng khắp nơi. Cút về, nói cho chó má gì trưởng chấn, bản tọa chờ lấy hắn tới chế tài. Sở Giang băng lãnh đạo. Mặt theo hán tử không dám nhiều lời, chịu đựng kịch liệt đau nhức đổ máu, điên cuồng chạy trốn. Sở Giang thu hồi ánh mắt, hướng về góc tường cất đái cùng Lưu Lưu Thành Song mấy người. Đại nhân tha mạng, tha mạng a. Lưu Thành Song sụp đổ, nước mắt chảy ngang, điên cuồng giật đầu, ngạch đụng mà vang ầm ầm, cũng là Lưu quản sự ép, là trưởng lão hội ép. Chúng ta cũng là tội huyết hậu đại, thân bất do kỷ, chúng ta là trong sạch, cầu xin đại nhân minh xét, tha cho chúng ta một cái mạng chó. Đúng, là Lưu Thành Song dẫn đầu, hắn buộc chúng ta vu hãm Nhạc Linh Tịch. Chúng ta cũng là bị buộc, đại nhân khai ân. Các thiếu niên trong nháy mắt phản bội, đẩy trách cầu xin tha thứ, làm cho hề. Trong sạch, bị buộc. Sở Giang cười, nụ cười băng lãnh. Không cần Sở Giang lên tiếng, bên cạnh Phó Vân Huyền đã xuất đao. Xuống địa ngục nói đi a. Bang. Đào quang huyết ảnh. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi. Lưu Thành Song năm người như gặp phải vô hình đao khí rào sát, ngực bụng xuyên thủng, cột sống đứt gãy, miệng phun máu tươi nội tạng khối vụn. Tiêu thảm lấy vặn vẹo tư thế bị hung hăng đâm xuyên tại vách tường mặt đất. A a a a. Khí độc trên người bọn hắn lan tràn, phát ra sợ hãi, đau đớn kêu rên. Năm người như vải rách bút bê treo co quắp, tứ chi run rẩy, miệng mũi chảy máu, ánh mắt tăng dã. Dù chưa chết ngay lập tức, nhưng xương cốt kinh mạch vỡ vụn, tứ chi tê liệt, đã thành phế nhân, sẽ ở cực hạn trong thống khổ tử vong. Phá úp bay về tĩnh mịch. Nồng đậm huyết tinh phối hợp cất đái tào thối tràn ngập. Nhạc Linh Tịch ngơ ngác nhìn xem. Vừa rồi quyết định nàng sinh tử bọn ác nhân, bây giờ lấy đủ loại thê thảm tư thái nằm một chỗ. Tòa kia đặt ở trên đầu mười mấy năm, làm nàng tuyệt vọng đại sơn, bị cái này giữ dằn tàn khốc sức mạnh ép vì bờ miệng. Không có sợ hãi, không có khó chịu, chỉ có mãnh liệt đến mê muội phong thích, trầm tích ngực, cơ hồ hít thở không thông tự thạch, ẩm vang vỡ vụn, nước mắt nóng bỏng tuôn ra. Nhạc gia tiên tổ, còn có ngươi Nhạc gia, không phải phản đồ. Sở Giang âm thanh bình tĩnh không lay động, rõ ràng truyền vào Nhạc Linh Tịch ông cháu trong hai. Nhạc Linh Tịch đống nhiên dừng lại, nàng khó có thể tin ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía Sở Giang. Vô số năm, trừ ra người Nhạc gia, chưa bao giờ có một người nói bọn hắn Nhạc gia là trong sạch. Sở Giang cùng nàng đối mặt, nói: "Bọn hắn là anh hùng, mà những cái kia, đem bọn hắn nói xấu vì tội nhân, đem bọn hắn hậu thế dẫm vào bùn đàm, lấy cực khổ của bọn họ tới duy trì chính mình đạo đức giả thống trị cùng ti tiện giải trí người." Sở Giang lấy mắt, phảng phất có đầm băng ngưng kết, hàn quang chợt hiện, nhìn về phía nơi xa. "Mới thật sự là, tội đáng chết vạn lần." Chương 1061 thần như người ta liền sát thần, chương 1061 thần như người ta liền sát thần. "Gia gia, chúng ta được cứu rồi." Nhạc Linh toàn thân run rẩy. Nhạc Tùng Lâm nước mắt tuôn đầy mặt, hướng Sở Giang phương hướng thật sâu bái phục, cái chán chống đỡ lấy băng lãnh nhuốm máu mặt đất, kích động đến toàn thân run rẩy dữ dội, không nói gì. Phó Vân Huyên đứng yên sau lưng Sở Giang, thanh lanh con mắt nhìn chăm chú huyết tinh cảnh tượng cùng Sở Giang hờ hững bóng lưng, không có chút nào không đành lòng, duy dư băng lãnh bình tĩnh, cùng một tia kiềm chế phát tiết sau thư sướng. Sở Giang áo bào đen tại trong gió tuyết, tung bay theo gió. Hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt giống như xuyên thấu tàn phế bích, vượt qua tội huyết đường, nhìn về phía Thanh Sơn trấn tế tự quảng trường. "Đi, ta mang các ngươi đi giết người." Nghe thấy lời này, Nhạc Linh Tịch toàn thân chấn động. Nhạc Tùng Lâm chậm rãi đứng dậy, "Ân công đại ân, lão hủ muôn lần chết khó khăn báo. Chỉ là cái kia tưởng ra, ở chỗ này chiếm cứ vạn năm, thâm căn cổ đế, trưởng trấn tưởng an đường tu vi thâm bất khả trắc, trưởng lão hội cũng có nhiều vị thần vương cường giả, lại trưởng khống tế tự chi lực, có thể mượn thần minh chi uy. Ân công tuy mạnh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, phải chăng?" Trong mắt lão nhân tràn đầy cảm kích, nhưng cũng giấu không được sâu sắc lo nghĩ. Hắn sợ bất thình lình hy vọng, bất quá là tàn khốc hơn tuyệt vọng bắt đầu. Sở Giang đứng chắp tay, lời nói qua ánh mắt khí bình thản, "Thần minh, thần như người ta liền sát thần." Sở Giang quay người, đi đầu đi ra ngoài. Phó Vân Huyên yên lặng đuổi kịp, tóc ngắn phất động, như bóng với hình. Nhạc Linh Tịch đỡ lấy ra, hít sâu một hơi, đè xuống sôi trào nỗi lòng, theo sát phía sau. Khi bọn hắn đi ra căn này tràn ngập máu tanh phá úc, bước vào tội huyết đường cái kia rách nát lại rộng lớn khu quần cư lúc, rất nhiều tội huyết hậu đại, nghe được động tĩnh, sớm đã trốn ở phá cửa nát vụn sau cửa sổ nhìn trộm. Bây giờ gặp Sở Giang một đoàn người đi ra, nhất là nhìn thấy Nhạc gia tổ tôn lại đi theo cái kia hai cái khí tức kinh khủng kẻ ngoại lai sau lưng. Có dưới người ý thức thu lại suy nghĩ, gắt gao đóng cửa lại cửa sổ, có người thì ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp đi theo Nhạc Linh Tịch cùng Nhạc Tùng Lâm bóng lưng. Ánh mắt kia có nghi hoặc, có hâm mộ, càng có sâu đậm e ngại, đối với không biết, đối với thay đổi, đối với có thể mang đến càng tai họa lớn e ngại. Bọn hắn sớm thành thói quen nhẫn nhục chịu đựng, quen thuộc tại trong bùn lầy dễ rủa cầu sinh, đột nhiên xuất hiện biến số sẽ chỉ làm bọn hắn càng thêm khủng hoảng. Sở Giang đối với cái này nhìn như không thấy, trực tiếp đi ra ngoài. Mới ra tội huyết đường, đâm đầu vào liền gặp được ba đạo thân ảnh quen thuộc chạy nhanh đến, chính là Thiên Hoàng Nữ, Tạ Hồng Trần cùng Lý Đạo Nhất. "Sở sư đệ." Thiên Hoàng Nữ liếc nhìn Sở Giang, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia như chút được gánh nặng, nàng bước nhanh về phía trước, ngữ tốc cực nhanh, "Vũ sư tỷ." "Nàng không thấy. Nàng trông thấy ngươi chậm chạp chưa có trở về, để chúng ta không cần tới tìm ngươi, kết quả buổi tối tự mình một người tới tìm ngươi." Mấu chốt, bọn hắn còn ngủ được rất chết, căn bản không có phát hiện, theo lý thuyết không nên mới đúng. Tạ Hồng Trần ôm ấp trường kiếm, cau mày, trầm giọng nói, mới đầu cho là nàng có chỗ phát hiện, tận lực cẩn ngấp, nhưng thẳng đến bình minh vẫn như cũ liên lạc không được. Lý Đạo Nhất trên mặt cũng là ngưng trọng. "Ba người chúng ta đã đem hơn phân nửa trấn chỗ khả nghi lật sách một lần, hoàn toàn không có dấu vết. Cái này thị trấn, có cỗ sức mạnh đang áp chế thậm chí vận mẹo thần thức cảm giác, tuyệt không phải tự nhiên tạo thành." Hắn nhìn về phía Sở Giang, ánh mắt mang theo tuân cùng lo nghĩ, "Sở sư đệ, ngươi nhưng có phát hiện?" "Vũ Nguyệt sư tỷ nhất định là phát hiện cái gì, sợ là tự mình mạo hiểm." Sở Giang đôi mắt lạnh lẽo. Lấy Vũ Nguyệt thực lực cùng cơ cảnh, nếu không phải tao ngộ viễn siêu dự liệu cường địch hoặc lâm vào đặc thù cấm địa, tuyệt sẽ không ngay cả đưa tin đều không phát ra được. Liên tưởng đến đêm qua dò xét trận tướng, cùng với hôm nay cái này cái gọi là tế tự đại điện. "Thường ra." Sở Giang phun ra hai chữ, âm thanh băng hàn. Sở Giang đơn giản cùng ba người nói tiểu trấn phải bí mật, để cho mấy người giật nảy cả mình, trong này quả nhiên có vấn đề. Cái gọi là cấm kỵ, đường ban đêm chớ trở về đầu, ngày hắc mạc đi ra ngoài. Chỉ sợ không phải để phòng thai họa gì, mà là thuận tiện bọn hắn đi chuyện xấu xa, che giấu bí mật. Vũ Nguyệt nhất định là phát hiện cái gì, chạm đến tưởng ra hạch tâm, mới bị để mắt tới. Hôm nay cái này tế tự đại điện, chính là mấu chốt. Sở Giang ánh mắt đảo qua ba người. "Hôm nay trận này tế tự đại điện, bản tọa liền đi cho bọn hắn chúc mừng, thuận tiện. Đón người, phá, giết người. Vũ Nguyệt sư tỷ muốn cứu, tưởng ra muốn tiêu diệt, đi thôi, đi chiếu cố cái này Thành Sơn trấn thiên." Đại nhật mới lên. Phong tuyết mặc dù ngừng, sắc trời lại âm trầm như mực, trầm trọng mây đen buông xuống, ép tới người thở không nổi. Thanh Sơn trấn quảng trường trung tâm, bây giờ người đông nghìn nghịt. Toàn trấn mấy ngàn cư dân, bất luận già trẻ, tất cả tụ tập ở này. Giữa quảng trường, tế đàn cao xê, lấy màu đen cự thạch lũy thế, đầy quỷ dị đỏ nhạt đường vân. Tiểu trấn cao tầng, trưởng lão hội bốn đại trưởng lão đều hội tụ cùng này. Người cầm đầu là một vị thân mang pháp bảo màu tím nam tử trung niên, đứng chắc tay, chính là Tưởng gia đương đại phó trấn trưởng, Tưởng Tiên Hùng. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, ánh mắt sắc bén như ứng khó khăn, quét nhìn phía dưới toàn thân run rẩy mặt thẹo hán tử trên thân. Rõ ràng, sáng sớm tội huyết đường cái kia huyết tinh một màn đã truyền khắp toàn trấn, tự nhiên cũng truyền đến Tưởng gia cao tầng trong hai. "Phế vật." Tưởng Tiên Hùng thanh âm không lớn, lại ẩn chứa tức giận, trên quảng trường khoảng không quần quần quanh quần, chấn động đến mức một chút người yếu giả làm đau mà nghĩ, chỉ là sứ khắc cùng đồ, dám tại ta Thanh Sơn trấn giết ta quản sự, làm tổn thương ta dân trấn, càng khẩu suất của nôn, lưu ngươi làm gì dùng?" Mặt thẹo hán tử dọa đến hồn phi phách tán, cuống quýt giật đầu, cái trán trong nháy mắt máu thịt bé bét, "Phó trấn trưởng tha mạng, người áo đen kia thực sự quá kinh khủng, lưu quản sự hắn liền một chiêu đều." Ngâm miệng. Tưởng Tiên Hùng quát chói tai đánh gãy, trong mắt sát cơ lộ ra, "Quá nhiều tế tự, kỳ tội nên chẳng, chờ trấn sát cái kia cùng đồ, sẽ cùng các ngươi tính sổ sách." Hắn tay áo phất một cái, không nhìn nữa đã dọa co quắp mặt thẹo hán tử, ánh mắt như điện, bắn về phía phố dài phần cuối. "Hôm nay cái này tế tự đại điện đã bị quá nhiều, muốn lấy cái kia sứ khắc cùng đồ chi huyết, một lần nữa dựng nên tưởng ra không thể xâm phạm tuyệt đối quyền uy." Nhưng vào lúc này, phố dài phần cuối, một đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi mà đến. Áo bào đen như đêm, tại màu xám trắng màn trời phía dưới lộ ra phá lệ bắt mắt. Hai bên là Tưởng gia tinh nhuệ ánh mắt lạnh như băng cùng ra khỏi vỏ lưỡi đao, hắn lại làm như không thấy, ánh mắt bình tĩnh đảo qua tế đàn, cuối cùng rơi vào Tưởng Thiên Hùng trên thân. Tại phía sau hắn cách đó không xa, Nhạc Tùng Lâm dẫn Nhạc Linh Tịch. Phó Vân Huyên Tiên hoàng nữ, Tạ Hồng Trần, Lý Đạo Nhất bọn người theo thứ tự đi theo, thần sắc khác nhau. Đi tới trước tế đàn trăm trượng. Cùng đồ. Tưởng Thiên Hùng âm thanh như kinh lôi vang dội, ẩn chứa nửa bước chuẩn thánh uy áp, quần quần xuống, chấn nhiếp toàn trường, giết ta quản sự, làm tổn thương ta dân chấn, khinh nhẫn tế tự, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Hắn bước ra một bước, áo bào tím phần phật, uy thế mạnh hơn, theo ta Thanh Sơn trấn trấn quy, ngươi tội đáng xử tử, thần hồn câu diệt. Nhưng, thượng tiên có đức hiếu sinh, thần minh cũng nghi ngờ từ bi. Ngươi nếu bây giờ tự trói quỷ xuống đất, tại thần minh trước tế đàn sám hối tội nghiệp, bản tọa có thể phát ngoại khai ân, lưu ngươi toàn thây. Tiếng gầm cuộn cuộn, quanh quần tứ phương, rất nhiều dân chấn bị uy thế chấn nhiếp, mặt lộ vẻ kính sợ. Sở Giang lại phảng phất không nghe thấy cái kia ẩn chứa tinh thần xung kích quát hỏi, hắn khẽ môi dương lên, câu lên vẻ lạnh như băng độ cong. Thần minh. Hắn dừng một chút, ngữ phá thiên kinh. Chính là các ngươi tưởng ra, nuôi dưỡng ở dưới mặt đất đoàn kia rượi và hút máu người, thôn phệ sinh linh duy trì ô hế quái vật sao? Vành ba. Một lời gây nên ngàn cơn sóng. Quảng trường mấy ngàn dân chúng trong nháy mắt xôn xao, kinh nghi, sợ hãi, mờ mịt, khó có thể tin. Đủ loại cảm xúc ở trên mặt nổ tung. Rất nhiều người châu đầu ghé tai, óng ong tiếng nghị luận giống như nước thủy triều vang lên. Thường gia cung phụng, tế tự vô số đại thần minh càng là. Quái vật, chương 1062 nghiền ép 4 đại trưởng lão, thần minh khôi phục, chương 1062 nghiền ép 4 đại trưởng lão, thần minh khôi phục. Sở Giang đưa tay. Ông. Nửa khối binh phù huyền không dựng lên, huyết quang ngút trời, bao phủ tứ phương. Cực lớn quang ảnh trên không hiện ra, nhạc gia bị nói xấu lưu vong, tưởng gia mưu hại đối lập, thao túng lịch sử hình ảnh rõ ràng tái hiện. Đó là nhạc soái binh phủ. Có lao giả thất thanh. Chúng ta bái đến cùng là cái gì? Toàn trường rung động, có bộ phận dân chấn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Giả tạo hình ảnh, yêu ngôn hoặc chúng, khinh nhẫn thần minh, tội thêm một bậc. Thượng Thiên Hùng sắc mặt đột biến, thốt nhiên tức giận. Triệu Hoán thần vệ, chấn sát kẻ này, lấy nhìn thẳng vào nghe. Thượng Thiên Hùng gầm thét, thanh chấn khắp nơi. Tế đàn bốn phía, bốn vị khí tức thâm hậu, tất cả tại thần vương cảnh trưởng lão hội thành viên đồng thời bước ra, thần uy bộc phát, lực lượng pháp tắc phun trào, cùng Thượng Thiên Hùng uy áp nối thành một mảnh, giống như thiên la địa võng, hướng về Sở Giang chấn áp xuống. Sau một khắc, tế đàn tà quang tăng vọt, mặt đất băng liệt, mấy chục vị hắc khí ngưng thực thần vệ leo ra. Đây đều là bị tế tự chi lực ô nhiễm cường hóa nói nghiệt cùng lịch đại bị xử quyết cường đại tội huyết luyện chế khôi lỗi. Là tưởng ra có thể thống trị Thanh Sơn, vô số năm căn cơ một trong. Thần vệ từ trong bóng tối nhảy ra, mắt lộ ra hung quang, đánh giết mà đến. Đại chiến, trong nháy mắt bộc phát. Giết. Phó Vân Huyên rõ ràng quát một tiếng, tóc ngắn phất động, bên hông chạm thần đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kinh hồng đao quang, đón lấy ba đầu đánh tới thần vệ. Ánh đao lướt qua, hình như có thần phượng quyên thiên, hắc khí tăng dã, thần vệ tứ chi đứt gãy. Thiên hoàng nữ khét đều, thiên hoàng chiến ý nở rộ thần huy, ngọc trưởng chụp ra, nóng bỏng phượng hoàng chân hỏa đốt cháy hết thảy ô uế, tương nên diện mà đến thần vệ ba phủ, thiêu đến bọn chúng tư tư văng rội, phát ra thê lương rú thảm. Tạ Hồng Trần ôm ấp trường kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, kiếm ý ngút trời, Lý Đạo Nhất đạo bảo phồng lên, hai tay kết ấn, dưới chân hiện lên âm dương thái cực đồ, đem 7, 8 đầu thần vệ cuốn vào trong đó, ma diệt hắn hung sát chi khí. Bốn người cùng thi triển thần thông, cùng mấy chục thần vệ chiến làm một đoàn, thần quang cùng hắc khí va chạm, oanh minh không ngừng. Mà Sở Giang thì bước ra một bước, đối mặt Tưởng Thiên Hùng cùng bốn vị trưởng lão liên thủ vây công, cùng với 8 đầu tối cường thần vệ. Chết. Tưởng Thiên Hùng diện mục dữ tợn, nửa bước chuẩn thánh tu vi toàn bộ triển khai, một trưởng gỗ ra, pháp tắc ngưng kết thành nhất phương cự ấn, ẩn chứa băng sơn liệt địa chi uy, phủ đầu chân phía dưới. Bốn vị trưởng lão cũng đồng thời ra tay, thần vương pháp tắc sen lẫn thành lưới, phong thiên tỏa địa, đoạn tuyệt Sở Giang tất cả đường lui. 8 đầu thần vệ càng là gào thét, tốc độ nhanh nhất, từ 4 phương 8 hướng phốc đến, lợi chảo răng nanh xé rách không khí. Sở Giang đấm ra một quyền, hư không sụp đổ, 8 đầu thần vệ tại chỗ bạo toái. Sở Giang thân ảnh như quỷ mị, bước ra một bước, đã xuất bây giờ một cái trưởng lão trước mặt. Trưởng lão kia hãi nhiên muốn lui, lại chỉ gặp một tay nắm tại hắn trong con mắt lao nhanh phóng đại, tiếp đó mắt tối sầm lại, đầu người giống như chín muồi như dưa hấu nổ tung. Trở tay một trưởng, đập vào trên một tên trưởng lão khác sử dụng pháp bảo trung lớn. Keng, đinh hai nhức góc tiếng vang bên trong, chiếc kia phẩm giai bất phàm thần vương trung lớn lại bị một trưởng vỗ phải lõm, biến hình, nổ tung thành vô số mảnh vụn. Mảnh vụn cuốn ngược, đem người trưởng lão kia tính cả hắn cương khí hộ thân cùng nhau xuyên thủng, đánh thành cái sàng. Một cước đạp xuống, đất rung núi chuyển. Tên thứ ba trưởng lão bày ra vây giết kiếm trận, ngay cả một hơi cũng không trèo chống, liền bị lực lượng thuần túy chấn động đến mức nát bấy. Trưởng lão kia như gặp phải trọng kích, máu tươi cuồn cuộn, thần hồn cụ diện. Tên thứ tư trưởng lão thiêu đốt tinh huyết, thi triển bí thuật cấm kỵ, hóa thân hỏa diễm cự nhân, uy thế ngập trời. Sở Giang nhìn cũng không nhìn, cách không một quyền, quyền ấn như thái cổ thần sơn ép xuống, hỏa diễm cự nhân kêu thảm một tiếng, tại chỗ nổ tung, huyết vũ bay tán loạn. Toàn bộ quá trình nhanh đến cực hạn, thô bạo đến cực hạn. Cái gì thần thông, cái gì pháp bảo, trận pháp gì, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, toàn bộ hóa thành một mịn. Ngắn ngủi năm hơi không đến, bốn đại trưởng lão, bát đại tối cường thần vệ, toàn diện. Thượng Thiên Hùng thấy muốn rách cả mí mắt, trong lòng sóng biển ngập trời. Kẻ này, đến cùng là tu vi gì? Vì cái gì lực lượng của hắn khủng bố như thế? Đến ngươi. Sở Giang ánh mắt chuyển tới, như cùng ở tại nhìn một người chết. Tưởng Thiên Hùng cũng hống, thôi động toàn thân tu vi, thậm chí dẫn động tế đàn bộ phận sức mạnh, áo bào tím phồng lên, sau lưng hiện lên một tôn mơ hồ tà thần hư ảnh, khí tức tăng vọt, đến gần vô hạn chuẩn thánh. Hắn song trưởng tê xuất, đánh ra suốt đời một kích mạnh nhất, tà thần hư ảnh tùy theo gào thét, một đạo ô hế hắc ám, an mòn thần hồn hủy diệt của sáng đánh phía Sở Giang. Sở Giang không tránh không né, lại trực tiếp lấy lồng ngực đón đỡ. Oanh! Cột sáng răn răn chắc chắc đánh vào Sở Giang ngực, bộc phát ra kinh khủng năng lượng ba động, bụi mù nổi lên bốn phía. Tưởng Thiên Hùng trên mặt vừa lộ ra vẻ vui mừng, sau một khắc liền triệt để ngưng kết. Bụi mù tản ra, Sở Giang áo bào đen phân phật, thân hình không hề động một chút nào. cái kia đủ để trọng thương chuẩn thánh hủy diệt của sáng, mà ngay cả hắn góc áo đều không thể nhấc lên, ngược lại bị trong cơ thể hắn một cỗ càng thêm bàng bạc sức mạnh mênh mông phản chấn, hấp thu, chôn vùi. Cái này sao có thể? Thường Tiên Hùng nghẹn ngào gào lên, đạo tâm cơ hồ sụp đổ. Sở Giang một bước đạp nát hư không, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải như điện nô ra, chế trụ cổ tay. Thường Tiên Hùng chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực truyền đến, cả cánh tay trong nháy mắt mất cảm giác, lập tức cả người trời đất quay cuồng. Hắn bị Sở Giang bắt cổ tay lại, giống như vung mạnh như người rơm, hung hăng đập về phía hậu phương, tính toán lần nữa kết trận tường ra cao tầng. Phanh bốn, thịt người đạn pháo tinh chuẩn mệnh trung, chiến trận kịch liệt rung chuyển, vừa mới ngưng tụ pháp tắc lần nữa vỡ nát, hơn 10 vị tường ra cao tầng bị nện phải đứt gân gãy xương, máu tươi cuồn cuộn, lần nữa bay ngược ra ngoài, mệnh tàng tại chỗ. Sở Giang động tác không ngừng, một bước đuổi kịp bay ngược Tưởng Thiên Hùng, năm ngón tay trái thành chảo, chế trụ đầu lâu, giống như đập phá bao tải, đem hắn hung hăng quen hướng chính giữa tế đàn cái kia quần quần lấy độc vật thao đá. Không ba, Tưởng Thiên Hùng phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Ầm ầm, ao đá nổ tung, cứng rắn màu đen cự thạch chia 5 x 7, trong ao rắn độc bọ cạp những vật này trong nháy mắt bị lực lượng cuồng bạo chấn thành xương máu khói độc. Tưởng Thiên Hùng đầu rơi máu chảy, hồn thân cốt cách không biết đoạn mất bao nhiêu cái, áo bào tím pha thoái, khí tức vẻ vải tới cực điểm, nằm ở trong đá vụn cùng máu đen, giống như một đầu chó chết. Toàn trường tĩnh mịch. Từ khai chiến đến Tưởng Thiên Hùng thảm bại, bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian. Tưởng gia cao cấp chiến lực, cơ hồ bị Sở Giang một người bẻ gãy nghiền nát giống như nghiền nát, bạo lực như thế, nghiền ép như thế không thể địch nổi hình ảnh, rung động thật sâu mỗi một cái mắt thấy dân chấn. Tưởng Thiên Hùng máu me đầy mặt, ánh mắt tan rã, nhưng chỗ sâu lại dâng lên một cỗ cực hạn điên cuồng cùng tiêu hận. Hắn tay run run, từ trong ngực lấy ra một cái ám tử sắc cốt phủ, đem hắn bóp nát, đồng thời cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trên dưới thân bể tan cảnh tế đàn trận văn. A, là các ngươi. Bước ta thanh âm hắn khàn giọng, giống như điên cuồng, vĩ đại thần minh. Thức tỉnh a, vì ngài thành tín nhất người hầu. Trấn áp bọn này, đáng chết phản địch. Bể tan cảnh tế đàn đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có chói mắt tà quang. Cái tia hào quang màu tím thấm phóng lên trời, trong nháy mắt ô nhiễm nửa bầu trời, đại địa chấn động kịch liệt, quảng trường mặt đất lấy tế đàn làm trung tâm, bắt đầu diện tích lớn sụp đổ, rơi vào một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được, hôn tạp cổ lao thánh uy cùng cực độ dơ bẩn khí tức từ trong thâm viên lan tràn ra. Tất cả dân chấn sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Đó là bọn họ quỳ lạy vô số đời thần minh khí tức, bây giờ nhưng lại làm cho bọn họ bản năng sợ hãi. Nhìn thấy không? Thường Thiên Hùng đứng tại sụp đổ bên rìa tế đàn, lâm vào điên cuồng. Đây chính là ta Thanh Sơn chấn đời đời cung phụng thần minh, là chân thánh di trạch. Nhạc gia chờ tội huyết hậu đại cấu kết ngoại ma, ô nhiễm thánh hải, mới thật sự là tội nhân. Còn có các ngươi bọn này kẻ ngoại lai, đều phải chết. Hôm nay, liền thỉnh thần minh hàng thế, gột rửa yêu tà, đưa ta Thanh Sơn chấn ban ngày ban mặt. Động quật chỗ sâu, truyền đến rợn người tiếng ma sát. Hai cái cực lớn, bao trùm lấy dinh dính huyết nhục cùng phá toái lân giáp móng vuốt, đào ở khe hở biên giới. Chương 1063 đây chẳng qua là tại làm nóng người, chương 1063 đây chẳng qua là tại làm nóng người. Thần minh. Chúng dân trong chấn sủi lơ trên mặt đất, nhìn qua cái kia từ trong thâm nguyên nô ra đáng sợ tồn tại. Nhiều thịt ba chỉ liệu quái vật xúc tu của vũ, dậm dạp chẳng chịt ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Sở Giang, tản mát ra gần như thực chất tham lam cùng đói khát ý niệm, giống như nước thủy triều nghiền ép mà đến. Ăn. Ngay tại nó sắp leo ra nháy mắt, bang. Từng tiếng càng dài rít gào phá không mà đến. Là thương âm. Một đạo ngân quang tự phế khư liệt không mà tới, tốc độ nhanh, lại trên không kéo ra mười mấy trượng tàn ảnh. Thân thương có khắc cổ phát vân vân, mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào, giống như luyện ngục. Đâm thẳng quái vật dày đặc nhất ánh mắt khu vực. Phốc, phốc, phốc. Ngân thương lướt qua, trên người quái vật bảy tám cái khổng lồ ánh mắt ứng thanh bạo liệt, máu đen cùng mụ dịch của vốn. Cái kia thương thế chưa giảm, lại thật sâu xuyên vào đẽo thịt chỗ sâu, một cỗ băng hàn bá đạo kình lực nổ tung, đem chung quanh mấy trượng huyết nhục đều đóng băng, vỡ vụn. Tê đảo. Quái vật phát ra trước nay chưa có thảm liệt tê minh, khổng lồ thân thể kịch liệt run rẩy, leo ra động tác bị ngạnh sinh sinh ngăn trở. Cán ngân thương đó gắt gao đính tại nó vị trí hạch tâm, thân thương rung động ầm ầm, không ngừng phóng xuất ra tịnh hóa dơ bẩn chấn ngục chi lực, kiềm chế lấy quái vật khôi phục. Là Vũ Nguyệt sư tỷ. Nàng tại sao sẽ ở tế đàn này phía dưới? Thiên hoàng nữ, Tạ Hồng Trần bọn người cả kinh, nhìn về phía bên dưới phế tích một góc. Xuất thủ chính là Vũ Nguyệt. Chỉ thấy nàng một thân váy trắng lúc này nhiễm điểm điểm máu đen, sắc mặt hơi tái, khí tức hơi có chập trùng, nhưng dáng người vẫn như cũ kiên cường như tùng. Khó trách bọn hắn tìm kiếm tiểu trấn, không có trông thấy mảy may bóng dáng, nguyên lai là bị quái vật này kẹt ở dưới tế đàn. Vũ Nguyệt hướng Sở Giang truyền âm, ngữ tốc nhanh mà rõ ràng, "Sở sư đệ, quái vật này cùng toàn bộ Thanh Sơn trấn địa mạch tương liên. Chỉ cần địa mạch huyết khí không khô, lực lượng của nó liền vô cùng vô tận." Tưởng ra dưới đất có xây huyết tế hạch tâm đại trận, lấy vạn năm tích lũy huyết sát chi khí tẩm bổ vật này, không phá đại trận, này không là chết. Nàng truyền âm ở giữa, quái vật kia đã cuồng nộ phản công. Mấy chục cây xúc tu như ma thần chi tiên điên cuồng rút tới, mỗi một kích đều xé rách không khí, uy thế dọa người. Vũ Nguyệt ngân thương lắc một cái, hóa thành đầy trời thương ảnh, thân hình như du long xuyên thẳng qua, mũi thương mỗi một lần điểm ra, tất có huyết nhục bị lăng lệ thương kình xoắn nát. Nhưng quái vật khôi phục cực nhanh, chỗ gãy hắc khí phun trào, tân sinh ánh mắt cùng xúc tu nhanh chóng lớn lên. Ở đây ta có thể kéo lại. Vũ Nguyệt một thương đẩy lui ba đầu xúc tu. Sở Giang ánh mắt cùng Vũ Nguyệt đụng một cái, khẽ gật đầu, lại không nhiều lời. Vũ Nguyệt thể chất không đơn giản, tựa hồ đối với cái này yêu vật có tác dụng khắc chế. Ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Gia phương hướng, trong mắt hàn mang như thực chất. Sau một khắc, thân hình chợt hóa thành một đạo mơ hồ hắc tuyến, trong nháy mắt lướt qua trăm trượng khoảng cách, thẳng đến Tưởng Gia phủ đệ. Phó Vân Huyên Tiên hoàng nữ, Tạ Hồng Trần, Lý Đạo Nhất nhưng là tại tế đàn bên ngoài, cùng Vũ Nguyệt phối hợp ngăn cản. Tưởng phủ, ngói đen tường cao, hai tôn giữ tận thạch thú trấn thủ lại môn. Bây giờ, cửa phủ mở rộng, xuất hiện một vị cẩm bào đai lưng ngọc, khuôn mặt gầy gò nho nhã nam tử, chính là trưởng trấn Tưởng An Đường. Hắn đứng chắp tay, khí tức trầm ổn như giếng cổ, nhưng quanh thân ẩn ẩn lưu chuyển pháp tắc ba động, đột nhiên đã đạt chuẩn thánh chi cảnh. Sở Giang thân ảnh xuất hiện tại trước phủ phố dài phần cuối, mỗi một bước đặt xuống đều tựa như tuấn gian di động một bản. Một bộ áo bào đen, mái tóc đen suôn dài như thác nước, bộ sinh liên. Tưởng An Đường ánh mắt rơi vào trên người hắn, thần sắc bình tĩnh, ngươi chẳng ta trưởng lão, diệt ta thần vệ, tệ hơn ta vạn năm tế tự, nhất thiết phải lấy ngươi huyết tới rửa sạch. Sở Giang cước bộ không ngừng, cho nên ngươi tại đây đợi ta. Là. Tưởng An Đường gật đầu, ta biết ngươi sẽ đến. Nữ nhân kia phát hiện chấn nhỏ bí mật, thậm chí ngay cả thần minh đều trong lúc nhất thời không cách nào giết chết nàng. Nhưng không sao, chỉ cần ở đây chém giết ngươi, hết thảy vẫn có thể vãn hồi. Thần nói cho ta biết, uy hiếp của ngươi càng lớn. Hắn chậm rãi đưa tay. Bốn phía trên tường viện, đột nhiên hiện lên sớm đã mai phục 36 đạo thân ảnh. Tất cả lấy mặt áo đen, che mặt nạ ác quỷ, khí tức âm u lạnh lẽo, lại tất cả đều là thần vương cảnh huyết khôi. Trong tay bọn họ đều cầm một mặt màu đen trận kỳ, trong nháy mắt kết trận, đem trọn tọa phủ đệ bao phủ tại đen như mực trong kết giới. 36 thiên sát trận. Tưởng An Đường bình tĩnh nói, trận này có thể ngăn cách trong ngoài, che đậy thiên cơ. Cho dù là chuẩn thánh, vào trong trận này cũng cần hao tổn ba thành tu vi. Kẻ ngoại lai, ngươi tuy mạnh, nhưng luân phiên đại chiến, lại vào ta trong trận, còn có mấy phần dư lực. Sở Giang nhìn chung quanh kết giới, lại nhìn về phía Tưởng An Đường, chỉ những thứ này. Tưởng An Đường cười, đương nhiên không chỉ. Hắn phủi tay, phủ đệ chỗ sâu, chậm rãi đi ra ba người. Một người tóc đỏ râu đỏ, cầm trong tay hỏa diễm cự phủ. Một người mặt xanh cao gầy, sau lưng mọc lên hai cánh. Một người còn xuống lao ẩu, chống đầu gián trượng. Ba người khí tức, tất cả tại chuẩn thánh tam trọng phía trên. Là Tưởng gia thái thượng trưởng lão, chân chính nội tình. Tóc đỏ là Viêm Ma, mặt xanh chính là Phong Yêu, lao ẩu là Xà Mẫu. Đây là một loại tuyệt đối tự tin, mặc cho Sở Giang như thế nào phản kháng, đều biết bỏ mình. Viêm Ma thái thượng nét miệng nở nụ cười, cự phủ gánh tại trên vai, thân thể ngươi không tệ, cũng không biết có thể chịu ta mấy bữa. Phong Yêu thái thượng hai cánh nhẹ chấn, thanh âm khẽ khẽ, tới ta Thanh Sơn trấn kiếm chuyện, hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Xà Mẫu cười khằng khặc quá dị, thật tuấn hậu sinh, luyện thành thi khôi nhất định là cực phẩm. Sở Giang đảo qua ba người, ánh mắt trở lại Tưởng An Đường trên thân, bằng cái này năm cái chuẩn thánh, thêm một cái phá trận, liền có thể giết ta. Phải không? Hắn chậm rãi rút đi cầm bảo, lộ ra bên trong một thân huyết sắc chiến giáp. Trên chiến giáp khắc đầy quỷ dị phù văn, theo hắn khí tức phóng thích, những phù văn kia như cùng sống tới giống như nhúc nhích. Khí tức của hắn liên tục tăng lên, vậy mà so Tam Đại Thái Thượng còn phải mạnh hơn một bậc. Trong mắt Tưởng An Đường nổi lên huyết quang, nơi đây là ta kinh doanh vạn năm huyết tế đại trận hải tâm. Ở đây, lực lượng của ta vô cùng vô tận. Hắn giang hai cánh tay, phủ đệ mặt đất đột nhiên sáng lên chói mắt huyết quang. Vô số huyết sắc phù văn từ lòng đất tuôn ra, dung nhập trong cơ thể hắn, khí tức của hắn lại độ tăng gọn. Bây giờ Tưởng An Đường âm thanh trở nên khàn khàn quỷ dị, ngươi còn cảm thấy, ngươi có thể còn sống rời đi sao? Sở Giang nhìn xem hắn, đống nhiên cười. Nói xong, Tưởng An Đường nhíu mày. Sở Giang một cước bước ra, cước đạp kỳ lân bộ, tựa như thương khung lật úp, sức mạnh nặng như núi. Bước đầu tiên, 36 thiên sát trận đen như mực kết giới, kịch liệt rung động. Ngươi cho rằng Sở Giang mặt lộ kiến nạo, bản tọa đã vừa mới dùng toàn lực. Đây chẳng qua là tại làm nóng người. Bước thứ hai bước ra, kết giới mặt ngoài hiện lên vết rách. Bước thứ ba bước ra, hỗn độn thần quốc, chấn thế sức mạnh của thần vương, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Giang giác, 36 mặt trận kỳ đồng thời nổ tung, 36 tên thần vương huyết khôi đấm máu bay ngược, kết giới vỡ nát. Thường An Đường con ngươi đột nhiên co lại. Chương 1064 tứ đại chuẩn thánh liên thủ, cần thiết hay không? Chương 1064 tứ đại chuẩn thánh liên thủ, cần thiết hay không? Khắc Tam đại thái thượng, sắc mặt cũng là của biến, tựa hồ cảm thấy được cái gì, nghiêm nghị quát lên, người này đã đến trong truyền thuyết chấn thế thần vương, đảo ngược phạt chuẩn thánh tứ trọng, bố, tứ tượng chu thánh trận. Thường An Đường huyết quang ngập trời. Trận này lấy hắn tưởng ra vạn năm huyết mạch làm dẫn, ở chỗ này có thể thuyên chuyển địa mạch chi lực ra chỉ thu nạp vạn năm huyết khí, cho dù là chuẩn thánh ngũ trọng lâm vào, cũng đừng hòng toàn thân trở ra, đủ để mãi chết bất luận cái gì cường địch. Sau lưng Tam đại thái thượng đồng thời dậm chân, khí tức triệt để bộc phát, đỏ, thanh, cho tam sắc pháp tắc chi quang phóng lên trời, cùng Tưởng An Đường huyết quang sen lẫn thành một đạo bao phủ thiên địa tứ sắc màn sáng. Tứ tượng chu thánh trận. Phủ đệ bốn phía tưởng ra tử đệ, cho dù cách nhau rất xa, cũng bị cổ uy thế này ép tới hô hấp khó khăn, sắc mặt trắng bệch. Sở Giang dương mắt, nhìn về phía màn sáng phía dưới cái kia bốn vị khí tức hợp thành một thể, uy thế ngập trời màn sáng, cười nhạt một tiếng. Lúc này mới có chút ý tứ. Sở Giang âm thanh không cao, lại rõ ràng xuyên thấu trận pháp uy áp, truyền vào mỗi người trong hai. Các ngươi tưởng ra lão tổ trước kia phản chủ cầu vinh, bán đứng đồng đội, đổi lấy vạn năm phú quý. Không nghĩ tới vạn năm sau đó, tử tôn xuất hiện lớp lớp hơi thở. Học được lấy nhiều khi, còn dính dính tự hỷ. Làm cản. Viêm Ma thái thượng trận tròn đôi mắt, cự phủ vung lên, hỏa diễm trùng thiên, hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám nhục ta tiên tổ, hôm nay liền đem ngươi băm thành thịt nát. Thế ta tưởng ra anh linh. Sở Giang cái này một bộ ông cụ non, chỉ điểm Giang Sơn bộ dáng, để cho mấy người nổi giận, khiến cho bọn hắn là van bối một dạng. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Phong Yêu thái thượng thân hình thoát một cái, lại hóa ra chín đạo tàn ảnh, từ phương hướng khác nhau nhào về phía Sở Giang. Kẻ này thân pháp quỷ dị, trực tiếp lấy trận đánh giết. Sa Mâu thái thượng cười khằng khặc quái dị, đầu rắn trượng ngừng lại địa, mặt đất tuôn ra mấy chục đạo khí xám, giống như rắn độc cuốn lượn du tẩu, phong tỏa Sở Giang tất cả đường lui. Trước tiên phế hai chân hắn. Trong mắt Tưởng An Đường huyết quang tăng vọt, chợt lên, giết thánh. Tứ sắc màn sáng ầm vang đè xuống, trận pháp chi lực ngưng tụ thành bốn đạo kinh khủng công phạt, xích diễm cự phủ từ ngày đánh xuống, thanh phong lưỡi dao từ bốn phương tám hướng cắt chém, cho xương độc khí từ mặt đất bốc lên ăn mòn, mà Tưởng An Đường bản thân thì thôi hóa một đạo huyết sắc kinh lôi, thẳng đánh Sở Giang mặt môn. Bốn tôn chuẩn thánh lấy trận pháp liên thủ nhất kích, uy thế mạnh, long trời lở đất. Không tốt, Sở sư đệ gặp nguy hiểm. Liên đang cùng quái vật đại chiến Tạ Hồng Trần, Lý đạo nhất mấy người thiên tiêu cũng theo đó chấn động, cái này Tưởng ra lại có chuẩn thánh, còn không chỉ một tôn, theo lý thuyết cái này gì Trần Thiên, không có khả năng xuất hiện chuẩn thánh cấp. Cái chấn nhỏ này có vấn đề lớn, không biết Sở Giang có thể ngăn trở hay không. Đối mặt tứ đại chuẩn thánh hợp kích, Sở Giang vẫn lạnh nhạt như cũ, đưa tay thưa không nắm chặt. Chanh, đao minh liệt không. Sở Giang lòng bàn tay hắc khí tuôn ra, một thanh toàn thân đen như mực, thân đao đầy chi tiết vết dạng, phun ra nuốt vào lấy yêu dị tử mang trường đao, hiển lộ hư không. Tà dị bạo ngược khí tức bộc phát, lại để cho tứ tượng chu thánh trận uy áp vì đó trì trệ. Chính là thánh minh, ma đao thiên nhận. Tặc tử, ngươi cái này ma đao giết bao nhiêu người, mới có sát khí bực này, còn nói ngươi không phải tà ma. Viêm ma thái thượng kinh hãi, đao này lại có một loại để cho hắn như có gai ở sau lưng cảm giác, cực độ nguy hiểm. Sở Giang không nói. Sau lưng lôi hoàng thiên cánh chấn động, thân hình tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện tại Viêm Ma Thái Thượng hướng trên đỉnh đầu. Ma đao thiên nhận hóa thành một đạo đen như mực sấm sét, phủ đầu chém xuống. Viêm Ma Thái Thượng gầm thét, hỏa diễm cự phủ toàn lực bên trên bổ, đũa thân nham tương đường vân điên cùng sáng lên, hóa thành một đầu gào thét hỏa long. Xuy. Ma đao thiên nhận lưỡi đao, lại như cùng như cắt đậu hũ, cắt ra hỏa long, cắt ra hỏa diễm cự phủ đũa thân. Viêm Ma Thái Thượng con người đột nhiên co lại, hai nhiên muốn lui, nhưng đã chậm. Đao mang lóe lên. Viêm Ma Thái Thượng ngay cả người mang ngửa, từ đầu đến chân, bị một phân thành hai, vết cắt bóng loáng như gương, một đao bên trong phân. Một đao chuẩn thánh tam trọng Viêm Ma vẫn lạc. Lao Viêm Phong yêu thái thượng muốn rách cả mí mắt, thân hình hóa thành trăm ngàn đạo tàn ảnh, từ bốn phương tám hướng điên cuồng công kích Sở Giang. Mỗi một đạo tàn ảnh đều chém ra một đạo cắt chém không gian thanh sắc phong nhận. Sở Giang quay người nhìn cũng không nhìn, trở tay một đao chém ngang. Ông ba ma đao thiên nhận thân đao vết dạn tử quang đại thịnh, chợt giải thể hóa thành hơn ngàn màu đen lưới dao, lưới dao điên cuồng xoay tròn hóa thành màu đen phong bạo. Suy suy suy, vô số phong nhận cùng màu đen lưới dao va chạm, thế nhưng màu đen lưới dao số lượng quá nhiều, tốc độ quá nhanh, cắt chém vân vân, trong chớp mắt, đầy trời tàn ảnh bị xoắn nát không còn một ngống. Phong yêu thái thượng chân thân bại lộ, sắc mặt trắng bệch, phong dực chấn động, hỏa tốc chạy trốn, muốn rời xa nơi đây. Đi sao? Sở Giang năm chỉ hư nắm, hơn ngàn màu đen lưới dao trong nháy mắt chạy trở về, giữa không trung gây dựng lại vì ma đao thiên nhận, rơi vào Sở Giang trong lòng bàn tay. Hắn một đao đâm ra, thân đao lại quỷ dị rối rải, mũi đao tinh chuẩn đâm vào phong yêu thái thượng hậu tâm. A! Phong yêu thái thượng kêu thảm, thân đao vết dạn chỗ rũa ra vô số chi tiết màu tím đen xúc tu, điên cuồng chui vào trong cơ thể hắn, cắn nuốt huyết nhục của hắn, thần lực, nguyên thần. Mau cứu ta. Hắn khó khăn nhìn về phía Tưởng An Đường cùng Xà Mẫu Thái Thượng, nhưng Sở Giang cổ tay chấn động. Oeng. Phong yêu thái thượng toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài, đột nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, bị ma đao tiên nhận đều hấp thu, thân đao tử mang đại thịnh. Hai đao lại chém một chuẩn thánh tam trọng. Toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi ba hơi. Tưởng An Đường cùng Xà Mẫu Thái Thượng, thậm chí ngay cả giúp đỡ cơ hội cũng không có. Ma đao Xà Mẫu Thái Thượng âm thanh phát run, trong tay đầu rắn trượng đều tại hơi hơi phát run. Nàng sống lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua như thế tà dị bá đạo binh khí. Đao kia phảng phất có sinh mệnh, tại khát vọng thôn phệ hết thảy. Tưởng An Đường sắc mặt xanh xám, hai tay pháp quyết cấp biến, điên cuồng thôi động tứ tượng chu thánh trận còn lại sức mạnh. Xà Mẫu, giúp ta lấy tinh huyết thôi động địa mạch phệ hồn, không tin không giết được hắn. Hảo. Xà Mẫu Thái Thượng cắn răng, một ngụm tinh huyết phun tại trên đầu rắn trượng. Một trượng đỉnh xà nhãn lục quang tăng vọt, mặt đất chấn động, vô số đạo khí độc từ lòng đất phun ra ngoài, hóa thành từng cái dữ tợn cự mãng, từ bốn phương tám hướng nhào về phía Sở Giang. Đồng thời, Tưởng An Đường dẫn động trận pháp hoạch tâm chi lực, một đạo đường kính hơn một trượng huyết sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống, khóa chặt Sở Giang. Sở Giang cầm đao mà đứng, nhìn xem cái kia đầy trời độc mãng cùng huyết sắc của sáng, ánh mắt không gợn sóng. Kinh thế đao mang tái hiện. Lịch Thiên Thất Ma Đao, Đệ Ngũ Đao, Lục Thần. Một đao chém xuống. Đao quang tinh hồng như máu, sát khí ngút trời, tại Ma Đao Thiên nhận ra chỉ, một đao này uy lực bao nhiêu dâng lên. Phốc phốc. Cự mãng bị rào sát, Xà Mẫu liền kêu thảm đều không phát ra, coi như khoảng không nổ tung, hải cốt không còn. Ba đao. Vị thứ ba chuẩn thánh, vẫn lạc. Tưởng An Đường đứng tại chỗ, toàn thân cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tứ tượng chu thánh trận đã phá. Ba vị thái thượng trưởng lão, toàn diện. Lá bài tẩy của hắn vạn năm kinh doanh lớn nhất cậy vào, tại Sở Giang cùng trôi này ma đao trước mặt, như cùng cười lời nói. Tưởng An Đường nhìn xem Sở Giang tới gần, nhìn xem trôi này phát ra khí tức khủng bố hắc đao, trong mắt hiện ra một tia sợ hãi. Muốn giết ta? Ta cũng muốn kéo ngươi lệm lưng. Tưởng An Đường giống to, hai tay điên cuồng kết ấn, toàn thân tinh huyết điên cuồng thiêu đốt, khí tức càng lại độ tăng vọt. Dưới chân hắn mặt đất đột nhiên nổ tung, lộ ra một tòa sâu không thấy đáy huyết chỉ, trong ao bạch cốt chìm nổi, huyết khí trùng thiên. Hắn muốn lấy tự thân vì tế phẩm, cưỡng ép dẫn động quái vật kia bản nguyên chân linh, làm đánh cược lần cuối. Bằng vào ta thân thể tàn phế, gọi thần minh chân linh, hàng. Cái cuối cùng lâm chữ chưa mở miệng. 3. Sở Giang khống chế lôi đỉnh, thân ảnh đã như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở trước mặt hắn. Quá chậm. Một cái hai to con chim trực tiếp đập tới, nửa bên mặt trực tiếp bị đánh nát, nện vào trong phế tích. Không đợi phản ứng, Sở Giang hai tay cầm đao, cực kỳ đơn giản mà một cái chém xéo. Lưỡi đao lướt qua, không gian giống như vải vóc bị im lặng cắt ra. Tưởng An Đường con ngươi đột nhiên co lại, cái này mẹ nó liền đại chiêu cũng không cho hắn phóng. Bực này tuyệt thế thiên tiêu, không nên cực kỳ tự phụ, chờ hắn triệu hoán thần minh chi lực tái chiến. Cần thiết hay không, Chương 1065 kết thúc, binh phù hợp nhất, chương 1065 kết thúc, binh phù hợp nhất. Tưởng An Đường đem hết toàn lực đem huyết khí ngưng tụ vào song trường, tế ra một vật. Huyết hồn bích, vạn hồn bảo hộ. Một đạo dày đến 3 thước huyết sắc hàng rào trong nháy mắt hình thành, hàng rào mặt ngoài hiện lên vô số đau đớn vặn vẹo khuôn mặt. Cũng là tưởng ra từ thượng cổ thời kỳ đại lục vỡ vụn đến nay, huyết tế, giết chết hồn phách, đủ để thôn phệ chuẩn thánh chi hồn. Kẻ ngoại lai, thực lực ngươi lại mạnh, cũng bất quá thần vương, ta nhìn ngươi như thế nào ngăn trở cái này vạn hồn. Lời con chưa dứt, một cây nhân hoàng phiên hiện lên, tử khí ngút trời, phiên sừng mang theo vàng rực, chợt bao phủ, huyết hồn trong vách lâm hồn, trực tiếp bị cưỡng chế hấp thu, nuốt vào hồn giới. Huyết hồn bích chớp mắt ảm đạm tối tăm, nhân hoàng phiên vàng rực mạnh hơn. Không, Thường An Đường tuyệt vọng. Ma đao thiên nhận thế đi không giảm, lướt qua Thường An Đường cổ. Thường An Đường động tác cứng đờ, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng cái gì cũng không phát ra được. Chỗ cổ, một đạo chi tiết tơ máu chậm rãi hiện lên. Sau một khắc, đầu người lăn xuống. Không đầu thi thể quỳ rạp xuống đất, cổ chỗ đứt nhưng lại không có máu tươi dâng trào. Tất cả máu tươi tại chạm đến đao phong trong nháy mắt, liền bị ma đao thôn vẹ hầu như không còn. Sở Giang mắt sáng như đuốc, trực chỉ huyết tế đại trận hạch tâm. Bang! Đao quang như tà dương. Trong nháy mắt phá vỡ huyết tế đại trận, địa mạch huyết khí, ô hế bị chặt phá, quái vật lực lượng chi nguyên bị chặt đứt. Ngay sau đó, chính là liên tiếp mặt ngoài tin tức, bắt đầu đổi mới. Chém giết tà tu Tưởng An Đường chuẩn thánh tam trọng, nắm giữ ô trọc địa mạch, thọ nguyên kéo dài, thiên thọ 500 năm. Chém giết tà tu Viêm Ma, chuẩn thánh tam trọng, thiên thọ 250 năm. Chém giết tà tu Phong Yêu, chuẩn thánh tam trọng, thiên thọ 280 năm. Chém giết tà tu Xà Mẫu, chuẩn thánh tam trọng, thọ nguyên 200 năm. Chém giết 36 tôn thần vương huyết khôi, thiên thọ 300 năm. Toàn bộ quá trình, từ phá trận đến chạm bốn chuẩn thánh, không siêu 30 hơi thở. Ngoài phủ đệ vây, còn sót lại tưởng ra tử đệ ngây ra như phỗng. Trường chân chết. Tam đại thái thượng trưởng lão. Chết hết. Không. Không có khả năng. Đây chính là bốn vị chuẩn thánh a. Có người sủi lơ trên mặt đất, có người xoay người bỏ chạy, càng nhiều mặt người như cho tàn. Đám người hãi nhiên quay đầu, gặp Sở Giang lại độ giơ đao, áo bào đen phần phật, ma đao tử mang thôn thiên, nhưng cũng không hướng về bọn hắn đánh tới, thân hình hóa thành hắc tuyến, bắn thẳng đến quảng trường. Giữa quảng trường, chiến đấu đã tới sự nóng sáng. Mất đi địa mạch huyết khí trợ giúp, cái kia béo thịt quái vật năng lực khôi phục đại giảm. Mọi người tại vây công, công kích như thác nước. Vũ Nguyệt Ngân thương như rồng, mũi thương tháng hoa lưu chuyển, đã ở trên người quái vật lưu lại mấy chục đạo vết thương sâu tới xương, máu đen văng khắp nơi. Quái vật hung tính không giảm. Mấy chục đầu xúc tu điên cuồng vung đẩy, trong đó một đầu phá vỡ tầng tầng phòng ngự, hung hăng quất vào nàng đầu vai. Phúc. Vũ Nguyệt kêu lên một tiếng, váy trắng nhuốm máu, bay ngược mười trượng, lấy thương chống chỗ mới đứng vững, khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vũ Nguyệt sư tỷ, Thiên Hoàng Nữ kinh hô muốn bên trên, chớ tới quá gần, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Vũ Nguyệt quát chói tai, lao đi khỏe miệng vết máu, ngân thương lại nâng. Thế nhưng quái vật đã cuồng nộ, tất cả ánh mắt khóa chặt nàng, xúc tu như thiên la địa vong chụp xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo áo bào đen thân ảnh như sao băng rơi xuống đất, ầm vang rơi vào Vũ Nguyệt trước người. Bang, ma đao thiên nhận quét ngang, tím đen đao mang như tân nguyệt chạm ra. Suy suy suy, đánh tới hơn 10 đầu xúc tu ứng thanh mà đoạn, máu đen phun tung tóe. Quái vật phát ra đau đớn tê mình, còn thừa xúc tu múa may của loạn, cũng không dám tiến lên nữa. Nó cái kia dập dạp chẳng chịt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Giang, một cái hỗn loạn, tham lam, nhưng lại mang theo quỷ dị mê hoặc lực ý niệm, trực tiếp truyền vào Sở Giang não hải. Ngươi, rất mạnh, lớn, hà tất vì những thứ này sâu kiến, đối địch với ta, cùng ta, dung hợp, cùng hưởng nơi đây. Vạn năm huyết khí, cộng trưởng giới này. Ngươi làm chủ, ta làm phụ. Giới này sinh linh đều là ngươi ta huyết thực, có thể trợ ngươi đạp nhập thánh cảnh. Quái vật ý niệm đứt quãng, lại tràn ngập dụ hoặc. Nó cảm nhận được trong cơ thể của Sở Giang cái kia bàng bạc khí huyết như biển cùng sâu không lường được sức mạnh, lại sinh ra thôn phệ cùng hợp tác mâu thuẫn dục vọng. Sở Giang dương mắt, nhìn về phía cái kia vặn mèo đẹp thịt, trong mắt chỉ có sát ý lạnh như băng. Cùng ngươi cùng hưởng. Hắn chậm rãi cử đao. Ngươi cũng xứng. Tiếng nói rơi, trong cơ thể của Sở Giang, một cỗ ngủ say sức mạnh thức tỉnh. Ông, thiên địa biến sắc. Lấy Sở Giang làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm trượng không gian bắt đầu vặn mèo gấp. Quanh người hắn hiện ra chín đạo hư ảo cổ lao thần vòng, mỗi một đạo thần vòng đều khắc rõ khác biệt cấm kỵ phù văn. Đây là thần cấm. Sở Giang chiến lực liên tục tăng lên, vài lần tăng vọt. Nghịch Thiên Thất Ma Đao thức thứ 6, nghịch loạn thức. Ma Đao Thiên nhận trên thân đao ngàn vạn vết dạng, đồng thời sáng lên. Nhưng lần này không còn là tím đen tia sáng, mà là hắc bạch đan vào hỗn độn chi sắc. Thân đao bên trái đen như mực, phía bên phải tái nhợt như cốt. Lưỡi đao chỗ hắc bạch giao dùng, hóa thành hỗn loạn tương bừng màu xám. Chém ra một đao, không có kinh thiên động địa như thế, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh cho tàn. Đao mang lướt qua, không gian không còn vặn mẹo, mà là điên đảo. Bên trái xúc tu điên cuồng lớn lên, trong nháy mắt bành trướng bạo liệt, phía bên phải xúc tu lao nhanh khô héo, hóa thành cho bụi. Trong cơ thể nó huyết khí, một nửa sôi trào như nham tương, một nửa băng hàn như huyền băng, lẫn nhau va chạm. Ngao ngao, đau. Quái vật phát ra trước nay chưa có thê lương rú thảm, nó cái kia khổng lồ thân thể vỡ vụn, sinh cùng tử, âm cùng dương, ở trong cơ thể nó triệt để nghịch loạn, va chạm, vỡ vụn. Bất quá ba hơi. Vành ba. Quái vật cái kia đường kính vượt qua 30 trượng thân hình khổng lồ, từ trong ra ngoài, ầm vang nổ tung. Máu đen bắn ra bốn phía. Trong cho bụi, một điểm hạch tâm hắc quang muốn trốn vọt, lại bị Sở Giang trở tay một đao, triệt để chém chết. Chúc mừng túc chủ, chém giết ô hế tụ hợp thể, thọ nguyên 1200 năm. Này quái là hơn thời kỳ cổ đại lục vỡ nát lúc, địa mạch đứt gãy tiết lộ không khí dơ bẩn, kết hợp chiến trường vong hồn oán nghiệm, huyết tế sinh linh tinh huyết, trải qua vạn năm thai nghén mà thành. lấy thôn vệ huyết khí, ô uế, hồn phách mà sống, có thể thông qua địa mạch chậm chạp ăn mòn phạm vi ngàn dặm sinh linh thần trí. Yêu ma thiên thọ, 1.2 vạn năm. Tự thân thọ nguyên, 3.5 vạn năm, cơ lực có thể tra tuân tưởng tỉnh. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người, vô luận là thiên hoàng nữ, Tạ Hồng Trần, Lý Đạo Nhất, hoặc là nơi xa những cái kia tưởng ra còn sót lại, toàn bộ đều ngơ ngác nhìn cái kia đầy trời phiêu tán trắng xám đen tuẫn, nhìn xem cầm đao mà đứng Sở Giang. Cái này một đầu thượng cổ ô uế quái vật, cứ như vậy, bị hắn một đao chém giết rơi mất. Sở sư đệ thiên hoàng nữ thì thào mở miệng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, lập tức hóa thành một tia phức tạp ý cười, ngài cái này giấu đi, thật đúng là sâu không thấy đáy a, sớm biết như vậy, chúng ta hà tất nơm nớp lo sợ. Giọng nói của nàng mang theo quen có trêu chọc, nội tâm lại cũng không bình tĩnh. Hắn giờ phút này mới thật sự là hoang vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, sợ là ngay cả đế cửu lũ cũng không sánh bằng. Lý Đạo Nhất hít sâu một hơi, cười khổ nói, cùng sở sư đệ đồng hành, chúng ta sợ là chỉ có thể phất cờ họ reo. Vũ Nguyệt chống thương mà đứng, đầu vai vết thương còn tại dớm máu, nhưng nàng hồn nhiên không hay, chỉ là yên tĩnh nhìn xem Sở Giang bóng lưng. Nàng biết Sở Giang rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này. Cái kia nhất thức đao pháp bên trong ẩn chứa pháp tắc, liền nàng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Vũ sư tỷ, thương thế của ngươi. Sở Giang quay người, nhìn về phía Vũ Nguyệt, lông mày nhíu một cái, nàng tựa hồ cưỡng ép thúc dục một loại nào đó không thuộc về lực lượng cấm kỵ của nàng, mà đối kháng tôn này quái vật, dẫn đến nàng bây giờ thương thế rất nặng. Ta không ngại, đây đều là vết thương nhỏ, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Sau một lát, Sở Giang thuần dương chi lực tinh hoa chuyển vào trong cơ thể của nàng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hồng nhuận. Vũ Nguyệt ánh mắt quét về phía những cái kia sủi lơ trên mặt đất, mặt không còn chút máu tưởng ra còn sót lại, bọn hắn xử lý như thế nào? Bây giờ, may mắn còn sống sót tưởng ra tử đệ, quản sự, hộ vệ đã không đủ trăm người. Gặp Sở Giang ánh mắt quét tới, lập tức kêu khóc một mảnh, điên cuồng dập đầu. Đại nhân tha mạng a! Chúng ta cũng là bị buộc, là tưởng an đường buộc chúng ta làm. Ta chỉ là một cái quản sự, chưa từng giết qua người a. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ, vung tha chúng ta a, chúng ta nguyện ý làm nhiều tố mã. Các ngươi là vô tội. Sở Giang âm thanh bình tĩnh, lại làm cho tất cả tưởng ra người như rơi vào hầm băng. Vậy cái này vạn năm qua, bị các ngươi huyết tế những người kia, cái nào không vô tội? Bị các ngươi ức hiếp đến chết tội huyết, cái nào không vô tội? Bị các ngươi mưu hại, nói xấu, giết hại nhặt ra, cái nào không vô tội? Hắn mỗi hỏi một câu, tưởng ra sắc mặt của mọi người liền trắng một phần. Sở Giang nhìn về phía Phó Vân Huyên bọn người, giết, một tên cũng không để lại. Mấy thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Tiêu thảm, cầu xin tha thứ, chửi mắng, rất nhanh quy về yên tĩnh. Đến lúc cuối cùng một cái tưởng ra hộ vệ ngã trong vũng máu, trận này sát lục mới tuyên bố kết thúc. Tưởng ra tổ địa. Mọi người tại tổ từ chỗ sâu nhất trong mật thất, phát hiện một gian phủ đầy bụi thạch thất. Trong phòng chất đầy nhiều loại cốt phiến, ngọc sách, bia đá, chính là vạn năm qua, bị tưởng ra lấy đủ loại thủ đoạn đoạt lại, phong tồn các gia tộc sử ký. Mà tại chính giữa nhất trên bệ đá, một cái hộp gỗ tử đàn yên tĩnh bày ra. Mở hộp gỗ ra, bên trong rõ ràng là mặt khác nửa khối, nhạc thánh binh phủ. Sở Giang lấy ra chính mình cái kia nửa khối binh phủ, chậm rãi tới gần. Ông, hai nửa binh phủ phát ra cộng minh, huyết quang lưu chuyển, chỗ đức nhưng vẫn đi lấp đầy, hóa thành một cái hoàn chỉnh ám kim sắc binh phủ. Bàng bạc chiến ý cùng ký ức dòng lũ, ầm vang một phát, đem ở đây tất cả mọi người kéo vào một đoạn phủ đuổi vạn cổ ký ức thế giới. Chương 1066 trận tướng, chương 1066 trận tướng. Đại Hoang lịch 107.00921 năm thu, yêu ma xâm phạm biên giới, binh phong trực chỉ đồng cương môn hộ, đánh gãy Long Ngai. Lúc đó, nhân tộc thực lực quân đội đang nổi, liền chiến liền thắng, đã đem yêu ma chủ lực áp chế tại đánh gãy Long Nhai phía đông 300 dặm xích huyết hoang nguyên. Chủ soái Nhạc Vũ Xương, dưới trướng 10 vạn nhạc gia quân chiến lược dũng mãnh, càng có các phương tu sĩ liên quân trăm vạn, căn cứ hiểm mà phòng thủ, sĩ khí như hồng. Chỉ cần một hồi quyết chiến, liền có thể trọng thương yêu ma chủ lực, khôi phục mất đất, thậm chí đem chiến tuyến đẩy ngược đến nơi hiểm yếu bên ngoài. Nhưng, đại hoang nhân tộc tối cao nghị hội nhất bên trong, ám lưu hung dũng, lấy Lăng Hư cung đại trưởng lão Huyền Dận, Quỷ Vương tông tông chủ Minh Quốc thượng người vì bài chủ hòa phái thế lực, từ yêu ma chiến tuyến hậu phương thu được tình báo tuyệt mật. Yêu ma hoàng tộc đã ở không biết chi địa, thành công câu thông hắn tổ giới, một chi quy mô viễn siêu trước mắt, mang theo cấm kỵ cổ ma khí quân viễn trình, đang vượt qua giới bích mà đến, chậm nhất một năm liền có thể đến chiến trường. Đến lúc đó, nhân tộc dốc hết toàn bộ vực chi lực, sợ cũng khó khăn ngăn cản. Yêu ma phương diện cũng hợp thời thả ra hòa đàm tin tức, nguyện lấy trước mắt thực tế khống chế tuyến làm danh giới, cùng nhân tộc ký kết vạn năm huyết thệ minh ước, không xâm phạm lẫn nhau. Đại giới là, nhân tộc cần thừa nhận yêu ma đối với hiện hữu khu chiếm lĩnh thống trị, không cho phép phân ra người nào phá hư. Này tin tức tại nghị hội cao tầng dẫn phát kịch liệt tranh luận. Chủ chiến phái lấy binh ra, bộ phận kiếm tu thế gia cùng trung tiểu tông môn làm đại biểu ngự ma minh, chủ trương gắng sức thực hiện thừa thắng xông lên, tại yêu ma viện quân đến phía trước mở rộng chiến quả, củng cố phòng tuyến. Bọn hắn cho rằng yêu ma xảo trá, hòa đàm bất quá kế hòa bình, cắt đất cầu hòa quả thật nuôi hổ gây họa, di họa vô tận. Mà chủ hòa phái lại cho rằng, giữ người mất đất, nhân điệu tất cả tổn, giữ đất mất người, nhân điệu tất cả mất. Huyền Dận đại trưởng lão tại bí hội bên trên lên tiếng, ta tộc trải qua vài vạn năm huyết chiến, tổn thương nguyên khí nặng nề, thiên kiêu tàn lụi. Bây giờ nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức, tích lũy nội tình. Yêu ma thế lớn, tạm tránh mũi nhọn, lấy không gian đổi thời gian, mới là kế hoạch lâu dài. Nhạc Vũ Xương bọn người một mực chủ chiến, xính nhất thời chi dũng, nếu dẫn tới chi kia viện quân sớm buông xuống, thậm chí dẫn phát yêu ma toàn diện phản công, ta tộc e rằng có tai họa ngập đầu. Chủ hòa phái chi bàn bạc, kỳ thực là muốn hy sinh đánh gãy Long Nhai cùng phía đông bên trong không thể kịp thời rút lui ước vạn sinh linh, cùng với tiền tuyến chủ chiến tướng sĩ, đổi lấy hậu phương hoạch tâm địa vực cơ hội thở dốc, cũng vì tương lai hòa đảm quét sạch chướng ngại. Mà chủ chiến phái bên trong, danh vọng cực cao, thái độ kiên quyết, lại tay thuận nắm trọng binh đóng tại mấy đại yếu hại một trong Nhạc Vũ Dương cực kỳ đồng vũ, liền trở thành nhất thiết phải trừ bỏ cái đinh. Phó soái Tưởng Thiên Sóc, xuất thân đem môn Tưởng thị, gia tộc kia mặc dù cũng có chiến công, nhưng bị Nhạc gia tia sáng che, sớm nghi ngờ ghen ghét. Kỳ nhân càng tốt luồn túi, cùng nghị hội trong bộ phận chủ hòa phái Nguyên Lao ám thông xã giao. Khi lấy được Huyền Giận bọn người sau đó thích hợp mà thay vào, đồng thời Vĩnh Trấn mới được cương vực, bí mật hứa hẹn sau, Tưởng Thiên Sóc vui vẻ đáp ứng, trở thành diệt trừ Nhạc Võ Thanh kế hoạch mấu chốt người chấp hành. Thực tế khối kia cương vực đã là từ bỏ chi địa. Năm đó đông, chiến cuộc đột biến. Yêu Ma một phương đột nhiên tập kết trọng binh, không so đo đại giới tấn công mạnh đánh gãy Long Nhai phòng tuyến vài chỗ bạc nửa giờ. Nhạc Vũ Xương đích thân tới tiền tuyến, chỉ huy nhược định, nhiều lần đánh lui tiến công, tự thân cũng tổn thương không nhẹ. Đang lúc Nhạc Vũ Xương tập kết binh lực, chuẩn bị phát động phản công, nhất cử đánh tan ở trước mặt địch lúc, Phó soái Tưởng Thiên Sóc báo cáo. Xương căn cứ đáng tin tình báo, Yêu Ma có kỳ binh vào khoảng trong vòng 3 ngày từ cánh quỷ khốc hạ quân co, đánh gãy quân ta đường lui. Nhạc Vũ Xương chia binh 5 vạn, chung 20 vạn đại quân, từ Tưởng Thiên Sóc xuất lĩnh, nhanh chóng đến quỷ khốc hạ bố trí mai phục. 3 ngày sau, đêm, Yêu Ma chủ lực không có dấu hiệu nào phát động tổng tiến công, thế công mạnh, viễn siêu di vãng. Càng chí mạng chính là chủ lực đại quân bố phòng mấy chỗ mấu chốt trận nhãn, lại thời khắc mấu chốt lần lượt mất đi hiệu lực, trận cơ bị người âm thầm phá hư. Gần như đồng thời, vốn nên tại quỷ khốc hạ bố trí mai phục Tưởng Thiên Sóc bộ đội sở thuộc, lại vừa vặn bị một cố đột nhiên xuất hiện Yêu Ma đại quân cuốn lấy, chậm chạp không cách nào hồi viên. Nhạc Vũ Xương biết được bị nội bộ phản đồ bán đứng, đã ham trùng đây. Trong chiến đấu, hắn nhạy cảm phát giác, vây công Yêu Ma trong đại quân, lại hôn có mấy đạo khí tức mịt mờ, công pháp con đường cùng nhân tộc đại tông rất giống nhau thân ảnh, lấy kinh thế đại trận rào sát. Bóng người tách ra, đi ra một cái thân mang hoa phục, khuôn mặt nham hiểm lão giả. Chính là Đại Hoang Nghị hội bên trong một vị chủ hòa phái Hạch Tâm Nguyên lão. Là các ngươi? Nhạc Vũ Xương muốn rách cả mí mắt, nhìn về phía lão giả kia, lại đống nhiên chuyển hướng bên cạnh Tưởng Thiên Sóc. Tưởng Thiên Sóc, bản soái không xử bạc với ngươi, ngươi dám thông đồng với địch phản tộc, hại ta tăng quân. Tưởng Thiên Sóc bây giờ đã lui đến lão giả kia bên cạnh, trên mặt lại không nửa phần cung kính, chỉ có cười lạnh, "Nhạc soái, muốn trách thì trách ngươi quá không nhìn được thời vụ, nghị hội đại cục đã định, lấy không gian đổi thời gian, chính là thượng sách, ngươi nhất định phải làm cái này chướng ngại vận, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi chết đi." "Các ngươi, tâm thật độc ác." Nhạc Vũ Xương nhìn xem chung quanh những cái kia quen thuộc vừa xa lạ gương mặt, nhìn xem cái kia nhe răng cười Yêu Ma hoàng tộc, nhìn xem bị nhốt trong trận, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nhân tộc tướng sĩ, một cỗ bi thương cùng căm giận ngút trời xông thẳng đỉnh đầu. "Vì các ngươi cái gọi là đại cục, liền muốn chôn vùi ta mấy chục vạn đại quân, chôn vùi cái này đánh gây Long Nhai sau ước vạn bách tính sao? Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết." Người Nguyên lão kia đạm mặt nói, "Nhạc Vũ Xương, ngươi nếu bây giờ đầu hàng, ta có thể bảo đảm ngươi Nhạc gia huyết mạch không rước. Bằng không, sau ngày hôm nay, thế gian sẽ không còn Nhạc gia." "Đầu hàng?" Nhạc Vũ Xương ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong tiếng cười mang theo vô tận bi phẫn, "Ta Nhạc gia đời đời trung liệt, chỉ có chết trật quỷ, không có quỷ sinh cầu, các huynh đệ." Tại mấy vạn Nhạc gia quân, mấy chục vạn đại quân giận dữ hét lên, thanh trấn thương cùng, mặc dù ham tuyệt cảnh, chiến ý bất diệt. "Theo ta!" Nhạc Vũ Xương giơ lên ám kim đại kích, mũi kích trực chỉ người Nguyên lão kia cùng Yêu Ma, "Giết ba!" "Giết ba!" Thảm liệt đến mức tận cùng đại chiến bộc phát. Nhạc Vũ Xương thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, chiến lực tăng vọt đến đỉnh phong, một cây đại kích quét ngang bát phương, chém yêu vô số, nhưng đại trận áp chế, địch nhiều ta ít, tăng thêm nội bộ phản đồ bàn đứng, dưới trướng tướng sĩ một cái tiếp một cái ngã xuống. Cuối cùng, tại mấy tên Yêu Ma hoàng tộc cường giả cùng những cái kia thân phận không rõ nhân tộc cao thủ dưới sự vây công, Nhạc Vũ Xương kiệt lực, bị vô số thân có tôi luyện ô hế ma độc thánh binh xuyên qua thánh khu. Hắn dưới trướng 10 vạn Nhạc gia quân, trừ cực thiểu số trọng thương bị bắt, những người còn lại tất cả lực chiến mà chết, máu nhuộm đánh gây Long Ngai. Mấy trăm ngàn người tộc liên quân cũng thương vong thảm trọng, tán loạn hơn phân nửa. Nhạc Vũ Xương vẫn là lúc, lấy cuối cùng dư lực, đem một cái ghi chép có bộ phận chiến trường dị thường cùng Tưởng Thiên Sóc chỗ khả nghi thần thức mạnh vụn, phong vào trong mang bên mình binh phủ, đồng thời đem binh phủ đánh rách tạc tơi, một nửa theo thân thể tàn phế rơi vào vết nứt không gian, một nửa thì lại lấy bí pháp đưa tiễn. Chiến dịch thảm bại, đánh gây Long Ngai thất thủ, Đông Cương môn hộ mở rộng. Tin tức truyền về, đại hoang chấn động, dân tâm kinh hoàng. Nhưng vào lúc này, chết thảm trở về Tưởng Thiên Sóc, mang theo bằng chứng hiện thân đại hoang nghị hội. Hắn trình lên đến phong Nhạc Vũ Xương cùng Yêu Ma lui tới mật tín, cùng với mấy món từ chiến trường thu được, có dính Nhạc Vũ Xương khí tức Yêu Ma tín vật, bi phẫn lên án. Nhạc Vũ Xương sớm cùng Yêu Ma âm thầm cấu kết, cố ý tại trong phòng ngự lưu lại sơ hở, càng tại thời khắc mấu chốt ý đồ phản chiến, may mắn được hắn kịp thời phát hiện đồng thời thất bại kỳ âm mưu, nhưng trung nhân Nhạc Tặc Mạc Cố, khiến đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, đau mất yếu điểm. Huyền Giận, Minh Cốt chờ chủ hòa phái Nguyên lão lập tức làm loạn, lấy đại hoang nghị hội chi danh, khởi động khẩn cấp chế tài. Tại Tưởng gia cực kỳ thế lực sau lưng điều khiển dư luận, lôi kéo bước hiếp phía dưới, những cái kia biết được bộ phận nội tình hoặc trong lòng còn có lo nghĩ giả, hoặc trầm mặc, hoặc trái lương tâm tán thành. Càng có từng bị Nhạc Vũ Xương trừng trị qua thế gia, hoặc bởi vì Nhạc gia thế lớn mà lợi ích bị tổn thương tông môn, bỏ đá xuống giếng. Bất quá 10 ngày, nghị hội lợi dụng thông đồng với địch phản tộc, làm hỏng chiến cơ, khiến nhân tộc chịu tổn thất trọng đại tội, định Nhạc Vũ Xương cùng Nhạc gia tội ác tày trời. Phán lệnh, gọt Nhạc thị chi danh, đoạt thứ nhất thiết phong thưởng vinh vân, hủy từ đường, trừ gia phả. Phàm Nhạc thị huyết mạch, vô luận thân sơ, bất luận già trẻ phụ nữ trẻ em, tất cả đánh vì tội huyết, vĩnh thế không thể thoát tịch. Hắn gia sản sung công, tộc nhân đều lưu vong đến thiên địa tuyệt vực chết mất rừng, không phải xá không thể hoàn. Cùng với liên quan vương, liên lụy mấy vạn. Này phán một chút, cả thế gian xôn xao, nhưng chủ hòa phái đã trưởng khống đại thế, cường lực chấn áp hết thể dị nghị. Nhạc gia trong khoảnh khắc từ thiên khung rơi xuống vũng bùn, ngày xưa trung liệt chi môn biến thành muôn người mắng mỏ chi phản tộc. Mà Tưởng Thiên Sóc thì bởi vì vạch trần âm mưu, ngăn cơn sóng dữ, thăng quan tiến tước, đại lực được phòng, gia tộc kia càng thuận thế tiếp quản Nguyên Thuộc Nhạc gia đại lượng thế lực cùng tài nguyên, nhảy lên trở thành đỉnh cấp tân quý. Không lâu, tại Huyền Giận bọn người dưới sự chủ trì, Đại Hoang nhân tộc cùng Yêu Ma ký kết đoạn Long Chi Minh chính thức cắt nhường đánh gãy Long Ngai phía đông. Minh ước ký kết ngày đó, Yêu Ma đại quân tại Tân Chiêm Chi địa cử hành huyết tinh hiến tế, lấy khánh thắng lợi mà nhân tộc nghị hội thì đối ngoại tuyên bố, đây là lấy nhỏ nhất đại giới đổi lấy quý giá hòa bình. Nhạc gia, bất quá là trận này dơ bẩn chính trị trong giao dịch, bị trước hết nhất dâng lên tế đàn vật hy sinh. Hắn vạn năm trầm đoan, cũng tùy theo bị tận lực che giấu, vạn mẹo, cuối cùng chìm vào lịch sử nước bùn chỗ sâu, chỉ ở tội huyết hậu đại truyền miệng cùng vô tận trong khổ nạn, lưu lại một tia yếu ớt mà không cam lòng vang vọng. Ký ức thế giới vỡ nát, cảnh tượng giống như thủy triều thối lui. Bên trong thanh thạch trấn, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhạc Tùng Lâm đã khóc ngã xuống đất, Nhạc Linh Tịch ôm thật chặt ra ra, lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn Nhạc gia, là trong sạch, không phải tội nhân, là anh hùng. Phó Vân Huyên Thiên Hoàng nữ Tạ Hồng Trần, Lý Đạo Nhất, tất cả sắc mặt nặng nề, trong mắt tức giận sôi trào. Vũ Nguyệt tay cầm súng, đốt ngón tay trắng bệnh. Chân tướng, càng là như thế. Không phải cái gì đơn giản phản bội mưu hại, mà là một hồi bẩn thỉu chính trị giao dịch. Nhạc gia, bất quá là nhân tộc cao tầng chủ hòa phái cùng yêu ma thỏa hiệp quá trình bên trong, bị hy sinh quân cờ. Mà tưởng ra tiết tổ, nhưng là thi hành trận này dơ bẩn giao dịch đao phủ cùng vừa người được lợi ích. Hào một ván cờ lớn. Hào một cái không gian đổi thời gian thiên hoàng nữ ngân nha cắn chặt, trong mắt như muốn phun lửa. Vì cái gọi là hòa đàm, liền có thể đem trung thần lương tướng tính cả ức vạn bách tính cùng nhau bàn đứng. Tạ Hồng Trần âm thanh băng hàn. Lý Đạo Nhất thở dài một tiếng, nội đấu người trong nghề, ngoại chiến ngoài nghề, cổ kim giống nhau. Sở Giang không nói gì, đem hoàn chỉnh binh phủ thu hồi. Nhạc Tùng Lâm run rẩy, hướng về viên kia binh phủ, cũng hướng về Sở Giang bọn người, lấy tôi trang trọng lễ tiết, dập đầu 9 lần. Liệt tổ liệt tông tại thượng, tử tôn bất tài, hôm nay cuối cùng được thấy mặt trời, Trầm Oan Đắc Tuyết lão nhân khóc không thành tiếng, chữ chữ huyết lệ. Tạ ơn thúc thúc, đa tạ tỷ tỷ Nhạc Linh Tịch cũng là đồng dạng lệ mục, cảm giác di vãng bị ức hiếp, đều quét sạch sành sanh. Sở Giang bên trên phía trước, đỡ dậy Nhạc Linh Tịch, đem hoàn chỉnh Nhạc Thánh binh phủ nhẹ nhàng thả nàng tay run rẩy bên trong. Thứ này về sau, dù ai cũng không cách nào khinh ngươi. Sở Giang nói, vuốt ve nữ hài đầu. Những thứ khác tội huyết cũng bắt đầu quỳ lạy, giống như là nhận được giải thoát. Mọi người ở đây rời đi Thanh Sơn trấn một sát na, trên bầu trời trắng như tuyết, không có tin tức biến mất. Vùng thế giới kia, một mảnh hoang vu, một hạt giống, lặng yên chui từ dưới đất lên, sinh ra mảnh thứ nhất lá xanh. Chương 1067 hoang cảnh, khen thưởng đặc biệt, chương 1067 hoang cảnh, khen thưởng đặc biệt. Sở Giang chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trước mắt không còn là Thanh Sơn trấn đường phố cùng phòng, mà là hoàn toàn trống trải buồn tẻ hoang dã. Tuyết lớn, tiểu trấn, tế đàn, vết máu. Hết thảy vết tích đều biến mất, phản phất bị một bàn tay vô hình triệt để xóa đi. Cái này thiên hoàng nữ ngắm nhìn bốn phía, dung nhan tuyệt mỹ hiện lên một tia mờ mịt, vừa mới hết thảy, chẳng lẽ là chàng đại mộng? Thanh Sơn trấn, căn bản vốn không tồn tại, không phải là mộng. Sở Giang âm thanh bình tĩnh vang lên. Hắn mới đầu cũng có tội hoài nghi, phải chăng bước vào một chỗ tinh xảo tuyệt luân huyễn cảnh. Nhưng trên bảng rõ ràng đổi mới thọ nguyên thu hoạch, rõ ràng nói cho hắn biết, Thanh Sơn trấn là chân thật tồn tại qua. Ít nhất, tại cái nào đó thời không đoạn ngắn hoặc đặc thù theo quy tắc, nó chân thực tồn tại qua. Nhưng vào lúc này, đám người lòng bàn tay đồng thời truyền đến hơi nóng xúc cảm. Túi đầu nhìn lại, Phó Vân Huyên Thiên Hoàng nữ Tạ Hồng Trần, Lý Đạo Nhất lòng bàn tay, tất cả hiện ra ba cái nhàn nhạt sáng lên huyền ảo ấn ký, hình như ngọn lửa nhún nhảy, nội hàm kỳ dị đạo vận. Vũ Nguyệt trắng nón trong lòng bàn tay, lại có 6 cái. Mà Sở Giang giang tay ra, 12 miếng hỏa diễm ấn ký nhẹ nhàng trôi nổi, số lượng là đám người số 1. Sở Giang phía dưới ý thức mò vào trong lòng, đầu ngón tay chạm đến một vật. Lấy ra, là một mặt lớn chừng bàn tay, tạo hình xưa cũ gương đồng, mặt kính mơ hồ, biên giới có tổn hại vết tích, lại ẩn ẩn tản ra một tia tuế nguyệt mênh mông khí tức. Trước kia kính, không trọn vẹn. Phẩm giai, thánh khí, tàn. Đặc tính đánh giá, trước kia. Nhưng tại trong hoàn cảnh đặc định, kích phát quan sát lịch sử chân thực đoạn ngắn năng lực, phạm vi nhỏ thay đổi lịch sử, vẹn vẹn hoang thiên bí tàng có thể dùng. Đặc tính 2, binh thánh quả tạo. Trong kính phong tồn binh gia thánh nhân một tia bất diệt chiến ý nguy nan lúc, có thể kích phát triệu hoán hắn hư ảnh vùng xuống trợ chiến một lần. Hư ảnh có chuẩn thánh đỉnh phong chiến lực, kéo dài một nén nhang. Ghi chú, duy đột phá minh đoan giả như phải. Sở Giang nuốt ve lạnh như băng kính thân, cái này hẳn là Nhạc gia tiên tổ lưu lại, hoặc giả thuyết là đối với hắn bình định lập lại trật tự, giải tội trầm đoàn tạ lễ. Sau lưng Vũ Nguyệt trong đôi mắt đẹp thoáng qua nhất ti hoảng nhiên cùng chấn động, nàng nhẹ giọng mở miệng, âm thanh mang theo hồi ức cùng xác nhận, ta nhớ ra rồi, sư tôn từng nhắc đến, trong cái này hoang thiên bí tàng này, chợt có cực kỳ đặc thù hoàng cảnh hiện ra. Kỳ thanh bởi vì khó lường, khả năng cùng lịch sử chấp niệm, thiên địa là cấn, hoặc vẫn lạc đại năng tàn phế giới có liên quan. Vào hoang cảnh giả, nếu có thể phá giải trong đó hoạch tâm nhân quả hoặc chấp niệm liền có thể thu được cái này hỏa chủng ấn ký xem như khen thưởng. Nàng nhìn về phía Sở Giang, ánh mắt rơi vào trên chiếc cổ kính kia, hơn nữa, cống hiến lớn nhất, khí vận thịnh nhất giả, có khi còn có thể thu được cùng hoàng cảnh căn nguyên tương quan đạo cụ đặc thủ. Sở sư đệ mặt này cổ kính, ứng chúc loại này. Rõ ràng, phần thưởng này cùng cá nhân tại phá giải hoang cảnh lúc vai trò nhân vật cùng một nhịp thở. Sở Giang xem như phá cục mấu chốt hạch tâm, đạt được tự nhiên nhất là phong phú. Cái này hỏa chủng ấn ký, cụ thể có tác dụng gì? Sở Giang thu hồi trước kia kính, hỏi. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Vũ Nguyệt lắc đầu, chỉ biết nó cùng tầng thứ 3 quy khư ngày có liên quan. Cổ lão ghi chép ám chỉ, nếu tại tập hợp đủ số lượng hỏa chủng ấn ký, có thể mở ra ẩn tàng trung cực bí tàng, thậm chí hối đoái hoàn chỉnh thánh nhân truyền thừa. Trong lịch sử, quy khư thiên khai trương số lần quá ít, cho dù là thiên thần học viện, đối nó biết cũng tương đối có hạn. Như thế nói đến, cái này hỏa chủng ấn ký tại bí tàng bên trong có thể xưng chí bảo. Chúng ta vận khí không tệ. Ta Hồng Trần ôm kiếm nói, trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, hơn nữa, Hoang cảnh xuất hiện, thường thường biểu thị lần này bí tàng mở ra không tầm thường, tầng thứ 3 quy khư này. Rất có thể thật sự biết hiện thế. Vũ sư tỷ, trừ hoang ngoại cảnh, còn có cách khác thu hoạch hỏa chủng ấn ký sao? Thiên hoàng nữ truy vấn. Có ghi chép xưng, chém giết nói nghiệt, cũng có cực thấp xác suất rơi xuống. Nhưng xác suất xa vời, kém xa phá giải hoang cảnh. Vũ Nguyệt trầm ngâm nói, có lẽ còn có những thứ chưa biết khác phương thức, nhưng hoang cảnh không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất, lợi tức cao nhất đường tắt. Chỉ là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có lẽ chúng ta có thể tại Di Trần Thiên nhiều tìm tòi chút thời gian. Sở Giang ánh mắt nhìn về phía hoang dã chỗ sâu, bây giờ hắn có trước kia kính nơi tay, nếu lại gặp tương tự hoang cảnh, không thể nghi ngờ càng có ưu thế. Sở sư minh, chúng ta nghe ngươi. Ngươi chỉ cái nào, chúng ta đánh cái nào. Tạ Hồng Trần lúc này tỏ thái độ, ngữ khí dứt khoát. Qua trận chiến này, hắn đối với Sở Giang đã là tâm phục khẩu phục. Thần Vương Trạm chuẩn thánh, thực lực thế này cùng quyết đoán, đã khuất phục đám người. Thiên Hoàng Nữ Lý Đạo Nhất cũng khẽ gật đầu, trong lúc vô hình đã đem Sở Giang coi là chi đội ngũ này hệ tâm. Sở Giang không cần phải nhiều lời nữa, tuyển định một cái phương hướng, đám người theo sát phía sau, thân ảnh dần dần dung nhập trong Di Trần Thiên. Cùng lúc đó, Di Trần Thiên một chỗ khác, một mảnh tràn ngập màu xám nhạt sương mù cổ lão rừng hoang biên giới, mấy đạo thân ảnh hơi có vẻ chật vật đi ra. Cầm đầu chính là Thanh Long Cổ Quốc Long Giao công chúa, bên cạnh là Kỳ Lân Cổ Quốc nhị hoàng tử Triệu Cản Thiên cùng Bát hoàng tử Triệu Lăng Phong, cùng với hai đội thiệt hại không nhỏ người đi theo. Long Giao công chúa mở ra đầu ngón tay, lòng bàn tay một cái hỏa diễm ân ký tản ra ôn nhuận lộng lẫy, nàng tuyệt mỹ trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng mừng rỡ, không nghĩ tới, chúng ta lại có vận khí như thế, đụng vào một chỗ hoang cảnh. Mặc dù hung hiểm, cuối cùng có thu hoạch. Chỉ là, phía sau nàng đội ngũ nhân số rõ ràng thiếu đi gần một bốn, có thể thấy được cái kia bên trong hoang cảnh tuyệt không nhẹ nhõm. Nhị hoàng tử trong tay Triệu Cản Thiên cũng nắm một cái hỏa chủng ấn ký, nhưng sắc mặt hắn nhưng cũng không tốt nhìn, hơi nhíu mày. Hắn vốn cho rằng dựa vào bản thân thực lực cùng chủ đạo, ít nhất có thể phải hai cái, kết quả vẹn vẹn có một cái. Càng làm cho hắn cảm thấy không vui là, hắn ghé mắt liếc xem một bên Bát đệ Triệu Lăng Phong, cái này ngày bình thường cũng đúng, thiên phú thông thường ra hỏa, lòng bàn tay lại cũng nằm một cái hỏa chủng ấn ký. Dựa vào cái gì? Triệu Cản Thiên nhãn thực chất lướt qua một tia khói mù, trên mặt lại hiện lên đã từng, không chê vào đâu được ôn hòa nụ cười, chuyển hướng Triệu Lăng Phong, Bát đệ, cái này hỏa chủng ấn ký huyền ảo lạ thường, ngươi căn cơ còn thấp, mang ở trên người sợ gây tai họa, dẫn tới ngấp nghé, không bằng giao cho vi huynh tạm thời bảo quản, càng thêm một thỏa. Tiếng nói lọt vào tai, Triệu Lăng Phong thân thể mấy không thể xem kỹ cứng đờ, sắc mặt trong nháy mắt có chút phát xanh. Hắn lại ngu xuẩn cũng biết rõ, cái này hỏa chủng ấn ký nhất định là khó lường bảo vật. Cái này Triệu Cản Thiên, như thế trắng trợn cưỡng đoạt. Xuất sinh, rác rưởi, dùng đồ của lão tử, cha mẹ ngươi láo sói vây bôi. Trong lòng giận mắng, Triệu Lăng Phong trên mặt lại cấp tốc gạt ra một nụ cười, nhị ca suy nghĩ chu đáo cẩn thận, như thế bảo vật trong tay ta chính xác không tốt. Giao cho nhị ca bảo quản, đó là không thể tốt hơn. Hắn cố hết sức khống chế lại tay run rẩy, đem trong lòng bàn tay viên kia hỏa chủng ấn ký, đưa tới Triệu Cản Thiên trước mặt. Nhẫn. Hắn nhìn nữa. Triệu Cản Thiên thỏa mãn tiếp nhận, đầu ngón tay nhìn như tùy ý thưởng thức rồi một lần, lập tức quay người, đem cái này vừa mới tới tay hỏa chủng ấn ký, nhẹ nhàng bỏ vào lòng giao công chúa trong tay. Công chúa khí vận kéo dài, vật này do công chúa thu, mới là ổn thỏa nhất. Hắn khẽ cười nói. Long Giao hơi sững sờ, liếc Triệu Cản Thiên một cái, lại mắt liếc thần sắc cứng ngắc Triệu Lăng Phong cũng không chối từ, mỉm cười nhận lấy, vậy liền đa tạ nhị hoàng tử. Nhìn xem Triệu Cản Thiên lấy chính mình đồ vật đi lấy lòng Long Giao, Triệu Lăng Phong chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông thẳng trên đỉnh đầu, đều tức bể phổi. Tên Vương bắt đàn này, quả thực là đem vô sỉ hai chữ diễn dịch đến cực hạn, dùng cơ duyên của hắn, đi phô hắn Triệu Cản Thiên lấy lòng nữ nhân lộ. Xuất sinh. Triệu Cản Thiên phảng phất không nhìn thấy Triệu Lăng Phong nhãn bên trong cái kia cơ hồ muốn không đè nén được cừu hận, quay người nhìn về phía rừng hoang chỗ sâu, ngựa khí khôi phục trầm ổn, căn cứ địa đồ chỉ ra, Di Trần Thiên chỗ kia Kỳ Lân quật bảo tàng địa, ứng tại phương này hướng không xa. Việc này không nên chậm trễ, để tránh bị người khác đoạt mất. Long Giao nghe vậy, trong mắt cũng lướt qua vẻ mong đợi. Cái kia Kỳ Lân quật chính là Kỳ Lân cổ quốc một vị nào đó thượng cổ tiên hiền lưu lại bí tàng, trong đó tài nguyên đối với Thanh Long cổ quốc cũng có tác dụng lớn. Nếu có được đến, tu vi của nàng nhất định có thể tiến thêm một bước. Tước chừng sau hai canh giờ, một đoàn người kinh nghiệm mấy trận chiến đấu, đánh giết mấy chục đạo nghiệt, cuối cùng đến một chỗ ẩn nút dưới mặt đất huyệt động cửa vào. Hang động tĩnh mịch, lưu lại cổ lao cấm chế khí tức. Đám người tim đập không khỏi tăng tốc, nín hơi đi vào. Nhưng mà, trong dự đoán bảo quang trùng thiên, trồng chất cảnh tượng như núi cũng không xuất hiện. Hang động chỗ sâu, vốn nên là bảo tàng hoạch tâm chi địa, bây giờ lại là một mảnh hỗn độn trống trải. Đủ loại thủ hộ cấm chế sắc khắp nơi, vốn nên cất giữ bảo vật bệ đá, hộp ngọc, ngăn chứa, đều bị xốc lên, nội bộ giống tuyết, liền sợi lông đều không còn lại. Duy tại hang động trung ương nhất, vốn nên cất giữ chân quý nhất chi vật ngọc thạch trên đài cao, đoan đoan chính chính trưng bày một cái lớn thỏi vàng dòng. Thỏi vàng dòng phía dưới, đè lên một tấm thô ráp da thú giấy. Trên giấy, lấy một loại nào đó tinh hồng thuốc màu, siêu siêu mèo mèo, dương nhanh múa vút viết một hàng chữ lớn. Nơi đây bảo vật, thần hạ thất vũ vương đã lấy, đặc biệt hoa một cái thỏi vàng dòng mua sắm, đừng lo nhớ. Lạc khoảng chỗ, còn vẽ lên một cái đơn sơ khuôn mặt tươi cười. Toàn bộ hang động, giống như chết tiến tĩnh. Triệu Càn Thiên trên mặt ôn nhuận nụ cười triệt để ngưng kết. Long Giao công chúa vẻ chờ mong cứng ở trên mặt. Triệu Lăng Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức khỏe miệng khó mà ức chế mà co quắp một cái, suýt nữa cười ra tiếng, nhanh chóng gắt gao túi đầu nhìn xuống. Tất cả đi theo Thiên Tiêu hai mặt nhìn nhau, trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn tiên tân và khổ, đi xuyên hoang cảnh, hao tổn nhân thủ, đuổi tới bản đồ này đánh dấu bí tàng chi địa. Liên Vi nhìn một quả này thỏi vàng ròng, cùng chương này có thể tức chết người tờ giấy. Triệu Càn Thiên vô cùng phẫn nộ, sắc mặt cực hạn và mèo, phát ra gầm thét. Thần hạ thất vũ vương ba. Chương 1068 độ tội, chương 1068 độ tội. Triệu Càn Thiên kèm chút bị tức một ngụm tinh huyết phun ra, cái này Kỳ Lân bảo khố, thế nhưng là có bó lớn tài nguyên, vốn muốn mượn bảo khố này, tiểu phi một cái. Kết quả, lại bị tiểu tặc trước tiên chiếu cố. Ba hoàng tử điện hạ, cái này Thất Vũ Vương ngông cuồng như thế, căn bản không có đem ngài để trong mắt, còn đánh cắp Kỳ Lân cổ quốc bảo tàng, thực sự đại gian tặc. Một bên vài tên tiên kiêu tức giận nói, vốn là suy nghĩ những hoàng tử này công chúa ăn thịt, bọn hắn thuận tiện hút chút nước, kết quả liền sợi lông cũng không có mò được. Man thần đại lục, thần hạ Thất Vũ Vương Triệu Cản Tiên đốt ngón tay bóp trắng bệnh, trong mắt hàn quang lấp lóe, bản hoàng tử cùng các ngươi, thế bất lưỡng lập. Ầm ầm. Một chỗ dây leo cuốn quanh giữa sườn núi, núi đá băng liệt, bụi đất tung bay. Mấy thân ảnh nhanh nhẹn mà từ trong bụi mù lướt đi. Đi đầu một vị, toàn thân bao trùm lấy ngân sắc lông tóc, ánh mắt linh động, bên cạnh đi theo một đầu toàn thân màu tím, ánh chớp lượn quanh cự mãng. Chính là Tiểu Bạch cùng Long Đằng hai thú. Sau lưng, Vương Siêu, Ma Hán, Trương Long, Triệu Hổ bốn người theo sát. Đa thủ. Tiểu Bạch nết miệng nở nụ cười, lộ ra răng nanh, động phủ này cấm chế ngược lại có mấy phần môn đạo, đáng tiếc gặp được người mạnh ra. Nó móng vuốt hướng về túi bách bảo bên trong quan sát, lấy ra một cái nặng trĩu đại nguyên bảo, lại kéo ra một tấm da thú, ở phía trên siêu siêu vẹo vẹo mà vẽ mấy bút. Nơi đây chi bảo, thần hạ Thất Vũ Vương đã lấy, một tỏi vàng dòng mua sắm. Là còn chỗ, vẫn là cái kia đơn sơ khuôn mặt tươi cười đồ án. Long Đằng chậm rãi đến gần chút, trừng cặp kia giống như trung đồng mắt to, hỏi, Bạch ca, ta vì sao lại lưu kia cái gì Thất Vũ Vương danh hảo? Nó nhớ kỹ trước đó Bạch ca hoặc là Lưu Bạch Đế, hoặc là Lưu Bạch gia. Tiểu Bạch nghe vậy, xoay người, tức giận dùng móng vuốt vô vô Long Đằng đầu to lớn, ngốc tử, nói ngươi đần thật đúng là không động não. Mấy cái kia ăn mặc cùng hộp sắt ra hỏa, nhìn chủ nhân ánh mắt ngươi không có nhìn thấy, mang theo sát ý. Nó được tiên tổ truyền thừa châu sau, không chỉ có thực lực tăng vọt, thần thông tăng nhiều, thông biến hóa, người quen tâm càng là viễn siêu lúc trước. Loại kia lòng dạ khó lường ác ý, cách thật xa nó đều có thể người ra tới. Hừ, dám đánh ta chủ nhân chủ ý, không hố bọn hắn hại ai. Tuy nói chủ nhân chưa hẳn quan tâm những thứ này tôm tép lại nhép, nhưng ta làm tiểu đệ, dù sao cũng phải thay chủ nhân xả giận không phải. Vương Siêu bốn người trao đổi ánh mắt với nhau, trên mặt đều lộ ra tâm linh thần hội ý cười. Không hổ là đại nhân dưới trướng số một linh sủng, cái này vu oan giá họa thủ đoạn, càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Cửa hàng trên vách đá, khắc lấy ba cái cổ phát chữ lớn, ẩn hà động. Đám người bước vào trong đó. Động phủ không đậm, bày biện có chút đơn sơ, ngoại trừ đang bên trong một tòa bệ đá, hai bên có mấy cái tích đầy bụi bặm thạch giá, phía trên lẻ tẻ trưng bày mấy cái hộp ngọc. Tiểu Bạch đi đầu một bước, thú chào đảo qua, một cái hộp ngọc cứng thanh mở ra. Trong hộp chứa ba cái óng ánh trong suốt bình ngọc, thân bình dán vào cổ xưa nhãn hiệu, Tam Nguyên Tối Cốt Đan Thanh Tâm Phá Trướng Đan Bách Thảo Hoàn Hồn Đan. Mặc dù thời đại lâu đời, nhưng bình ngọc bịt kín hoàn hảo, vẫn có ti ti lũ lũ mùi thuốc tiêu tán đi ra. Tiểu Bạch không chút khách khí, túi bách bảo mở ra, ba bình đan dược trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Long Đằng chậm rãi lắc đến một cái khắc thạch giá bên cạnh, trên vệ để mấy khối lập lòe yếu ớt linh quang kỳ dị khoáng thạch, cùng với vài gốc bị phong tồn tại trong suốt trong tinh thạch linh hảo. Nó không nói hai lời, nắm lên một khối khoáng thạch liền nhét vào trong miệng, trực tiếp ngay, một mặt thỏa mãn, nô, ăn ngon. Vương Siêu bọn người lắc đầu, gia hỏa này trời sinh ăn hàng, không phải đang ngủ, chính là đang ăn. Bốn người cũng bắt đầu đi tìm động phủ những bảo vật khác. Cuối cùng, Tiểu Bạch ánh mắt rơi vào bệ đá hậu phương một cái không đáng chú ý thanh đồng hộp bên trên. Hắc hắc, bảo bối tốt. Tiểu Bạch nhãn tình sáng lên, mở ra hộp, cũng không bảo quang bắn ra bốn phía cảnh tượng. Trong hộp yên tĩnh nằm ba loại vật phẩm, một cái ngọc giản, một tấm xúc tu ô lương, chất liệu cổ lão địa đồ tàn phiến, còn có một khối lớn chừng bàn tay, tương tự lệnh bài khối kim loại. Tiểu Bạch lấy trước lên ngọc giản, thần thức dò vào trong đó. Ẩn Hà Đan Đạo Tùy Bút. Nó nháy dưới mắt, nhanh chóng xem, à, là động phủ này chủ nhân lưu lại luyện đan tâm đắc, còn có chút thiên môn đan phương ngũ nguyên hóa thần đan hóa hình đan. Có chút ý tứ, thu. Quay đầu ném cho Lạnh Nguyệt Bách Hoa, nàng chắc chắn ưa thích cái đồ chơi này. Tiếp theo là tấm bản đồ kia tàn phiến. Biên giới cao thấp không đều, chất liệu là gì? Phía trên dùng ngân sắc đường cong phát họa ra mơ hồ sông núi hình dạng mặt đất, ở trung tâm có một cái bắt mắt điểm đỏ, bên cạnh có mấy cái không trọn vẹn chữ cổ, miễn cưỡng có thể nhận ra đan. Thánh chữ, Đan Đạo Bảo Tàng. Tiểu Bạch mắt nhỏ sáng lên, tàn đồ cũng là bảo, thứ này nói không chừng có tác dụng lớn. Cuối cùng, nó cầm lấy tấm lệnh bài kia, vào tay lạnh bước, chính diện khắc lấy một cái tương tự đỉnh lô đồ án, mặt sóc nhưng là chút khó mà nhận ra phủ văn cổ xưa. Lệnh bài bản thân cảm giác không thấy mảy may linh lực ba động, nhưng chất liệu cực kỳ đặc thù, lấy nó bây giờ kiến thức, lại nhất thời cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Cái đồ chơi này Tiểu Bạch lật qua lật lại ước lượng mấy lần, lại dùng móng vuốt gõ gõ, âm thanh nặng nề, trước tiên thu, khó tránh khỏi là cái gì chìa khóa tín vật các loại. Đem ba loại vật phẩm cẩn thận cất kỹ, Tiểu Bạch nhìn quanh một vòng, trong động phủ đã bị càn quét không còn một ngống, chỉ còn lại cái tia thỏi vàng dòng cùng viết chữ phá gia thú. Đầy đủ, rời đi. Tiểu Bạch thỏa mãn vô vô móng vuốt. Một đoàn người cấp tốc rút lui động phủ, hướng phía dưới một mục tiêu mau chóng đuổi theo. Cơ hồ cùng lúc đó, Di Trần Tiên một mảnh khắc quái thạch gầy trơ xương hiểm ác chi địa. Cuồng bạo vô song sát khí đột nhiên nổ tung, đem một cây cao 10 trượng cực lớn mang đá đánh cho nát bấy. Một đạo người khoác đỏ sẫm trọng giáp, cầm trong tay giữ tợn răng cưa đại đao thân ảnh khôi ngô nhanh chân bước ra, sát khí trùng thiên, chính là thần hạ Thất Vũ Vương bên trong xếp hạng thứ 6 giữ giản vương Lệ Trạm. Hắn bây giờ sắc mặt tái xanh, ngực chập trùng kịch liệt, cũng không phải là bởi vì chiến đấu tiêu hao, mà là bị một câu ngọn lửa vô danh tức giận. Ngay mới vừa rồi, hắn lần theo mua manh mối, tìm được một chỗ trên bản đồ tiêu ký, có thể có dấu luyện thể bảo dược bí mật Thạch Lâm. Kết quả nửa đường giết ra mấy cái mù quáng tu sĩ, không nói lời gì liền đối với khắc điên cuồng công kích. Trong miệng còn gọi mắng không ngừng, nói cái gì Thất Vũ Vương vô sỉ, trộn bọn hắn mà phách huyền tình tặc tử nạp mạng đi các loại. Mấu chốt mấy tên này, phóng xong đại chiêu chơi hắn, lập tức liền nắm đuốt độn phù chạy trốn, người cũng không tìm tới. Đồ hỗn trướng. Giữ Giản Vương gầm thét giống như đất bằng kinh lôi, chấn động đến mức bốn phía đá vụn rì rào lan xuống, đến cùng là cái nào trời đánh cậu tạp trùng, dám hướng về lão tử trên đầu chụp bô địa. Hắn trời sinh tính dữ dằn, hận nhất bị người đổ tội hãm hại. Cái kia mà phách huyền tinh tuy là thổ hệ trí bảo, lại đối với hắn không dùng được, hắn căn bản khinh thường đi đoạn, nhưng hôm nay cái này hắc qua chụp đến cực kỳ chặt chẽ. Chẳng lẽ là hoang vực mấy cái kia thế lực lớn cố ý thiết lập ván cục, muốn để bọn hắn thần hạ thất vũ vương trở thành mục tiêu công kích? Mặc dù bọn hắn không sợ, nhưng mà bị một đám con rồi để mắt tới, để cho hắn bực bội đến chỉ muốn giết người. Chẳng cần biết ngươi là ai, thanh âm hắn khàn giọng trầm thấp, để cho lão tử bắt được ngươi, nhất định sẽ ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Chương 1069 lại vào hoang cảnh, ba phe nhân mã. Chương 1069 lại vào hoang cảnh, ba phe nhân mã. Di Trần Thiên, Đông Bắc vực. Sở Giang một đoàn người tại đồi núi khu vực đã đi xuyên nửa ngày, sương mù xám lúc nồng lúc nhạt, bọn hắn truy lùng cái tia sợi cùng thanh sơn trấn hoang cảnh tương tự không gian ba động, lúc đứt lúc nối, khó mà nắm lấy. Phía trước có chỗ vứt bỏ thôn lạc hình dáng. Vũ Nguyệt thị lực rất tốt, chỉ vào sương mù xám chỗ sâu. Đi qua nhìn một chút, có lẽ có manh mối, Thiên Hoàng nữ nói. Đám người tới gần, phát hiện cái này thôn xóm tan nát vô cùng, hơn phân nửa phòng xá đã đổ sụp, chỉ còn lại tường đổ. Nhưng kỳ quái là, tại một chút còn đứng thẳng cạnh cửa, cành cây khô chạc bên trên, lại thưa thớt mà mang theo chút phai màu cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ cùng vải rách không khác ám hồng sắc vải, cùng với vài chiếc hoàn toàn tổn hại, chỉ còn dư khung xương phá đèn lồng. Tại trong hoàn toàn tĩnh mịch hôi bại, điểm ấy còn sót lại hồng, lộ ra phá lệ đột ngột. Có người đến qua, mà lại là trước đây không lâu. Vũ Nguyệt ngồi xuống, đầu ngón tay phất qua mặt đất một tầng cực mỏng bụi đất, lộ ra phía dưới một chút tạp nhạp dấu chân, không chỉ một nhóm người. Đi. Sở Giang mở miệng, hắn ẩn ẩn cảm giác cái này thôn xóm khí tức có chút không đúng, nhưng trong ngực trước kia kính cũng không đặc thù phản ứng. Bọn hắn tiến vào thôn xóm phạm vi, đã cốc tràng bên trên, lưu lại mấy chỗ rõ ràng ngồi xuống điều tức vết tích, thậm chí còn có chưa hoàn toàn tắt pháp lực dư ba. Chí ít có tam phương khác biệt công pháp con đường nhân mã, tương tại này ngắn ngủi dừng lại giằng co. Thánh thiên dạy thánh quang chú lưu lại, kỳ lân cổ quốc kỳ lân bộ dấu vết, còn có Bắc Địa Vương gia loại kia ngang ngược cương khí hương vị. Vũ Nguyệt phân biệt vết tích, nhíu mày. Xem ra phía trước ở đây thật náo nhiệt, nhưng bây giờ người đều đi, có lẽ là bị cái gì dẫn đi, hoặc Lý đạo nhất lời còn chưa dứt, đột nhiên xảy ra dị biến. Không có dấu hiệu nào, toàn bộ thôn lạc tia sáng chợt mở đi một cái chớp mắt, phản phất bị bàn tay vô hình điều thấp độ sáng. Ngay sau đó, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức cấm lãnh, vô thanh vô tức tràn ngập ra, thấm vào mỗi người lỗ chân lông. Sở Giang trong ngực trước kia kính bỗng nhiên như bị phỏng, hắn trong nháy mắt lấy ra, chỉ thấy nguyên bản bóng loáng mặt kính, bây giờ lại bịt kín một tầng nhàn nhạt sương mù màu máu, trong sương mù tựa hồ có vô số nhỏ vụn xuất hiện ở điên cuồng lấp lóe, nhưng lại nhìn không rõ ràng. Không đúng, chúng ta đã tiến vào. Vũ Nguyệt biến sắc, ngân thương đưa ngang trước người. Đám người sợ hãi tứ phương, lúc này mới phát hiện bốn phía hoàn cảnh đã khác biệt. Những cái kia vốn chỉ là tàn phá treo ở các nơi đỏ sầm bại, bây giờ càng trở nên tiên diễm bức át, giống như vừa mới nhiễm liền mới lụa, tại không gió trong không khí nhẹ nhàng phiêu đãng. Những cái kia chỉ còn lại khung xương phá đèn lồng, một chiếc tiếp một chiếc mà giấy lên, sáng lên lại là ưu lục băng lãnh, không có chút nào nhiệt độ hòa diễm. Càng nhiều, hoàn chỉnh lụa đỏ, vải đỏ, đèn lồng đỏ, chống rông xuất hiện, treo đầy mỗi một chỗ mái hiên, ngọn cây. Khổng lồ chói mắt hỉ chữ, lít nhít dán đầy bờ tường, tàn môn, thậm chí mặt đất. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản tĩnh mịch đổ nát hoang thôn, đã biến thành một cái răng đèn kết hoa, đỏ đến quỷ dị. Lục hỏa sâm sâm hỉ đường, hoang cảnh là hoang cảnh, Thiên Hoàng nữ thấp giọng hô, chúng ta phát động nó. Nhưng vào lúc này, cái kia nhỏ vụn, vui sướng nhưng lại băng lãnh thấu xương nữ tử tiếng cười, từ mỗi một đạo lụa đỏ đằng sau, từ mỗi một chiếc đèn xanh trong lồng vang lên, chồng chết, thẳng hướng đầu người bên trong chui. Hi hi, hi hi hi. Trong tiếng cười, đã cốc tràng danh giới trong bóng tối, một đội thân ảnh bày ra, 18 gã cung nữ, trang phục hoa mỹ, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt mỹ lệ, lại người người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vừa mũi nhưng tiên đỏ như máu. Các nàng mỗi người trong tay bưng một cái màu đen mâm gỗ, trong mâm không có vật gì. Các nàng là phiêu đi ra ngoài, bởi vì váy phía dưới trống rỗng, không có chân. Các nàng cứ như vậy lơ lửng mà đi, mang theo khiếp người mà tiêu chuẩn mỉm cười, không nhìn giữa sân kinh nghi bất định Sở Giang bọn người, trực tiếp xuyên qua đả cốc tràng, trôi hướng thôn xóm chỗ càng sâu. Các nàng những nơi đi qua, hồng rất đẹp, lục hỏa mạnh hơn, thì chữ càng nhiều. Thực thể, Phó Vân Huyên kiếm ý ngưng kết, lại không tùy tiện ra tay, là đoán niệm tàn phế tượng. Sở Giang mắt sáng như đuốc, nhìn về phía nơi xa, cơ hồ tại cung nữ đội ngũ biến mất đồng thời, đả cốc tràng trước kia sớm đã khô khốc giếng cạn bên cạnh, một vòng chói mắt hồng, im lặng ngưng kết. Hồng áo cưới, khăn đội đầu cô dâu, hồng giày thêu. Một cái trang phục tân nương giả trang nữ tử, tiến tính đứng ở nơi đó. Hai tay hợp nắm đặt trước bụng, mười ngón móng tay là quỷ dị huyết hồng. Nàng cứ như vậy đứng, khăn cô dâu buông xuống, thân ảnh đang đan xen quang ảnh bên trong, có vẻ hơi hư ảo, nhưng lại mang theo làm cho người linh hồn run rẩy thực chất cảm giác áp bách. Cảnh cáo, lâm vào đặc thù quy tắc loại hoang cảnh, không đầu tân nương chấp niệm. Kiểm tra đến chuẩn thánh cấp tàn niệm tụ hợp thể. Độ nguy hiểm, cực cao. Nhắc nhở tại Sở Giang náo hải lên. Lại là cái quỷ gì đồ vật? Một tiếng kịch cậm giận mắng từ thôn xóm bên kia truyền đến, kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn. Chỉ thấy ba nhóm nhân mã có chút chật vật từ phương hướng khác nhau đường phố sông về đã cốc tràng. Đợt thứ nhất là bảy tên thân mang có theo thánh chữ áo dài trắng tu sĩ, khí tức lăng lệ, người cầm đầu là một tên khuôn mặt nham hiểm, cầm trong tay bạch cốt chàng hạt thanh niên, thánh thiên dạy một trong tam đại thiên tiêu, lực bờ. Đợt thứ hai, lấy nhị hoàng tử Triệu Càn Thiên, Long Giao công chúa cầm đầu, Kỳ Lân cổ quốc cùng Thanh Long cổ quốc đội ngũ, chừng 10 còn lại người, Triệu Càn Thiên sắc mặt khó coi, rõ ràng phía trước Kỳ Lân quận bị cướp sạch một chuyện cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Cuối cùng là năm tên thân mang hoa lệ tu sĩ, người cầm đầu chính là Bắc Địa Vương gia, Vương Mãng. bọn hắn rõ ràng cũng là tại thôn xóm những vị trí khác dò xét lúc, bị đột nhiên kéo vào cái này mở ra hoàn toàn hoàn cảnh. Lại tới một đợt người. Lý Bở sắc mặt tâm trầm, ánh mắt đảo qua Sở Giang bọn người, nhất là tại Sở Giang trong tay trước kia kính thượng đỉnh lưu một cái chớp mắt. Đáng chết, lão tử vừa rồi tại bên kia đạp phiến phá cửa, môn này liền mẹ hắn thay đổi. Vương Mãng hùng hùng hổ hổ, phía sau hắn bốn tên vương gia tu sĩ cũng là một mặt sủi quậy. Triệu Càn Thiên cùng Long Giao công chúa sắc mặt rất khó coi, bọn hắn người cũng thiếu một cái, xem ra là tại hoàng cảnh phát động trong nháy mắt xảy ra ngoài ý muốn. Tam Phương trông thấy Sở Giang, cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp, bất quá đây là hoàng cảnh, mạnh đi nữa thực lực, đều không chắc chắn có thể phát huy ra. Tất cả mọi người thấy được giếng cạn bên cạnh đạo kia thân ảnh màu đỏ, cũng cảm nhận được cái kia làm cho người hít thở không thông oán niệm cùng hàn ý. Giả thần giả quỷ. Vương Mãng sau lưng một cái mãn kiểm cầu nghiêm trắng hán, tựa hồ tính khí càng nóng nảy, cũng có thể là bị này quỷ dị bầu không khí làm cho tâm phiền ý loạn, hét lớn một tiếng, không cần biết ngươi là cái gì, ăn lão tử một cái liền sơn cương. Nói đi, bắp thịt cả người sôi sục, thần vương sơ kỳ tu vi bộc phát, một quyền cách không đánh phía cái kia áo đỏ tân nương. Quyền cương ngưng thực, thường hực cương mãnh, đủ để vỡ bia nước đá. Hồng ảnh không tránh không né, thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác. Thường hực quyền cương không trở ngại chút nào xuyên thấu thân thể của nàng, đánh vào hậu phương một nửa trên tường đất, đem tường đất nổ tung một cái độc lớn. Mà nàng, liền góc áo cũng không động một cái. Cái gì? Ra tay tráng hán sững sờ. Một giây sau, cái kia áo đỏ tân nương khăn đội đầu cô dâu, hơi hơi chuyển hướng phương hướng của hắn. Tráng hán toàn thân cứng đờ, hai mắt trong nháy mắt trợn tròn, vằn vện tiêm máu. Hai tay của hắn đột nhiên bóp chặt cổ họng của mình, phát ra quái dị âm thanh, sắc mặt cấp tốc từ đỏ chuyển xanh, lại biến thành cho tàn. Quanh người hắn huyết khí, sinh cơ, phản phất bị lực lượng vô hình điên cuồng rút ra, to lớn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, khô héo, sau ba hơi thở, đã hóa thành một bộ da bọc xương dữ tợn thấy khô. Phù phù ngã xuống đất, lại không sinh cơ. Đã cốc tràng, hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 1070 tân nương không phải nàng, chương 1070 tân nương không phải nàng. Một cái thần vương, cứ thế mà chết đi. Bị chết không minh bạch, không có lực phản kháng chút nào. Hơi lạnh thấu xương, trong nháy mắt vét sạch tất cả mọi người. Áo đỏ tân nương thân ảnh, chậm rãi trở nên nhạt, giống như dung nhập trong không khí, biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng không chỗ nào không có mặt âm u lạnh lẽo đoán nghiệm cùng nhìn trộm cảm giác, lại càng thêm dày đặc. Quy tắc thánh thiên dạy trong đội ngũ, một cái hơi lớn tuổi áo bào đen lão giả âm thanh phát khô, đây là cao cấp đoán nghiệm hoàn cảnh, có nó tự thân tử vong quy tắc, ma lực công kích phát động quy tắc, chắc chắn phải chết. Sở Giang nhưng là một cách hết sức chăm chú mà câu thông trong lòng bàn tay trước kia kính, mặt kính xương máu sôi trào đến càng thêm kịch liệt. Mặt kính xương máu đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại, lập tức nổ tung một mảnh rõ ràng hình ảnh. Thế nhưng hình ảnh lấp loé quá nhanh, hơn nữa tựa hồ bởi vì thân ở quỷ tân nương hoạch tâm vòng, chịu đến mãnh liệt quá nhiễu, chỉ có thể nhìn thấy một chút không liên tục mảnh vụn. Một cái mặt mũi linh động, cổ bên cạnh có nốt ruồi nhỏ thiếu nữ áo vàng, đang loay hoay một chút bình quán cùng thuốc súng đen, nét mặt tươi cười như hoa. Thiếu nữ tại trong bụi hoa thu thập cánh hoa, chú tâm trưng cất, chế tạo ra tản ra thoang thoảng chất lỏng. Thiếu nữ tại trước thư án khêu đèn đêm đọc, bên cạnh chất đầy sách, nàng khi thì nhíu mày, khi thì mặt giãn ra. Thiếu nữ cùng một cái hoa phục thanh niên dưới ánh trăng sóng vai, thanh niên chắp tay, giống như tại hứa hẹn cái gì, thiếu nữ túi đầu cười yếu ớt, cổ nốt ruồi son giống như. Hình ảnh cuối cùng là phô thiên cái địa hồng, chói mắt hồng, cùng với một tiếng tràn ngập vô tận tuyệt vọng cùng oán hận rít lên. Hình ảnh im bặt mà dừng. Trước kia kính lâm vào băng lãnh, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Sở Giang đem những mảnh vỡ này tin tức ghi nhớ. Thuốc nổ, nước hoa, sách, hứa hẹn, phản bội, nốt ruồi son, còn có cái tiếng ngập trời oán hận. Đúng lúc này, lục đạo hồng quang từ hư không hiện lên, tinh chuẩn bay về phía Sở Giang sáu người. Sở Giang đưa tay tiếp lấy, là một tấm tinh hồng thiếp mời như máu, cưới thiếp. Khác mấy phe nhân mã trước mặt, cũng đồng thời hiện ra số lượng không giống nhau màu đỏ cưới thiếp. Sở Giang lật ra, trong trang chỉ có một nhóm chữ mực. Thân nương thành hôn, thành mời lang quân. Thỉnh trèo lên danh sách, lặng chờ ngày cưới. Chữ viết phía dưới, là một phương nho nhỏ, trống không màu đỏ còn dấu hình vẽ. Là ý niệm lựa chọn. Sở Giang thản nhiên nói. Cần lý giải cái này tân nương thở bình sinh chấp niệm, đem cùng cộng hưởng theo ý niệm dốc vào con dấu. Chọn sai, ác gặp phản vệ. Tựa như là kiểm chứng hắn lời nói. Thôn xóm bên kia truyền đến một tiếng ngắn ngủi kêu rên, lập tức là vật nặng tiếng ngã xuống đất. Đám người chạy tới, chỉ thấy một cái Bắc Địa Vương gia tu sĩ té ở giếng cạn bên cạnh, trong tay cưới thiếp hóa thành cho tàn. Hắn tử trạng quỷ dị, đầu người không cánh mà bay, cổ miếng vỡ chân nhăn như gương, máu tươi văng khắp nơi. Hắn rót vào sai lầm ý niệm. Vương Mãng sau khi kiểm tra, sắc mặt tái xanh. Cái gì mới là đối? Lý Bờ âm u lạnh lẽo ánh mắt quét tới. Nhưng vào lúc này, 18 cái vô cấp cung nữ tái hiện, các nàng vẫn như cũ bưng bản, nhưng lần này mỗi cái cung nữ trên khay phường đều lơ lửng một kiện rõ ràng hư ảnh vật phẩm. Thư quyển, bình ngọc, tính chủ, hoa khô, cái kéo, thêu kéo càng, cờ bình, dừa sử. Tổng cộng 18 kiện, không giống nhau. Các cung nữ phiêu đến đả cốc tràng trung ương, vờn quanh thành một vòng tròn, bắt đầu im lặng xoay tròn, 18 kiện hư ảnh vật phẩm tại u đèn xanh trụ xuống sáng tắt lấp lóe. Những hư ảnh này là tuyệt hạng. Long Giao công chúa ngưng mắt. Xem ra, tất cả mọi người đều cần từ trong 18 kiện này, tuyển một kiện, đồng thời đem cùng với đối ứng, chính xác lý giải hoặc ý niệm, rót vào cưới thiếp con dấu. Vũ Nguyệt phân tích nói, mấu chốt là phải biết rõ mỗi kiện hư ảnh đối ứng quỷ tân nương cái nào một mặt, mà nàng khát vọng nhất được công nhận, lại là cái nào một mặt. Nào có phiền toái như vậy. Thánh Thiên dạy một người tu sĩ, cầm trong tay cưới thiếp, ánh mắt khóa chặt một cái cung nữ trên khay lơ lửng trường kiếm hư ảnh, trong mắt tàn khốc lóe lên, ta tu vô tình kiếm đạo, kiếm tức ta đạo, quan tâm nàng cái gì chấp niệm, đón ta kiếm tâm ấn. Hắn thôi động kiếm tâm kiếm ý, hóa thành một đạo lăng lệ vô song ý niệm, đồng nhiên rót vào cưới thiếp con dấu. Con dấu hồng quang bùng lên. A. Tu sĩ kia phát ra kêu thê lương thảm thiết, cầm thiếp cánh tay phải bị vô hình lưỡi dao chém qua, tận gốc đứt gãy, tay cụt cùng cưới thiếp cùng nhau giấy lên xanh biếc quỷ hỏa, trong nháy mắt đốt thành hư vô. Đứa đần. Vương Mãng lạnh nhạt nói. Trong lòng mọi người hàn ý càng lớn. Cái này lựa chọn cần cực độ tinh chuẩn lý giải mỗi kiện vật phẩm tại Quỷ Tân Nương trong cuộc đời chân thực hàm nghĩa. Nhưng mọi người dù sao cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, cũng không có trong lúc nhất thời loạn điệu phân tích. Nhất thiết phải tìm được nhiều đầu mối hơn, lý giải nàng. Triệu Càn Thiên cắn răng nói, tản ra, tìm, chú ý những cái kia có văn tự, bức họa hoặc đặc thủ bố trí chỗ. Ba phe nhân mã lập tức phân tán, tại đây lụa đỏ lục hỏa quỷ dị trong thôn lạc, khẩn trương tìm kiếm. Lẫn nhau đề phòng, nhưng lại không thể không cùng hưởng manh mối, dù sao ai cũng không muốn cái tiếp theo không hiểu chết thảm. Sở Giang mang theo Vũ Nguyệt bọn người, hướng đi một gian trên đầu cửa hỉ chữ càng dày đặc trạch viện. Viện bên trong một cái giếng cổ, thành giếng trên có khắc mấy hàng đã mơ hồ tiểu thi. Thuốc nổ kinh phá địa long ngủ, nước hoa đổ gây ong bướm viên. Đôi mắt sáng liếc nhìn quan thư quyển, miệng lưỡi dẻo kẹo biện chu gian. Phụ tâm lang, thiếp chỉ cầu, hồng trang mười dặm trung thiệt quên. Sở Giang đầu lông mày nhướng một chút, nữ nhân này vẫn thực sự là kỳ quái, rõ ràng cũng là đàn ông phụ lòng, còn muốn trung thiệt quên. Đám người vào nhà sau. Đây là một gian thư phòng, giá sách ngã trái ngã phải, sách giải rác, tích đầy cho bụi, nhưng lờ mờ khả biện đa số địa lý, tượng tạo, dược lý, thi từ loại. Hắn tại một tấm khuynh đảo dưới thư án, phát hiện nửa bức bị xé bỏ vẽ, họa bên trong lờ mờ có thể thấy được một vàng áo thiếu nữ cùng một hoa phục nam tử dưới ánh trăng sóng vai, nam tử chấp tay cô gái, tư thái thân mật. Vẽ bên cạnh có mấy hàng xinh đẹp chữ nhỏ, người hiểu ta, gọi là ta si tâm, không biết ta giả, gọi là ta cầu gì hơn. Duy nguyện quân tâm, giống như lòng ta. Dưới ánh trăng minh ước, si tâm sai giao. Phó Vân Huyên than nhẹ. Sở Giang không nói, lấy ra trước kia kính. Mặt kính ở chỗ này ánh sáng nhạt lưu chuyển, hắn ngưng thần thôi động, thần thức chìm vào. Lần này, hoàn toàn mới hình ảnh, tại trong kính rõ ràng bày ra. Rất nhiều hình ảnh hiện. Nàng tại trên yến hội cùng một đám văn nhân nhã sĩ biện luận, trích dẫn kinh điển, lưới nở hoa sen, bác đối phương á khẩu không trả lời được, giành được cả sảnh đường gieo họ khen ngợi. Giữa lông mày lập lòe tài hoa có thể thi triển tự tin tia sáng. Dưới ánh trăng, hoa phục nam tử nắm tay của nàng, khanh chi tài, hơn ta gấp trăm lần. Ngày khác ta như đắc chí, nhất định lấy Giang Sơn vì mời, cùng ngươi cùng hưởng tình thế. Thiếu nữ ngượng ngùng túi đầu, cần cổ nốt rồi son giống như, trong mắt là hoàn toàn tin cậy cùng ước mơ. Hình ảnh nhanh quay ngược trở lại. Cung điện, đỏ chót hỉ đường. Thân nương cũng không phải nàng. Chương 1071 tuần trị số quái, chương 1071 tuần trị số quái. Nàng mặc lấy đồng dạng áo cưới, lại bị thị vệ lôi ra, hoa phục nam tử lạnh nhạt đến cực điểm, nói nàng tâm tư quỷ quyệt, không phải đối tượng phù hợp. Thái hậu trách cứ, yêu nữ hoa quốc, đáng chém. Đào phủ vung đao. Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại nàng lăn xuống trên đầu, cặp kia con mắt trợ to, tràn đầy bị phản bội tuyệt vọng, bị phủ định hết thảy phẫn nộ, cùng với đối với hứa hẹn cùng tán thành triệt để nát bấy sau ngập trời oán hận. Mặt kính khôi phục lại bình tĩnh, Sở Giang tâm thần hơi rung, đã có mấy phần hiểu ra. Quỷ Tân Nương chấp niệm hạch tâm cũng không phải là đơn độc đặc chất, nàng khát vọng là bị trông thấy, bị lý giải, bị tiếp nhận cùng tán thành. Nàng nắm giữ nhiều loại tài hoa, tạo vật, nước hoa, học thức các loại, nàng trả giá thực tình cùng hứa hẹn, cuối cùng lại bởi vì những thứ này tài hoa bị kiêng kỵ, bởi vì thực tình bị giẫm đạp, bởi vì hứa hẹn bị phản bội, ngay cả đầu người đều bị chém xuống, triệt để phủ định hết thảy. Cái kia 18 kiện hư ảnh vật phẩm tượng trưng cho nàng khác biệt khía cạnh, lựa chọn bất luận một cái nào đều mang ý nghĩa lựa chọn tán thành nàng phương diện đó giá trị. Sở Giang kết hợp trong kính thấy, ánh mắt đảo qua cái kia 18 kiện hư ảnh, nàng đau nhất là bị toàn bộ phủ định. Vậy chúng ta là không có thể lựa chọn tán thành toàn bộ của nàng. Toàn bộ? Đám người sững sờ. 18 kiện hư ảnh, 18 cái khía cạnh, nhưng có một cái hư ảnh có lẽ có thể chịu tải toàn bộ ngụ ý. Sở Giang ánh mắt khóa chặt xoay tròn cung nữ bên trong, một cái trên khay lơ lửng cũng không thu hút hư ảnh, đó là một cái trống không, triển khai quyển trục. Khác hư ảnh đều đại biểu cụ thể vật hoặc chuyện, chỉ có cái này quyển trục chưa ghi, tựa hồ không có vật gì. Trống không đại biểu không biết, đại biểu khả năng, cũng đại biểu nàng không bị viết, không bị kết luận một đời. Sở Giang trầm giọng nói, nàng tài hoa hơn người, lại bởi vì người khác định nghĩa yêu nữ nhi bị bóc chết, nàng vốn nên có vô hạn khả năng. Lựa chọn quyển trục chưa ghi, rót vào ý niệm hẳn là ta tán thành ngươi thân là một cái hoàn chỉnh người, nắm giữ nhiều tầng tài hoa cùng tình cảm phức tạp quyền lợi. Giá trị của ngươi không nên cái chăn một nhãn hiệu định nghĩa. Chuyện xưa của ngươi vốn nên từ chính ngươi viết. Đám người như có điều suy nghĩ, trong mắt dần sáng. Phong hiểm rất lớn, bởi vì trống không cũng có thể là bị giải độc thành hư vô, vô giá trị. Vũ Nguyệt nhắc nhở. Nhưng nếu thành công, có lẽ có thể thẳng đến nàng chấp niệm hạch tâm, thu được tối đại trình độ tán thành, từ đó thông qua cái này liên quan, thậm chí thu được sâu hơn manh mối. Sở Giang nói, ta tuyển này, các ngươi có thể tự động lựa chọn, là tuyển đơn nhất đặc chất ổn thỏa ứng đối, vẫn là cùng ta cùng nhau mạo hiểm. Cuối cùng, Vũ Nguyệt, Phó Vân Huyên lựa chọn tin tưởng Sở Giang, cũng khóa chặt quyển trục chưa ghi. Thiên Hoàng Nữ suy tư sau, lựa chọn bình ngọc. Ta Hồng Trần, Lý Đạo Nhất phân biệt tuyển thư quyển cờ hòa bình, đại biểu nàng lưu lực cùng cách cục. Sở Giang không do dự nữa, cầm trong tay cưới thiếp, thần niệm khóa chặt cái kia quyển trục chưa ghi hư ảnh, đem trong lòng sở ngộ, rót vào cưới thiếp con dấu hồng quang đại phóng, ấm áp mà không phải là ngang ngược. Cái kia hồng quang thoát ly hôn thiếp, hóa thành một vệt sáng, không có vào trong quyển trục chưa ghi hư ảnh. Hắn lòng bàn tay cưới thiếp hóa thành điểm sáng tiêu thất, thay vào đó là cổ tay bên trong một cái màu vàng kim nhàn nhạt quyển trục cân ký. Thành công. Hơn nữa, tựa hồ thu được một loại nào đó cấp độ càng sâu tán thành. Ngay sau đó, Vũ Nguyệt, Phó Vân Huyên cũng thành công hoàn thành đồng ý, thu được cân ký. Thiên Hoàng Nữ Tạ Hồng Trần, Lý Đạo Nhất cũng lần lượt thành công, bọn hắn lựa chọn hư ảnh hơi hơi phát sáng, giống như đang đáp lại. Khác mấy phương, lại có 2 người bởi vì ý niệm sai lầm mà chết thảm. Từ lúc mới đầu 30 người, giảm quân số đến 17 người. Bắc Địa Vương gia, còn sót lại Vương Mãng cùng một cái Hoa Phục nam tử. Kỳ Lân cổ quốc cùng Thanh Long cổ quốc, còn lại 6 người, Long Giao cùng Triệu Cản Thiên còn tại. Thánh Thiên giáo, còn lại Lý Ba Ân, cộng thêm 2 tên tiên tiêu. Vương Mãng nhìn về phía Sở Giang một nhóm, phát hiện bọn hắn thế mà một cái cũng chưa chết, ánh mắt thoáng qua một vòng khói mù. Đám người kia, vận khí có phần hơi bị quá tốt rồi. Triệu Càn Thiên sắc mặt khó coi, cái này hoang cảnh, so với bọn hắn phía trước sống qua được, đều mạnh hơn, lúc này mới vòng thứ nhất, bọn hắn một phe này, liền tổn thất nặng nề, nhưng nguy hiểm càng lớn, lợi ích lại càng lớn, đáng giá liều mạng. Long Giao công chúa nhìn về phía Sở Giang, âm thầm thoáng qua vẻ kinh dị. Nhìn, cái này Sở Giang đối với sấm hoang cảnh có càng nhiều kinh nghiệm. 18 gã cung nữ ngừng xoay tròn, tính cả hư ảnh chậm rãi tiêu tan. Cái kia áo đỏ tân nương thân ảnh, lần nữa tại giếng cạn bên cạnh hiện lên. Lần này, thân ảnh của nàng tựa hồ đưa mắt nhìn chút, khăn đội đầu cô dâu khẽ nâng lên, nhìn về phía Sở Giang phương hướng, thoáng qua một vòng phức tạp. Áo đỏ tân nương không gió mà bay, hóa thành một vệt ánh sáng, bay hướng chỗ càng sâu. Đi. Sở Giang không chút do dự, dẫn đội tiến lên. Ba phương khác nhân mã lập tức đuổi kịp, bây giờ ai cũng hiểu, đi theo tựa hồ giỏi nhất lý giải hoàng cảnh nồng cốt người, cơ hội sống sót lớn nhất. Sau một khắc, hưu. Một cái người khoác long bào nam tử, từ bên trong hư không đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay long kiếm, ngăn cản trước mọi người hướng về thôn xóm chỗ sâu. A. Phốc phốc. Máu tươi văng khắp nơi. Lại là một cái thanh long cổ quốc thiên kiêu bỏ mình. Cái quái vật này, lại là từ nơi nào xuất hiện, mẹ nó. Cháy mau. Đám người run như cầy sấy, cái này long bào nam tử như thế nào so quỷ tân nương kia còn không giảng quy củ, không nói hai lời trực tiếp mở giết. Xuyên qua mấy cái bị lụa đỏ hoàn toàn che đậy ngõ nhỏ, phía trước xuất hiện một tòa tương đối hoàn chỉnh đình viện. Viện môn mở rộng, trong nội viện răng đèn kết hoa, trung ương một tấm bàn mắt tiên, trưng bày các loại sớm đã hủ bại trái cây điểm tâm. Viện tử tứ giác, yên tĩnh đứng thẳng 4 cái bị long đong sơn hùng thay. Đám người nhanh chóng bước vào sân, sau lưng viện môn tự động đóng, biến thành một mặt dán đầy hỉ chữ tường đỏ. Nhìn trên bàn, Vũ Nguyệt quắc khẽ. Trên bàn mắt tiên, những cái kia mục nát đồ ăn ở giữa, chậm rãi hiện ra 4 cái chữ bằng máu, nạp trường thu chi lễ. Đồng thời, 4 cái sơn hồng trên khay phương, hiện ra tứ hạnh lóe lên chữ nhỏ. Đầu bạc răng long, cân lượng rõ ràng, hạ xấu đông tàng. Hình bóng nhìn nhau, là câu đố, đáp án chính là xính lễ. Triệu Càn Thiên bên người long giao nói, cổ lễ nạp trường thu, cần chuẩn bị đặc biệt xính lễ. Đầu bạc răng long, là lượng, ngụ ý kết tóc đồng tâm. Tạ Hồng Trần lập tức nói, cân lượng rõ ràng, là cái cân, cổ gọi như ý cái cân. Lý đạo nhất tiếp lời, hạ xấu đông tàng, thị bị tử. Thiên hoàng nữ nói, hình bóng nhìn nhau, là tấm gương. Phó Vân Huyên nhìn về phía Sở Giang, tiếng nói vừa ra, viện tử 4 bề sư phòng, cốt két một tiếng, cánh cửa đồng thời mở rộng, lộ ra bên trong đen ngòm không gian. Mỗi gian phòng phòng trên đầu cửa, phân biệt hiện ra trải, cái cân, bị, kính 4 cái chữ bằng máu. Xem ra, cần tiến vào đối ứng gian phòng, tìm được chân chính xính lễ, để vào việc hay. Thánh Thiên giáo Lý Bá Ân ánh mắt lấp lóe. Nhưng gian phòng chỉ có 4 gian, chúng ta có 17 người. Bầu không khí trong nháy mắt vi diệu. Ai đi? Cầm tới xính lễ để vào khay người, có lẽ có thể thu được ưu thế hoặc an toàn. Nhưng trong phòng, nhất định gặp nguy hiểm. Một phương thế lực, điều động một người đi vào. Đám người gật gật đầu, đây là tốt nhất, ai cũng không thể tỏi. Đột nhiên, rầm rầm rầm. Phía ngoài tường, vang lên kịch liệt kim thiết tiếng va chạm. Đáng chết, cái kia long bảo quái vật lại đuổi theo tới. Bắc Địa người của Vương gia thẳng đến cái cân chữ phòng. Thánh Thiên giáo ứng cử viên chọn bị chữ phòng. Kỳ Lân cổ quốc một đội lựa chọn trái chữ phòng. Sở Giang bên này, Lý đạo nhất lựa chọn kính chữ phòng. Nhớ kỹ, tìm được đồ vật lập tức đi ra, không cần tham luyến trong phòng bất luận cái gì sự vật, cảm giác không đúng lập tức lui. Sở Giang hướng về phía Lý đạo nhất nói. Lý đạo nhất gật gật đầu, bước vào kính chữ phòng, 3 người khác cũng một trận bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Giang giác. Đại môn bị oanh mở, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Long bào nam tử xách theo kiếm sắt tiến tới, không nói hai lời chính là làm. Mẹ ngươi, cái này hoang cảnh có phải là ngươi dở trò quỷ hay không? Thỉnh xưng chấm vị bệ hạ, một đám ngu muội dân đen, tự tiện xông vào cấm địa, khi giết. Long bào nam tử cầm trong tay long kiếm, toàn thân phát ra quỷ dị long khí, liền hướng về đám người chém giết mà đến. Phù phù. Mặt đất đột nhiên bốc lên vô số huyết đằng, thậm chí còn có số lớn cơ giáp hư ảnh, những thứ này huyết đằng cùng cơ giáp cực kỳ kiên cố, liền xem như vương phẩm thần binh chém giết, cũng không thể phá phòng ngự, chỉ có chuẩn thánh binh trở lên mới có thể tạo thành hữu hiệu sát thương. Thánh Thiên giáo Lý Bá Ân, thánh quang trên người chú nở rộ, xua tan không ít huyết đằng, nhưng càng nhiều huyết đằng đánh tới. Sở Giang trực tiếp thi triển ra thần tinh thổ, mảng lớn huyết đằng trực tiếp bị bốc hơi, cơ giáp vỡ vụn, hóa thành bọt nước. Oeng. Đấm ra một quyền. Hư không biến sắc, long tượng thể minh, không khí phát sinh cực hạn vật mèo. Phốc phốc. Long bào nam tử tại chỗ đẫm máu, nhập vào trong hố sâu, máu tươi văng khắp nơi. Đám người con ngươi chấn động. Một quyền, miểu sát. Cái này long bào nam tử thực lực, không thể so với quỷ tân nương yếu. Trừ phi có thực lực viễn siêu hắn nghiền ép, bằng không căn bản không có khả năng thương hắn. Đã chết rồi sao? Long Giao đôi mắt đẹp lóe lên, chấn kinh Sở Giang thực lực của người này, rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại có thể một quyền trọng thương hoang cảnh cơ chế quái. Nhưng tiếp theo hơi thở, long bào nam tử trong nháy mắt khôi phục, tinh thần sung mãn. Mẹ nó, gia hỏa này là bất tử chi thân sao? Mọi người sắc mặt khó coi. Đáng chết, ngươi đánh đau ta, dân đen, ta thẩm phán. Long bào nam tử nhìn chăm chú lên Sở Giang, đằng đằng sát khí, mặt lộ vẻ nghiến ngẫm. Thầm mẹ ngươi, cho ngươi mặt mũi đúng không? Sở Giang gầm thét, trong nháy mắt tiêu thất lại lần nữa đấm ra một quyền, đem cái này long bào nam tử đánh nát. Lôi ngục thần thể đệ nhất dị tượng, bể khổ ma sơn, ẩn chứa vô tận tiêu diệt đi lực, liên tục chấn sát 20 mấy lần. Dân đen, ngươi đáng chết, nhường ta. A a, Long Bào nam tử nổi giận. Đến mức đằng sau, hắn thời gian khôi phục càng ngày càng dài. Một màn này đem đám người trực tiếp nhìn ốc. Trước kia hoang cảnh tinh anh quái, cái kia không phải đem người sông cửa dậy vò đến quá sức, còn là lần đầu tiên nhìn thấy đè lên hoang cảnh cơ chế quái đánh, liền cơ hội đánh trả cũng không có. Không có thao tác, thuần trị số quái. Sau một lát, viện bên trong, bốn cái gian phòng tuần tự xông ra bóng người, phần lớn chật vật. Bác Địa Vương ra người xách theo cái cân, máu me đầy mặt, Thánh Thiên giáo cầm một giường đỏ chót vui bị, chân bên trên nguyên ương thêu thủa chỗ có bị bỏng vết tích, Kỳ Lân cổ quốc cầm một cái nhuốm máu lược, Lý đạo nhất người cầm gương đồng. Nhanh, bốn kiện xính lễ bị phân biệt để vào viện tử tứ giác sơn hồng khay. Trong nháy mắt, khay hồng quang đại phóng, bốn kiện xính lễ hóa thành bốn đạo hồng quang, không xuống đất mặt. Ngay sau đó, viện tử chính giữa mặt đất nứt ra, một cái cực lớn, từ máu tươi buộc vòng quanh hỉ chữ hiện lên, đồng thời xoay chậm chậm, giống như một cái sâu không thấy đáy huyết trì vòng xoáy. Thông đạo, đám người kinh nghi. Áo đỏ tân nương thân ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện tại huyết trì hỉ chữ bên dưới, nàng xuất hiện trong nháy mắt, Long Bào nam tử trong nháy mắt nổ tung, biến mất không thấy gì nữa, nàng hơi hơi nghiêng người dường như đang làm mời. Xuống không được đi. Vương Mãng thở hổn hển. Cái này hẳn là tại cửa ải cuối cùng, cũng có thể là hung hiểm nhất. Còn có lựa chọn sao? Lý Ba Ân lạnh lùng nói, đi đầu nhảy vào huyết trì, thân ảnh biến mất. Triệu Càn Thiên liếc mắt nhìn Sở Giang, cũng cắn răng nhảy vào. Sở Giang cùng Vũ Nguyệt bọn người liếc nhau, theo sát, cẩn thận. Dứt lời cũng tung người nhảy vào huyết trì. Mãnh liệt mê mội cùng lôi kéo cảm giác truyền đến, phản phất xuyên qua sền sệt huyết tương. Rơi xuống đất đã xuất bây giờ tiên địa mới. Chương 1072 đem đại cục nghịch chuyển a, thay đổi quá khứ, chương 1072 đem đại cục nghịch chuyển a, thay đổi quá khứ. Đây là một tòa to lớn lại âm trầm đại điện, giường cột chạm trổ, treo đầy lụa đỏ, nhưng tất cả ngọn nến đều thiêu đốt lên lục hỏa. Đại điện phần cuối là thật cao bậc thang, trên bậc thang trưng bày 2 tấm cực lớn long phượng ghế dựa, trên ghế lại không có mờ ai. Mà lối thoát phương, quỳ một người mặc đơn giản áo cưới, che kín khăn đội đầu cô dâu nữ tử hư ảnh, thân hình run rẩy, chính là Tô Vãn Tỉnh. Phía sau nàng, đứng hai tên cầm trong tay quỷ đầu đao đao phủ hư ảnh. Ở đây, là nàng bị định tội cùng xử quyết ký ức hoạch tâm chẳng cảnh. Hoan nên chư vị, đến chấm chi đại hôn, cũng là nàng chi hình trạng. Một cái uy nghiêm mà lạnh nhạt tâm thanh, tòng long phượng ghế dựa phương hướng chuyển đến, nhưng trong này vẫn như cũ giống tuyết, chỉ có âm thanh quanh quẩn, tất nhiên các ngươi thông qua được nạp trung thu, đưa xính lễ, chính là tán thành này hôn sự. Như vậy, kế tiếp chính là thân nên. Âm thanh vừa ra, đại điện hai bên, hiện ra mấy chục cái diện mục mơ hồ văn võ quan viên hư ảnh, cùng quát lên, giờ lành đã đến, hành hình. Quỷ Tô Vãn Tỉnh hư ảnh bỗng nhiên giật xuống chính mình khăn đội đầu cô dâu, lộ ra cái kia trương thanh lệ lại đầy nước mắt cùng vết máu khuôn mặt, cổ nốt ruồi son chói mắt. Nàng ngửa đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời không, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Giang mấy người kẻ xông vào, âm thanh thê lương như khắp huyết. Các ngươi thấy được, các ngươi đều thấy được, đây chính là hắn hứa ta Giang Sơn vì mời, đây chính là hắn hứa ta Hồng Trang mời dặm. Ta tài học, ta thật lòng, đổi lấy chính là cái này đoạn đầu đài, các ngươi nói, ta có nên hay không hận? Có nên hay không oán? Theo nàng gào thét, toàn bộ đại điện đoán khí sôi trào. Những quan viên kia hư ảnh, đao phủ hư ảnh, tính cả lục hỏa ngọn đến, toàn bộ đều bắt đầu vặn mèo, hóa thành từng đạo tràn ngập ác ý tinh hồng ánh mắt, phong tỏa giữa sân tất cả mọi người. Bây giờ, nói cho ta biết. Tô Vãn Tỉnh tàn niệm âm thanh giống như kinh lôi, vang dội tại mỗi người náo hải, nếu các ngươi là ta, làm như thế nào? Nếu các ngươi là con chúng, lại nên làm như thế nào bình phán? Nói, dùng tâm niệm của các ngươi nói, bình phán án này, bình phán ta cả đời này. Bên trong hư không, hiện lên đến ngược, chỉ có nửa khắc đồng hồ. Oeng, khổng lồ áp lực buông xuống, ép buộc tất cả mọi người nhất thiết phải đáp lại. Đây không phải lựa chọn, mà là tâm chứng nhận đề. Nhất thiết phải đưa ra chân thật nhất tâm niệm bình phán trận này phản bội, bình phán cuộc đời của nàng. Bình phán nếu không thể lệnh cái này ngập trời oán niệm có chút lắng lại, nhất định đem bị hắn thôn phệ. Hơn nữa, chỉ có nửa khắc đồng hồ, muốn tại nửa khắc đồng hồ bên trong tìm được liên quan manh mối, vẹn vẹn bằng vào cái này đoạn ngắn, căn bản không đủ lấy thôi diễn ra hoàn chỉnh chân tướng lịch sử. Các phương nhân mã lại lần nữa phân tán bốn phía, tại các đại cung điện bắt đầu tìm kiếm tương quan vật phẩm có thể ẩn chứa manh mối. Sở Giang không nói nhảm, trực tiếp lấy ra trước kia kính, đem trước nay chưa có thần lực, nguyên thần chi lực thôi động trí cảnh bên trong. Trước kia trước gương chỗ không có quang hoa bắn ra bốn phía, phản phất xúc động cái này hoàng cảnh hạch tâm nhất ký ức là ấn, cùng Tô Vãn Tỉnh bản thể tàn niệm sinh ra chiều sâu cộng minh. Nàng là thiên công xảo thủ Tô thị cuối cùng truyền nhân. Tộc này tự ý cơ quan, thuốc nổ, y dược, truy nguyên, thờ phụng, lấy ký gần nói, lợi trạch tương sinh. Tô Vãn Tỉnh càng là trong tộc ngàn năm kỳ tài, được vinh dự nhỏ tượng thần tài hoa hơn người, danh dự tứ phương. Lúc đó, nhân tộc cùng yêu ma đại chiến thảm liệt, ở vào hạ phong. Nhân tộc cao tầng phái cấp tiến muốn lợi dụng tài năng của nàng chế tạo chu ma cự thần binh chờ quyết chiến binh khí, mà ngày một giáo cầm đầu bí mật phe phái thì cùng yêu ma qua lại, muốn đoạt lấy nàng suy nghĩ lý thú cùng tri thức, phá giải nhân tộc hệ thống phòng ngự, đồng thời kế hoạch đem nàng hiến tặng cho yêu ma một vị nào đó cổ ma xem như trí tuệ tế phẩm. Tấn quốc hoàng tử Triệu Dận là phái cấp tiến nâng đỡ người đại diện, hắn phụng mệnh tiếp cận Tô Vãn Tỉnh, lấy cùng chống chọi với yêu ma, che chở vạn dân đại nghĩa, lấy kiến tạo không phá chi thành, vạn thế thái bình hy vọng, đả động lòng mang thương sinh nàng. Hắn lập xuống đại đạo lời thề, hứa hẹn công thành sau tôn tượng nói vì học thuyết nổi tiếng, lập nàng làm quốc sư, cùng hưởng Giang Sơn. Tô Vãn Tỉnh dốc hết sở học, nàng sửa đổi chu ma cự thần binh cùng phá ma liên nô giúp người tộc tại mấy trận mấu chốt trong chiến dịch chiến thắng, nàng thiết kế phòng ngự trận pháp để cho vài tòa đại thành có thể bảo toàn, nàng cải tiến chữa thương phủ lục cứu sống vô số tướng sĩ. Nàng bị coi là nhân tộc hy vọng một trong, danh vọng dần dần long. Triệu Dận cũng đối với nàng quan tâm đầy đủ, thường xuyên sóng vai tại công xưởng, khen hắn công tại thiên thu, phàm là sở cầu đều sở ứng, mấy lần phù hộ nàng cùng Nguyên An, tình cảm ngầm sinh. Tô Vãn Tình đem hắn coi là tri kỷ cùng người đồng hành. Nhưng mà nàng không biết Triệu Dận thân phận cực kỳ phức tạp, mặt ngoài là chủ chiến phái người phát ngôn, trên thực tế đã đi nương nhờ bí mật phe phái ngày một giáo phái. Nàng tất cả bản vẽ thiết kế, kỹ thuật nồng cốt đều bị Triệu Dận âm thầm gửi bản sao một phần cho sau lưng ngày một giáo. Ngày một giáo thì lại lấy này cùng yêu ma giao dịch, đổi lấy cơ hội thở dốc, đồng thời đem bộ phận kỹ thuật lược điểm tiết lộ cho yêu ma, dẫn đến mấy trận bản có thể đại thắng chiến dịch sắp thành lại bại, nhân tộc tinh nhuệ tổn thất nặng nề, mà những thứ này hát qua bị xảo diệu dẫn đạo đến phái cấp tiến liều lĩnh cùng Tô Vãn Tình thiết kế còn có thiếu hụt bên trên. Khi yêu ma lần nữa đưa ra Hà Khắc Hòa đàm điều kiện, cũng yêu cầu nhân tộc dâng lên lớn nhất trí tuệ cùng công đức chi sinh linh để bày tỏ thành ý, lấy ra cô yêu ma một phương vượt giới tà khí, Thánh Thiên giáo cùng bộ phận chủ hòa phái đem Tô Vãn Tình liệt vào tốt nhất tế phẩm. Có hắn cần thiết lý do. Đệ nhất, nàng kỹ thuật đã giúp người tộc ổn định chiến tuyến, giá trị đã bị ép hơn phân nửa. Thứ hai, nàng danh vọng quá cao, uy hiếp truyền thống tông phái cùng hoàng quyền. Đệ tam, hắn tượng nói tư tưởng xung kích truyền thống quan niệm, dao động thống trị căn cơ, nàng tạo ra đặc thù chiến giáp, có thể để phàm phu tục tử nắm giữ rời sông lấp biển chi lực. Đệ tam, đem hắn hiến tế, vừa có thể thỏa mãn yêu ma, lại có thể đem hắn nguyên nhân cái chết quy về phái cấp tiến nóng lòng cầu thành, chí kỳ bị yêu ma ám sát, nhất cử chấn nhiếp phái cấp tiến. Triệu Dận đăng cơ sau, tại đại thế cùng tự thân quyền vị phía trước, lựa chọn phản bội. Thành hôn cùng ngày, hắn giả ý sau cùng đốt ve an ủi, lừa gạt Tô Vãn Tình ăn vào tán công đang dược, tiếp đó tại trong nàng vì chính mình thiết kế truy nguyên viện, do trời một giáo cao thủ cùng yêu ma cường giả liên thủ, có thể bắt được. Vì triệt để phá hủy nàng nói, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bọn hắn tại nàng thiết kế truy nguyên viện công khai thẩm phán, lên án nàng lấy kỳ kỹ dâm xảo mê hoặc nhân tâm, sở học thật là ma đạo, sở tạo chi vật hại chết vô số tướng sĩ, đem nàng kỹ thuật thiếu hụt vô hạn phóng đại. Trước mặt mọi người tiêu hủy nàng tất cả bản thảo, công cụ, gọi hắn là ma đạo địa tịch, yêu tả chi khí. Buộc nàng tự tay khởi động chính mình tác phẩm đắc ý nhất, hộ thành linh khu mô hình, tiếp đó do trời một giáo trưởng lao tại chỗ phân tích đồng thời phá hư hệ tâm, chứng minh hắn không chịu nổi một kích, phủ định nàng toàn bộ kỹ thuật thành tựu. Cuối cùng, do Triệu Dận tự mình lấy nàng đưa tặng định tình truy thủ, một kiện nàng chú tâm chế tạo pháp khí, tại yêu ma sứ giả tà pháp gia trì, đem hắn chém đầu. Truy thủ nhiễm chủ nhân máu tươi cùng ma khí, trở thành một kiện cường đại tà khí, thuộc về yêu ma. Đầu lâu của nàng bị yêu ma sứ giả mang đi, dùng tà khí luyện chế. Mà vô đầu thi thể cùng ngập trời oán niệm, thì lưu tại mảnh này làm nàng yêu, trả giá qua, cũng triệt để tuyệt vọng thổ địa, trải qua tuyết nguyệt, hấp thu địa mạch tâm khí cùng quá khứ lữ khách sợ hãi, tạo thành cái này vô đầu tân nương hoàn cảnh. Nàng oán niệm hệ tâm, cũng không phải là vẹn vẹn nhỏ tình nhỏ yêu phản bội, mà là suốt đời giá trị bị hệ thống tính chất phủ định. Một đời truy cầu bị triệt để vặn mẹo, thờ phụng hết thể mỹ hảo bị dùng để phá hủy chính mình, tín ngưỡng sụp đổ. Loại này đối với nàng tồn tại căn cơ triệt để phủ định cùng đảo ngược lợi dụng, so đơn thuần phản bội càng làm nàng sụp đổ. Tô Vãn Tình đoán, cũng không phải là vẹn vẹn vì yêu người phản bội. Tự thân nói bị ô, suốt đời truy cầu, ích nước lợi dân tượng nói bị ô vì ma đạo, tất cả thành tựu bị bóp méo vì chứng cứ phạm tội. Giá trị bị triệt để phủ định, trí tuệ của nàng, thiện ý, thành quả, bị hệ thống tính chất lợi dụng, vặn mẹo, tiếp đó dâm nát. Hy sinh bị khinh nhẫn, nàng vì kháng ma trả giá hết thảy, cuối cùng lại bị chính mình người hiến tặng cho yêu ma, trở thành cầu hòa thẻ đánh bạc. Tồn tại bị gạt bỏ, từ tên, chiến công đến tư tưởng, bị từ trong lịch sử tận lực xóa đi, chỉ còn lại yêu nữ ô danh. Loại này đối với ý nghĩa tồn tại, suốt đời tín ngưỡng, tất cả giá trị triệt để tàn nhẫn, dối trá phủ định cùng tra đạp, kết hợp nàng bản thân cường đại lực lượng linh hồn, truy nguyên sân vườn mạch linh khí, cùng với ngày một giáo cùng yêu ma bố trí tà trận lưu lại, trong năm tháng dài đằng đẵng, dựng dục ra cái này tràn ngập không cam lòng, phẫn nộ, bi thương cùng chất vấn chuẩn thánh cấp án niệm hoàn cảnh, vô đầu tân lương. Nàng ngồi hồi tại này, không ngừng tái hiện bi kịch đoạn ngắn, có lẽ ở sâu trong nội tâm, vẫn khát vọng một cái công chính bình phán, khát vọng có người có thể trông thấy chân thực nàng, mà không phải là bị xuyên tạc lịch sử cùng ô danh. Trước kia kính quang mang dần dần thu, một hình ảnh cuối cùng, là Tô kéo tình đầu người bị mang đi phía trước, cặp kia trở lên, đọng lại vô tận hoang mang, bi vẫn cùng chất vấn con mắt. Trong đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Không khí trầm trọng làm cho người khác ngạt thở. Tô kéo tình hư ảnh run rẩy kịch liệt, huyết lệ như suối trào. Cái kia ngập trời oán khí không còn cuồng bạo, hóa thành sâu không thấy đáy bi vẫn cùng thê lương. Vì cái gì? Nàng âm thanh khàn giọng, của ta đạo. Sai lầm rồi sao? Ta trả giá, là tội sao? Con người của ta, sinh ra, liền nên bị lợi dụng, bị dẫm đạp, bị hiến tế sao? Sở Giang thu kính, từng bước một đi lên trước, mãi đến cùng cái kia hư ảnh nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn thanh tịnh mà kiên định, chậm rãi mở miệng. Ngươi nói, không sai. Dĩ xảo tư lợi vạn vật, lấy thực học tế thương sinh. Đây là đường hoàng chính đạo, huy hoàng thiên cổ. Sai là lợi dụng đạo này, lại ngược lại trả đạp đạo này nhân tâm quỷ vực. Ngươi trả giá, vô tội. Ngăn cơn sóng dữ ngã xuống, đỡ lầu cao sắp đổ. Đây là công tích vĩ đại, khi lưu danh bách thế. Tội là đem công thần ô vì tội nhân, lấy máu tươi nhuộm đỏ mũ miệng dơ bẩn giao dịch. Ngươi người cũng không tế phẩm. Ngươi là một cái sống sờ sờ, có máu có thịt, tài hoa hơn người, lòng mang thương sinh người. Nên bị hiến tế là những cái kia vứt bỏ nhân tộc, bán đứng đồng bào, sát hại trung lương ác quỷ quái vật. Tô đại gia, ngươi cả đời này không phải gieo gió gặt bão, mà là người tài giỏi không được trọng dụng, chính đạo bị long đong. Thế gian này thiếu ngươi một cái công đạo, lịch sử thiếu ngươi một phần trong sạch. Ngươi oán, ngươi hận, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nói tên của ngươi không nên liền như vậy cho bụi. Tiếng nói rơi xuống, Tô kéo tình hư ảnh triệt để cứng đờ, huyết lệ ngừng, quanh thân quần quần đoán khí, bi phẫn, không cam lòng, giống như tìm được trốn trở về giang hà, bắt đầu chậm rãi lắng lại, lắng động. Cái kia vắng vẻ chỗ cổ, có từng điểm tinh khiết linh quang hội tụ, cũng không phải là đầu người, mà là nàng suốt đời suy nghĩ lý thú cùng đạo vận hiển hóa. Công đạo, trong sạch nàng thì thào lặp lại, hư ảnh bắt đầu trở nên trong suốt, nhu hòa, thì ra, của ta đạo, không tệ. Ta người, cũng vô tội. Chỉ là, thế đạo này, lúc đó, quá mở. Nàng nhìn về phía Sở Giang, trong mắt cuối cùng một tia chấp niệm tan đi, hóa thành sâu đậm mỏi mệt cùng thoải mái, cảm tạ, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Nhưng ta, nghe thấy được, vạn năm qua, muốn nghe nhất lời nói. Đạo này không cô, tâm có thể sao? Sở Giang nhìn chăm chú lên Tô Văn Tỉnh, trước kia kính tại trong hoang cảnh, có thay đổi lịch sử năng lực, trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ, thay đổi quá khứ, cho nàng một cái cơ hội lựa chọn lần nữa. Muốn trở về sao? Tô Văn Tỉnh lắc đầu, nói, cảm ơn ngươi, ta muốn trở về nằm mộng cũng muốn trở về, nhưng ta biết, đã trở về không được. Tin ta sao? Sở Giang nói. Tô Văn Tỉnh gật gật đầu, ta tin. Vậy thì nhắm mắt lại. Tô Văn Tỉnh đàng hoàng nhắm mắt lại. Sau một khắc, ông, thiên địa vang minh, vô cùng vô tận thần lực, giống như giang hà, tràn vào trước kia kính. Trước kia kính phóng ra trước nay chưa có tia sáng. Thiên địa nghịch chuyển, thời không biến ảo. Phản phất thời không tại trong vùng không gian này đảo lưu, nghịch chuyển quá khứ. Chương 1073 mệnh ta do ta, kết thúc cũng là bắt đầu. Chương 1073 mệnh ta do ta, kết thúc cũng là bắt đầu. Thiên địa nghịch chuyển. Tô Vãn Tình mang theo vạn năm ký ức trở lại vạn cổ, tương kế tự kế, đại cục triệt để nghịch chuyển. Màn thứ nhất, Triệu Dận trộm đồ hiến địch, ngày một giáo cùng yêu ma được lợi. Tô Vãn Tình giao phó đồ chỉ, hắn hoạch tâm phủ văn tại thoát ly nàng suy nghĩ lý thú trưởng khống sau tự động đảo ngược phân tích, tố nguyên săn đuổi. Ngày một giáo cùng yêu ma tiếp thu đồ chỉ 17 chỗ cứ điểm bí mật, đồng thời bị đồ chỉ bên trong giấu giếm nhân quả chôn vùi chú tọa định. Trong vòng 3 ngày, tất cả tiếp xúc đồ chỉ giả, ngày một giáo tam trưởng lão, yêu ma bảy tiên phòng, vô luận tu vi cao thấp, thần hồn đều bị đồ chỉ bên trong ẩn chứa chính đạo suy nghĩ lý thú đốt thành cho tàn, cứ điểm tan diệt. Ngày một giáo mạng lưới tình báo ngắn ngủi sụp đổ, yêu ma quân tiên phong chế giáp lô liên hoàn nổ tung. Tô Vãn Tình không hư hại một chút, địch đã từ đánh chết. Thứ hai màn, trang bị sơ hở dẫn đến thất bại, ô danh giá thân. Trên chiến trường, yêu ma dựa dẫm ăn cắp nhược điểm tấn công mạnh, lại kích phát Tô Vãn Tình dự thiết gậy ông đập lưng ông trung cực sát trận. Nhân tộc đại quân dương bại triệt thoái phía sau, đem yêu ma chủ lực dụ vào tuyệt địa. Tô Vãn Tình viễn trình kích phát tất cả trang bị giấu giếm suy nghĩ lý thú cộng minh, trăm vạn kiện vũ khí, xe nỏ, trận kỳ đồng thời quá tải, hóa thành bao phủ vạn dặm chiến trường chu ma luyện ngục. Ba ngày huyết luyện, yêu ma đông tuyến chủ lực chết hết, thống soái bị tâm hỏa luyện thành cho tàn. Tin chiến thắng truyền về, Tô Vãn Tình danh vọng như mặt trời ban trưa, tượng nói được tôn là hộ quốc thánh đạo. Màn thứ ba, công thẩm hủy đạo, thân tử đạo tiêu. Tô Vãn Tình như mặt trời giữa trưa, từng bước trước người khác một bước. Nàng tại hoàng thành chi đỉnh, kích hoạt lên lấy suốt đời tâm huyết, kết hợp hoàng triều địa mạch chế tạo trung cực tạo vật, vạn tượng quy nguyên hộ quốc linh khu. Linh khu hiển hóa, chiếu rọi chư thiên, đem Triệu Dận, ngày giáo giáo chủ, yêu ma sứ giả tam phương lưu đồ bí mật, ý đồ thí quân xoán vị, người bán tộc lợi ích tất cả ký ức cùng chứng cứ phạm tội, thời gian thực bắn ra tại hoàng thành màn trời, chiêu cáo thiên hạ. Đồng thời, linh khu dẫn động nhân tộc quốc vận long khí, chín đầu quốc vận kim long từ linh khu bên trong xung ra, một chảo xé nát Triệu Dận ngụy long tử khí, đem hắn từ trên long ỷ kéo xuống, nện ở kim loan điện phía trước. Một đôi rút bạo ngày một giáo giáo chủ nhục thân, đem hắn thần hồn đính tại trên cột cờ ngày đêm thiếu đốt, một ngụm nuốt vào yêu ma sứ giả, luyện vì kết cho. Nhân tộc cao tầng, văn võ bách quan, lê dân bách tính, tận mắt nhìn thấy, chân tướng rõ ràng. Triệu Dận nhất hệ triệt để suy sụp. Tô Vãn Tình bị vạn dân tình nguyện, bách thánh cộng tôn, lập làm giám quốc thánh sư, nam toàn bộ quân chính, cách tân triều cương. Chương 5, thiên mệnh chinh lịch, đạo thống vĩnh xương. Chương 5, thiên mệnh chinh lịch, đạo thống vĩnh xương. Nguyên bản kết cục, Tô Vãn Tình chết thảm, tượng nói cho bụi, nhân tộc cám được. Tô Vãn Tình tại vị bách niên, nhân tộc tiến vào kỷ nguyên mới. Nàng cuối cùng lấy vô thượng suy nghĩ lý thú, kết hợp quốc vận, lấy thân hợp đạo, hóa thành bao phủ nhân tộc cương vực vĩnh hằng suy nghĩ lý thú thủ hộ đại trận phù hộ tộc đàn, vạn tà bất xâm. Nàng mặc dù tiêu tan, nhưng tượng nói trở thành nhân tộc văn minh cơ thạch, truyền thừa bất diệt, người người có thể bằng tài trí thu hoạch sức mạnh cùng địa vị. Triệu Dận bị vĩnh trấn tại hoàng lăng lòng đất, ngày đêm chịu tâm hỏa đốt hồn, ba bách niên sau chết bất đắc kỳ tử, hải cốt không còn. Lịch sử nơi này, triệt để hướng đi một đầu không ngừng vươn lên, mỗi người như long, uy trấn chư thiên huy hoàng đại đạo. Tô Vãn Tình hư ảnh đã hoàn toàn hóa thành vị kia đầu đội thánh sư mũ miệng, thân mang pháp bảo màu vàng nóng. Khuôn mặt từ bi uy nghiêm giám quốc thánh sư, nàng nhìn về phía Sở Giang, mỉm cười, trong nụ cười kia có cảm kích, có thoải mái, càng có đối với vô tận khả năng chờ mong. Cảm ơn ngươi, để cho ta nhìn thấy khả năng như vậy. Thanh âm của nàng ôn nhuận như ngọc, lại không nửa phần oán khí, cái này sợi thiên mệnh lịch chuyển đạo vận, tặng ngươi. Nhìn ngươi chi tương lai, cũng có thể mệnh ta do ta. Một điểm ẩn chứa toàn bộ bị lịch chuyển thế giới tuyến tinh hoa hỗn độn đạo vận, không có vào Sở Giang mi tâm. Nàng thân ảnh chậm rãi tiêu tan, dung nhập cái kia huy hoàng tân lịch sử trường hạ. Giang giác, cổ điện giống như ảo ảnh trong mơ, hóa thành mây khói. Hoang cảnh tiêu tan, đám người trở về thực tế. Trước kia kính không chịu nổi kịch liệt như thế vận mệnh phản xung, mặt kính vết dạng trải rộng, gần như phá toái. Sở Giang lui lại nửa bước, thất khiếu rớm máu, nhưng mi tâm nóng bỏng, trước kia kính chuyển đến phá toái lại hùng dũng chiến minh. Đại nhân Phó Vân Huyên liền vội vàng tiến lên nâng, đỡ lấy Sở Giang. "Ta không sao." Sở Giang ho nhẹ hai tiếng, cái này trước kia kính mặc dù có thay đổi hoàn cảnh lịch sử năng lực, nhưng mà phản phệ không là bình thường lớn. Nếu không phải hắn căn cơ đầy đủ hùng hậu, người bình thường sớm đánh giấm. "Sư đệ, nhanh ăn vào." Vũ Nguyệt đi tới, vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa kim sắc bảo đan, phảng phất có long phượng tề minh. Sau khi dùng, Sở Giang sắc mặt hồng nhuận không thiếu. Thay đổi lịch sử hướng đi, phá vỡ đi qua, đây là hành vi người tiên, dễ dàng gặp phản vệ, dù là cũng không phải là thực tế tuyến thời gian, chỉ là hoàn cảnh, cũng dễ dàng gặp nạn. Vũ Nguyệt nói. Sau một khắc, mấy người trên tay đều xuất hiện bốn cái hỏa chủng ấn ký. Nhưng khi bọn hắn nhìn về phía Sở Giang lòng bàn tay, lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người. 1 2 3 4, 10, 20, 30, ước chừng 36 cái. Đây cũng quá khoa trước giờ. Sở Giang nhìn về phía trước kia kính, hiện lộ tin tức. Lịch chuyển một buổi sáng quốc vận khí số, phá vỡ cố định dòng sông lịch sử, gặp lượng lớn nhân quả phản vệ, trước kia kính gần như sụp đổ. Thu được hoang cổ quốc vận quà tặng một tia, hỏa chủng ấn ký 36. Hoang cổ quốc vận nhất lũ để thăng tốc độ tu luyện, củng cố tự thân khí vận, suy yếu vận suy, xui xẻo chờ tiêu cực trạng thái, tu hành hoàng đạo thần thông, có đặc thù gia chỉ các loại, diệu dụng vô tận. Lịch chuyển nhất giới thiên mệnh đúc lại văn minh cơ thạch. Đoạt thiên địa tạo hóa, trưởng lịch mệnh quyền hành. Thu được thiên mệnh lịch chuyển giả duy nhất tính chất đạo ngân. Lịch mệnh đạo ngân mơ hồ trông thấy tự thân cùng với người khác, trong ngắn hạn, nhiều nhất 3 ngày mấy cái mấu chốt vận mệnh hướng đi, nhất là điểm giữ cùng tử kiếp. Đối với đại khí vận, thiên mệnh giả, đạo này ngấn có thể nhẹ quá yếu nhiều đối phương, uy hiếp thiên mệnh. Thu được thế giới mới tuyến tô vãn tình chúc phúc, tại bất luận cái gì trong tuyệt cảnh, tâm cảnh không phá, linh đài không mê muội, có nhất tuyến lịch chuyển cơ hội. Dùng một bài thơ xem như lời ta. 12. Vãn tình trường ca hành. Thiên công di châu dáng trần dầm dĩ, bên ấy chu sa nuốt rồi như diễm. Xảo thủ năng đoạt tạo hóa công, độc đáo gần đạo tiên. Khói lửa thi vòng đầu kinh thần quỷ, liên nỗ liệt không phá ma trướng. Tạo hóa ngưng lộ cứu tử thương, nhân tâm nhân thuật tên đã rõ. Hoàng tử bạch tí đạp huyết tới, khóc trần đại nghĩa động tâm sự. Thệ ước sơn hà chiếu nhật nguyện, đạo tâm tương hứa cùng phò cứu. Thâm cung 10 năm dốc hết tâm can huyết, cự thần binh đổ dạ vị ương. Vạn giáp tranh minh hàn địch đảm, nhất niệm thương sinh tóc mai sương muối. Ngờ đâu ân nghĩa mỏng như giấy, trộm đồ ám tiễn đưa hổ lang bên cạnh. Trước trận phản chiến ô danh lên, suy nghĩ lý thú lại thành tội ngàn đi. Công thẩm đài cao đốt bản thảo, đạo thống bị khiển trách ma diễm trường. Đồng tâm giao găm lạnh chiếu ánh trăng, quân tự tay nhận trảm hồng trang. Đầu một nơi thân một nẻo hồn nan diệt, oán hướng cửu tiêu hóa hoang cương. Bách niên hoang thôn lụa đỏ cũ, lục hỏa chiếu ảnh chữ bằng máu lạnh. Vạn cổ gió rít khóc dòng nói vẫn, tàn phách vấn thiên âm thanh thế thảm. May có Sở kính chiếu trước kia, sửa đổi thiên mệnh nước huyền hoàng. Đồ chỉ phản phệ giết gian định, trước trận luyện ngục táng ma cuồng. Hoàng thành chi đỉnh bóc tội lỗi, quốc vận hóa long giết đế vương. Bách niên thánh sư cách ảnh hưởng chính trị, tượng nói đại hưng dân chí dương. Đánh tan ba vạn dặm, hắc uyên ma ảnh tận độ dấu. Trung hóa vinh thủ hộ quốc trận, tinh hà vì lạc địa mạch cương. Thân hợp đại đạo trạch và thế, suy nghĩ lý thú bất diệt diệu bát hoang. Ngày xưa oan khuất trầm sử hải, hôm nay sử sách đúc hoa trường. Mệnh ta do ta không phải thiên định, một khúc trường ca đãng ruột hồi. Chương 1074 tứ đại thiên tiêu chiến sở sông, chương 1074 tứ đại thiên tiêu chiến sở sông. Ba phương khác nhân mã cũng xuất hiện tại thôn trang bên ngoài, cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn vừa mới còn tại tất cả điện tìm kiếm manh mối, kết quả đột nhiên hoang cảnh liền trực tiếp vỡ nát, đem bọn hắn truyền tống đi ra. Bọn hắn nhìn về phía Sở Giang, đã có mấy phần ngờ tới, tuyệt đối là hắn. Sở Giang bị thương, Vương Mãng sắc mặt vui mừng, đây chính là cơ hội cực tốt. Thánh Thiên Giáo Ly Ba Ân càng là sắc mặt khó coi, cái này phá hoang cảnh như thế khó khăn cả, chết đi nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái hỏa chủng cũng không có thu được. Kỳ Lân cổ quốc Triệu Càn Thiên nhìn về phía Sở Giang bọn người trong tay hỏa chủng, mặt lộ vẻ thèm nhỏ dãi, đám người kia đi vận cất chó gì, thế mà thu hàng nhiều như vậy hỏa chủng, so với bọn hắn xông mấy lần hoang cảnh còn nhiều. Hỏa chủng tại trong hoang thiên bí tàng tuyệt đối có tác dụng lớn. Vương Mãng sắc mặt vài lần biến hóa, cương đại dục vọng, tính toán xu thế hắn ra tay, nếu như có thể lấy được đến nhiều hỏa chủng như vậy, không thể tại chỗ cất cánh. Đừng nói đạp phá chuẩn thánh, tương lai thành tựu thánh nhân phía trên cũng không phải việc khó. Nhưng mà lý trí vẫn là cưỡng ép ngăn chặn cố này cướp đoạt dục vọng. Giữa song phương, trên lệch quá lớn, hắn chỉ có một người. Coi như Sở Giang trọng thương, còn có Vũ Nguyệt Tôn này cường đại chiến lực, mấy người khác cũng là thập đại danh sách cấp bậc, bằng một mình hắn, không khác lấy trứng chọi đá. Trừ phi, Vương Mãng ánh mắt nhìn về phía Lý Ba Ân, Triệu Càn Thiên, Long Giao bốn người, ánh mắt ra hiệu. Tất cả mọi người là gia lực, dựa vào cái gì hắn Sở Giang một người lấy đi cơ duyên lớn nhất, bọn hắn phút bức không có. Tam phương liên hợp, để cho bọn hắn giao ra bộ phận hỏa chủng ấn ký, cái này không quá phận a. Dưới mắt, Sở Giang trọng thương, khả năng này là bọn hắn cơ hội duy nhất. Phó Vân Huyên Vũ Nguyệt bọn người cảm thấy bầu không khí không đúng, đem Sở Giang che chở ở bên trong, Tạ Hồng Trần cùng Lý Đạo Nhất cũng là bước ra, ánh mắt lạnh lùng, đao kiếm tề minh. Mấy vị, người gặp có phần, không có chúng ta xuất lực kiềm chế, các ngươi có thể phá giải hoàn cảnh sao? Chúng ta không cần nhiều, phút chúng ta ba phần có một, chúng ta quay đầu liền đi. Lý Bá Ân cùng với những cái khác hai phe nhân mã lướt nhau, trước tiên mở miệng nói. Bọn hắn cũng không dám bước thật chặt, mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng mà thật làm, không chắc ai thua ai thắng. Lan. Vũ Nguyệt cầm trong tay ngân thương, tựa như nữ chiến thiên, hướng về phía mấy phe nhân mã trực tiếp ra tay, một thương quét ngang, giống như bách điểu triều phượng. Kinh khủng chấn áp chi lực, khuyết tán ra, một chút hơi yếu tu sĩ, phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp bị đánh bay. Nếu không phải Vương Mãng, Lý Bá Ân, Triệu Càn Thiên bọn người trước tiên liên thủ kháng trụ, chỉ sợ cái này còn sót lại mấy người, cũng muốn chết tại đây. Vũ Nguyệt, ngươi cái nữ nhân điên, muốn làm gì? Chúng ta chỉ có điều thương lượng với ngươi, vì cái gì một lời không hợp liền muốn giết người, người điên vì võ chính là như thế dạy ngươi sao? Vương Mãng cả giận nói, nữ nhân này là thật mẹ nó ra tay gắt. Đây chính là Thiên Thần Học Viện bồi dưỡng nhân tộc thiên tiêu, ngay cả người mình đều giết, ngươi tính là gì thiên tiêu? Lý Ba Ân đệ cho bằng thể nội sao động khí tức, này nương môn thực lực thật mạnh, không hổ là Thiên Thần Học Viện ba vị trí đầu học viên. Người, các ngươi cũng xứng. Vũ Nguyệt lạnh lùng nói. Đồng loạt ra tay, bắt lấy bọn hắn, hỏa trùng ấn ký chiến hậu phân phối. Thánh Thiên Giáo Lý Ba Ân nói. Hắn Thánh Thiên Giáo, thế thiên tuần thú, lúc nào từng sợ? Có thể. Triệu Càn Thiên nói, khẽ gật đầu. Thân là Kỳ Lân cổ quốc nhị hoàng tử, tự tự nhiên hoàn toàn không phải bát hoàng tử loại rác rưởi kia có thể so sánh, cảnh giới đã sớm đến thần vương đỉnh phong, không thuộc về bọn hắn thế hệ này. Tới này hoang thiên bí tàng, chính là tìm kiếm đột phá chuẩn thánh cơ duyên. Long Giao hơi hơi chần chờ, đôi mắt đẹp lấp lóe. Nói thật, nàng là không quá muốn đắc tội đối phương, đặc biệt là Sở Giang, người này thiên tư tuyệt thế, chú định cuộc khởi. Nhưng mấy chục đạo hỏa chủ ấn ký, quá mức mê người, bọn hắn mệnh gần chết, cũng liền một hai cái, liền xem như bọn hắn chết bao nhiêu người, đều khó có khả năng thu được hỏa chủ ấn ký nhiều như vậy. Thiên tiêu tranh hùng, tranh chính là cơ duyên. Ở đây không tranh, nơi đó không tranh, sớm muộn từng bước cử người xuống. Tương lai liền đạp lâm đế lộ tư cách, cũng sẽ không có. Bắc Địa Vương gia, Kỳ Lân cổ quốc, Thanh Long cổ quốc, Thánh Thiên giáo mấy người tứ phương thế lực thiên tiêu, đồng thời ra tay, hư không đều đang run sợ. Thánh Thiên giáo Lý Bá Ân sau lưng hiện lên thánh quang thần vòng, một vòng bộ một vòng, giống như gợn sóng bao phủ bát phương. Sau lưng Vương Mãng, ba tôn màu đen cự mãng vần quanh, hắc viêm ngập trời, chút xuống. Sau lưng Triệu Càn Thiên hiện lên một vòng Kỳ Lân thần tướng, chân đạp hư không, phát ra chấn thiên gào thét, khuấy động tứ phương. Long Giao, thân có Thanh Long Vương thể một thân sức mạnh ngang dọc đồng cảnh, tay ngọc vỗ, hiển hóa Thanh Long cự ấn, lật út mà đến, tự tìm cái chết. Thiên Hoàng Nữ, Tạ Hồng Trần, Lý Đạo Nhất ba người gầm thét, muốn ngăn cản. Nhưng mà, có một đạo thân ảnh, nhanh hơn bọn họ, vượt ngang hư không, trong nháy mắt phóng tới tứ đại thiên tiêu. Chính là Sở Giang. Một đám con rồi đáng ghét, ồn ào quá. Sở Giang một mặt lạnh nhạt, hắn thân có bất thế căn cơ, hỗn độn thần quốc, vừa mới cực lớn phản phệ đi qua phút chốc điều tức, đã khôi phục cái hơn phân nửa. Vô cùng đơn giản, hư không đại thủ ấn quét ngang, ngay cả không gian cũng vì đó ngưng kết. Vừa mới kinh nghiệm hai cái hoang cảnh, cũng là nội bộ nhân tộc ra phản đồ, mới đưa đến chiến bại, xuất hiện từng tràng bi kịch. Bây giờ nhìn thấy đối phương ra tay, tự nhiên cực kỳ sinh khí. Oeng! Đinh hai nhức góc đâm bạo âm thanh, vang vọng đất trời, thánh quang thần vòng pha thoái, màu đen cự mãng vỡ vụn, Kỳ Lân thần tướng rên rỉ, Thanh Long cự ấn vỡ vụn. Phốc 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 phốc. Liên tiếp bốn đạo thổ huyết thanh âm truyền đến, vẹn vẹn nhất kích, tứ đại thiên tiêu đẫm máu, trái lại Sở Giang nửa bước không lùi. Thần Vương đỉnh phong. Bốn người biến sắc, bọn hắn mặc dù đều có vượt giai năng lực, nhưng mà đối với Sở Giang bực này thiên kiêu tới nói, cơ bản có thể không đáng kể. Bọn hắn vốn nghĩ thừa dịp Sở Giang trọng thương, bức bách kết đối phương giao ra bộ phận hỏa trùng. Kết quả phát hiện, đối phương cho dù là trạng thái trọng thương, chiến lực cũng tại phía xa bọn hắn phía trên, căn bản vốn không có thể đối đầu. Nặng như thế thương thế, hắn như thế khôi phục thật sao nhanh. Long Giao cũng là vô cùng kinh ngạc. Sở Giang ánh mắt lạnh lùng, năm ngón tay bắn ra, lôi đình và quân, kinh khủng điện mang phảng phất tại sáng thế, diễn hóa thượng thương chi thủ, hướng về tứ đại thiên kiêu đánh tới. Trong chốc lát, ngay hoàng sợ hãm, bao phủ tứ đại thiên kiêu. Chương 1075 mục tiêu công kích, chương 1075 mục tiêu công kích. Thượng thương chi thủ xé rách trường không, cuốn lấy chôn vùi vạn pháp hỗn độn khí tức, đem tứ đại thiên kiêu liên thủ thi triển sát phạt đại thuật vênh thành đầy trời quan vũ. Sở Giang thân hình không ngừng, quanh thân hàn khí chợt bộc phát, một chỉ điểm ra. Băng tôn, thủ thiên. Chỉ ảnh như băng xuyên rơi xuống, khóa kín tứ phương hư không, thẳng đến Thánh Thiên giáo thiên kiêu Lý Bá Ân. Lý Bá Ân hãi nhiên biến sắc, lại không giữ lại, cắn chót lưỡi tinh huyết phun tại trên trước ngực Thánh Huy, ngửa mặt lên trời gào thét, Thánh chủ tại thượng, ban thưởng ta sức mạnh. Chủ nói, phải có ánh sáng. Hưng hực thánh quang từ hắn thể nội bắn ra, một đạo mơ hồ lại uy nghiêm thần minh hư ảnh tại sau lưng hiện hóa. Vô tận tín ngưỡng chi lực vượt qua hư không quản chú mà đến. Lý Bá Ân khí tức liên tục tăng lên, lại tạm thời xông phá thần vương hàng rào. Quang Minh thần quyền. Thần Minh hư ảnh nô ra một cái cuốn quanh thánh diễm cự quyền, cùng băng tôn tủ thiên chỉ ngang tàng đụng nhau. Giang giác. Cái kia uy thế ngập trời Quang Minh thần quyền lại đụng vào chỉ kình trong nháy mắt, bị cực hạn hàn khí tầng tầng băng phong, ngưng kết giữa không trung, hóa thành một tôn nóng ánh trong suốt băng điều cự thủ. Cái gì? Lý Bá Ân con ngươi đột nhiên co lại, tâm thần câu chấn. Cái này mượn tới thần minh chi lực, lại ngăn không được hắn một ngón tay. Sở Giang sau lưng lôi hoàng thiên dực chấn động, hư không tạo nên gợn sóng, thân hình đã như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại trước mặt Lý Bá Ân. Quanh người hắn khí huyết oanh minh, hình như có ngàn vạn thần tượng cùng tê, một quyền vô cùng đơn giản đánh ra. Thần tượng chấn ngục kinh ngàn vạn thần tượng chi lực bộc phát. Quyền chưa đến, cái kia cấu nghiền nát hết thảy, chấn áp địa ngục kinh khủng quyền ý đã để Lý Bá Ân thần hồn run rẩy. Hắn điên cuồng thôi động thánh khải, trước người ngưng tụ ra dày đến ba thước, khắc họa thánh văn quang minh thánh thuẫn. Cho ta ngăn trở. Oanh ba. Quyền lá chắn giao kích, tiếng như trời sập. Cái kia nhìn như kiên cố thánh thuẫn, tại quyền phong chạm đến máy mắt, giống như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời vụn ánh sáng. Lý Bá Ân song quyền giao nhau đón đỡ, cẳng tay hướng thanh vỡ vụn, xương máu phun tung tóe. Kinh khủng quyền kình thấu thể mà vào, hình như có ngàn vạn thần tượng ở trong cơ thể hắn lao nhanh trả đạp. Phúc. Lý Bá Ân ngực sụp đổ, ngũ tạng lục phủ tận thành thối nát, hỗn tạp nội tạng mảnh vụn máu tươi cuồn phún mà ra, thân hình giống như phá túi bay ngược. Đáng chết, người này không thể địch lại. Trong mắt của hắn thoáng qua quyết tuyệt, nguyên thần quả quyết ly thể, bỏ qua tàn phá nhục thân, hóa thành một vệt sáng hướng sâu trong bí tàng trốn chạy. Cái gì thánh giáo mặt mũi, thiên tiêu tôn nghiêm, tại trước mặt sinh tử đều là phù vân. Muốn đi? Sở Giang ánh mắt đột nhiên lạnh, trong hai mắt đỏ thẫm lôi quang bạo phát. Kinh ngục kiếp. Xuy. Hư không sinh điện, một đạo đỏ thẫm lôi quang phát sau mà đến trước, tinh chuẩn bổ chúng Lý Bá Ân chạy trốn nguyên thần. Nguyên thần kêu thảm một tiếng, quang hoa ảm đạm, tốc độ bay chợt giảm. Trong một cây tím hiện kim, phiên mặt phần Phật nhân hoàng phiên từ Sở Giang trong tay áo bay ra, phiên mặt bày ra, âm hồn gào thét, hóa thành vòng xoáy đem đạo kia trọng thương nguyên thần cuốn vào trong đó. Không. Thánh chủ cứu du thảm im bặt mà dừng. Từ giao thủ đến chân sát nguyên thần, bất quá ba hơi. Toàn trường tĩnh mịch. Bắc Địa Vương gia Vương Mãng, Kỳ Lân cổ quốc Triệu Càn Thiên, Thanh Long cổ quốc Long Giao, ba phe nhân mã sắc mặt của biến, lực bờ thế nhưng là một trong tam đại thiên tiêu ở Thánh Thiên giáo, càng như thế dễ dàng bị chém giết. Lùi. Vương Mãng phản ứng nhanh nhất, quanh thân huyết quang phun trào, càng là trực tiếp tiêu đốt tinh huyết, thi triển huyết độ thuật, không tiếc đại giới hướng nơi xa bắn nhanh. Bây giờ nghĩ đi, chậm. Sở Giang âm thanh lạnh lùng, Lôi Hoàng Thiên Dực lại chấn, thân hình như tiểu thuấn di ngăn tại Vương Mãng độn lộ phía trước, vẫn là giản dị không màu mẹ đấm ra một quyền. Sở Giang, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Vương Mãng muốn rách cả mí mắt, điên cuồng hét lên tế ra một phương cổ pháp cự ấn, tiếp mà ấn, chấn. Cự ấn đón do tăng trưởng, hóa thành to như núi, mang theo thế như vạn tấn chấn áp xuống, hư không đều bị đè ra gợn sóng. Sở Giang không tránh không né, quyền thế không thay đổi, quyền phong phía trên địa ngục hư ảnh hiện lên, tam trọng địa ngục cảnh tượng luân chuyển, chấn ngục quyền kình, tam trọng địa ngục. Keng. Quyền ấn tấn công, tuôn ra sắt thép va chạm tiếng vang. Phương kia phẩm giai bất phàm tiết mà ấn, lại bị một quyền này đánh chu chéo bay ngược, ấn thân hiện lên giống mạng nhện vết rách. Quyền kình thế đi không giảm, xuyên thủng Vương Mãng vội vàng bày ra tầng tầng hộ thể cương khí, hung hăng khắc ở tại lồng ngực. Phốc phốc. Lồng ngực xuyên thấu, huyết vẩy trường không. Vương Mãng cúi đầu nhìn xem ngực lỗ máu, trong mắt sinh cơ phi tốc trôi qua, khắp khuôn mặt là hối hận cùng không cam lòng. Sớm biết, liền nhịn nữa một tay, hám lợi đen lòng. Hắn gian khổ ngẩng đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười, "Sở đạo hữu, tha mạng, cùng là nhân tộc, ai cùng ngươi là đồng tộc?" Sở Giang ánh mắt băng lãnh, không gợn sóng chút nào, "Đi cùng ta Nhân Hoàng Phiên nói đi thôi." Nhân Hoàng Phiên lại dương, ấm phong cuốn qua, đem Vương Mãng tàn hồn thu hút. Mà Triệu Càn Thiên cùng Long Dao, sớm tại Sở Giang đánh giết Lý Bá Ân trong mấy mắt, liền đã không chút do dự bóp nát bảo mệnh ngọc phù. Hai đạo không gian ba động thoáng qua, hai người thân ảnh hư không tiêu thất, cũng dẫn đến bọn hắn hoạch tâm nhất hai ba tên tùy tùng cùng nhau bỏ chạy, chỉ để lại mấy cái phản ứng hơi chậm, đầy mặt tuyệt vọng tùy tùng, bị Vũ Nguyệt, Thiên Hoàng Nữ bọn người cấp tốc vây giết. Đáng tiếc, để cho cái kia hai con cá lớn chạy. Ta Hồng Trần thu kiếm, hơi có tiếc nuối. Không sao, tôm kép nhãi nhép thôi. Sở Giang triệu hồi Nhân Hoàng Phiên, cảm thụ được phiên bên trong lại phong phú mấy phần hồn lực, thần sắc bình tĩnh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Quanh thân khí huyết như hỏa lò thiêu đốt, thuần dương chi khí cuộn cuộn, không quá nửa khắc, liền đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, thậm chí khí huyết càng lộ vẻ tinh thuần bành trướng. Đại nhân, sau này thế nào? Phó Vân Huyên tiến lên hỏi thăm. Sở Giang đứng dậy, nhìn về phía Di Trần Thiên chỗ sâu, suy xét kế hoạch bước kế tiếp. Trước kia kính đã vỡ, kháo hoang cảnh nhanh chóng thu hoạch hỏa chủng về độ khó thăng. Là thời điểm đi tới tầng thứ hai, vấn đạo ngày. Chân chính truyền thừa, thuần dương động tiên, viễn cổ thiên hoàng di trạch, tất cả ở trong đó. Mọi người đều không dị nghị. Thế là một đoàn người không còn lưu lại, hướng về Di Trần Thiên khu vực trung ương mau chóng đuổi theo. Ven đường tao ngộ đạo nghiệt, đều bị Sở Giang lấy lôi đỉnh thủ đoạn cắn quét, yêu ma thọ nguyên vững bước tăng trưởng, chứng đến 3 và 5. Trên đường khi rảnh rỗi gặp mấy chỗ cỡ nhỏ hoang cảnh, nhưng độ khó khăn cùng ban thưởng tất cả kém xa Thanh Sơn trấn cùng Vô Đầu Tân Nương, vẹn vẹn phải giải rác mấy viên hỏa chủng, đạo cụ đặc thù càng là không có. Xem ra, cao giai hoang cảnh mới có thể tuân ra cực phẩm đạo cụ. Sở Giang tự hỏi. Vài ngày sau, Di Trần Thiên trung ương, một tòa nguy nga tiếp thiên, mây mù vòng cổ lão thang đá chậm rãi ngưng thực, thông hướng không cũng biết chỗ cao, vấn đạo thiên thê gần như hiển hóa. Cùng lúc đó, một cái tin tức bạo tạc tính chất, lấy thế tinh hỏa liêu nguyên vét sạch toàn bộ Di Trần Thiên. Nghe nói không? Cái kia Sở Giang, trong tay có trên 100 viên hỏa chủng ấn ký. Trên 100 viên? Nói đùa cái gì, lão tử liều chết xông qua một cái hoang cảnh, mới 2 cái. Chắc chắn 100% có người tận mắt nhìn thấy, hắn cùng với người giao chiến, lòng bàn tay ấn ký tia sáng liên miên, tuyệt đối hơn 100. T. Cái này cần phá giải bao nhiêu hoang cảnh? Hắn là khí vận còn tư sinh sao? Đâu chỉ, Bác Địa Vương gia Vương Mãng, Thánh Thiên giáo Lý Ba Ân, nghe nói đều đã thua bởi trong tay hắn, hồn phi phách tán. Kỳ Lân cổ quốc nhị hoàng tử cùng Thanh Long công chúa, nghe nói cũng là bị hắn dọa đến vận dụng cuối cùng át chủ bài mới chật vật chạy trốn. Lần này chọc thủng trời. Bất quá, trên trăm hỏa chủng a, nếu là có thể có được. Ngươi điên rồi. Không nghe thấy Vương Mãng, Lý Ba Ân đều đã chết. Muốn đi chịu chết đừng kéo thêm ta. Hừ, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hắn Sở Giang lại mạnh, có thể địch nổi toàn bộ bí tàng người. Đừng quên, còn có thần hạ thất vũ vương mấy vị kia sát tinh không nhúc nhích đâu. Trong lúc nhất thời, các phương vận động, hỏa chủng ấn ký dụ hoặc, thực sự quá lớn, nhưng mà đại bộ phận cũng là xem náo nhiệt, không có động thủ tâm tư. Sở Giang đội ngũ cũng là đỉnh tiêm thiên tiêu, toàn bộ bí tàng, đoán chừng trừ ra thần hạ thất vũ vương, không ai có thể cùng với ngang hàng. Một chỗ yên lặng sơ cốc, Sở Giang một đoàn người xuất hiện. Đại nhân, nhất định là Triệu Càn Thiên bọn hắn giải lời đồn, nghĩ làm cho bọn ta trở thành mục tiêu công kích. Phó Vân Huyên gương mặt xinh đẹp hàm xương, trong mắt hỏa ý lạnh thấu xương. Không sao, bất nhập lưu thủ đoạn nhỏ, ai nếu dám tới, cùng nhau chấn áp chính là. Sở Giang thản nhiên nói. Lấy hắn thực lực hôm nay, toàn bộ bí tàng cũng liền cái kia thần bí đế cửu hoặc thần hạ thất vũ vương liên thủ mới có thể miễn cưỡng làm đối thủ của hắn. Đi thôi. Sở Giang vươn người đứng dậy, áo bào đen không gió mà bay. Đám người theo sát phía sau, từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, thẳng đến vấn đạo thiên thê.